Chương 1, Cẩm Y Liễu vệ trạm vào tối, trời còn chưa có tối, nơi xa trời chiều rơi xuống. Bốn phía Thanh Trúc huyện bao phủ tại trời chiều ánh chiều tà phía dưới, thêm nữa lúc này khí trời hơi âm trầm, nhàn nhạt vũ khí hiện lên, bày biện ra một cỗ nhàn nhạt mông lung sắc, làm đến tòa thành nhỏ này đông dưng có loại yên tĩnh khoan thai cảm giác. Trên đường phố, con buôn đã bắt đầu thu quán. Mặc dù trời còn chưa có tối, nhưng Thanh Trúc huyện là một cái tiểu thành, cứ việc láng giềng ứng thiên phủ, nhưng vẫn là rất không phát đạt, vì vậy thu quán đều rất sớm. Cố Vượng Thanh đi theo dòng người, trên đường đi về nhà. Đây là bên trong nắng ấm ngõ hẻm, Thanh Trúc huyện lớn nhất đông đường phố, ngụ ý Thanh Trúc huyện cái thứ nhất nên đón nắng ấm đường phố. Nhưng là một cái xóm nghèo. Dưới chân là mấp mô tảng đá xanh đường, đạo bên cạnh đều là thấp bé một phòng, góc tường nước bẩn chảy ngang, thân mang vải rách áo gai cư dân ngồi xổm tại cửa ra vào, ngu ngơ nhìn qua hẻm nhỏ. Ánh mắt chết lặng, ngốc trệ. Mặc dù lấy tên nắng ấm, nhưng ngõ hẻm trong lại cũng không ấm áp. Cố Vượng Thanh không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, chỉ lo cắm đầu đi về phía trước. Hắn khỏe mắt có máu ứ động, khoe miệng càng là ẩn ẩn có chút máu tươi tràn ra, cái này là vừa bạn bị một đám du côn đánh. Trầm mặc đi đến cuối hẻm, Cố Vượng Thanh tại một tòa thấp bé phòng nhỏ trước đường chân. Cái này là nhà hắn. Hai gian phòng nhỏ, cũ nát, mưa rột. Đứng tại phòng trước, Cố Vượng Thanh ngừng chân thật lâu, sau đó quay người về nhìn một cái nắng ấm ngõ hẻm. Trời chiều đã xuống núi, ngõ hẻm trong đều là nhà nghèo khổ, không có người điểm dầu hỏa đèn, vì vậy cũng không cái gì ánh đèn. Lại hướng nơi xa nhìn ra xa, trong thành phố hộ chỗ, biệt thự người lương thiện tự đèn đuốc sáng trưng. Trận một trận gió lạnh thổi đến, Cố Vượng Thanh không khỏi dùng mình một cái. Phúc. Đem trong miệng một miệng tụ huyết phun ra, hắn mím môi một cái, lớn nhất sau đó xoay người, đẩy cửa vào nhà. Gian phòng bên trong, trên kệ áo, quần áo màu đen phía trên thêu lên thầm màu bạc bốn chảo phi ngư văn, đầu rồng, đuôi cá, có cánh, giống như mãng hình, cho người ta một loại thần bí mà lanh khốc cảm giác. Đao trên kệ, bày biện một thanh trường đao. Trường đao bị long đong, hiển nhiên chưa từng thường xuyên sử dụng. Nhận dài một thước 6 tấc một phần, trôi dài một thước 1 tấc 9 phần. Lưỡi dao ba quát, thân đao dày, hai bên cũng có dài ngắn hai đầu rãnh máu, trong đó ẩn ẩn có đỏ sậm, tựa hồ tỏ rõ lấy trong đó đã từng uống qua vô số máu tươi. Nhìn đến khiến người tim đập nhanh. Phi ngư phục, Tú Xuân đao. Đại hạ triều Cẩm Y Liễu vệ tiêu chuẩn phối trí. Nhìn lấy trước mắt phi ngư phục cùng Tú Xuân đao, Cố Vượng Thanh chưa phát giác cười khổ. Vốn cho rằng đi vào cái thế giới này có thể an ổn sinh hoạt, ta nghĩ kém. Cái này là một người ăn người thời đại, càng là một cái tàn khốc thời đại. Vốn cho rằng có thể bằng vào chính mình hiện đại tri thức, tại cổ đại trà trộn hô phong hoán vũ, cũng chưa từng. Ánh mắt của hắn tập trung đến cái này hai kiện đồ vật phía trên, không ngờ, cuối cùng vẫn là muốn đi lên con đường này. Cố Vượng Thanh vốn là người hiện đại, trong nhà tuy nhiên không có mỏ, nhưng cũng là một cái phú nhị đại, mỗi ngày không lo ăn uống, lái xe sang trọng ở biệt thự, ăn chính là sơn hào hải vị, chơi hội sở người mẫu trẻ. Vốn là cũng định cả một đời làm mễ chủng, ăn rồi chờ chết, không ngờ ba tháng trước hiếm thấy không có ước áo, lại tỉnh lại sau giấc ngủ, liền đi tới nơi này. Phiền muộn, lạc hậu xã hội phong kiến. Mà hắn, sau đó, để đại hạ triều một cái thế tập Cẩm Y Liễu vệ. Đại hạ vương triều, không là địa cầu phía trên bất kỳ một cái triều đại nào, nhưng kinh tế văn hóa mức độ lại cùng loại địa cầu minh triều. Trong triều thiết lập Cẩm Y Liễu vệ, trưởng quản hình ngục, tuần tra xem xét truy bắt quyền lực, phía dưới thiết lập trấn phủ ti, xử lý trinh sát, bắt, thẩm vấn các loại hoạt động. Cũng có tham dự thu thập quân tình, xúi dục địch tướng công tác. Có thể nói, chức trách cực lớn, quyền hành rất nặng. Cẩm Y Liễu vệ tuần tra truy bắt đề kỵ những nơi đi qua, vô luận triều đình đại tiểu quan viên vẫn là dân gian phổ thông người dân không không nghe tin đã sợ mất mật, đỉnh phong thời điểm, có thể dừng tiểu nhi khóc đêm. Theo lý mà nói, vượt qua cổ đại, trở thành một tên Cẩm Y Liễu vệ uy phong bát diện, đó cũng là đắc ý. Nhưng, cái này đều đã là đi qua. Ở cái này Cố Vượng Thanh giống như đã từng quen biết thế giới bên trong, đại hạ triều lập quốc 300 năm, đã theo cường thịnh đi hướng suy sụp, triều chính hắc ám, gian thần hoạn quan lộc quyền, bách tính sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Hiện nay, trong triều đình có quyền nhất là thái giám. Trong trí nhớ, tại Cẩm Y Liễu vệ quyền hành tột cùng nhất thời điểm, triều đình vì quan thúc, còn chuyên môn thiết trí đông tây nhị sưởng, thái giám cao thủ như mây, đem Cẩm Y Liễu vệ quyền hành chia cắt. Mà trừ cái đó ra, triều đình trên dưới quan viên cũng là căm thủ Cẩm Y Liễu vệ, tiến một bước áp xúc Cẩm Y Liễu vệ sinh tồn không gian. Tới bây giờ, đã từng phong quang vô hạn Cẩm Y Liễu vệ, đã cùng cháu trai không có gì khác biệt. Lên tới trấn phủ sứ thiên hộ, xuống đến phổ thông giáo úy, lực sĩ, đều dựa vào nhị sưởng thái giám hơi thở, thậm chí đương nhiệm trấn phủ sứ, thiên hộ đều có mấy cái tự nhận thái giám làm cha. Trừ cái đó ra, cái thế giới này giang hồ cũng là hỗn loạn vô cùng. Các đại võ lâm cao thủ hành hành thiên hạ, cướp phú tế bẩn thế hệ như cá chép sang sông, thiếu lâm, võ đang các loại các đại môn phái môn nhân đệ tử đông đảo, giống như các cứ thiên hạ, còn lại môn phái lớn nhỏ càng là nhiều vô số kể. Vô số giang hồ thế lực tranh đấu không nghỉ, còn thỉnh thoảng có các loại tiểu quốc cao thủ đến đây trung nguyên võ lâm khiêu chiến. Dân gian, thiên tai nhân họa không ngừng, bách tính càng là đau khổ không chịu nổi. Mà thường thường cần triều đình ra mặt thu thập cục diện rối rắm thời điểm, loại này không có chút nào chất béo, còn không cẩn thận thì dễ dàng mất mạng sống, mãi mãi cũng là Cẩm Y Liễu vệ. Dưới tình huống như vậy, thân này phi ngư phục, thanh này Tú Xuân đao, đối với Cố Vượng Thanh mà nói, hoàn toàn không có nghĩa là vinh hoa phú quý, ngược lại, một khi mặc vào phi ngư phục, đeo phía trên Tú Xuân đao, thì mang ý nghĩa đạp vào một đầu tử vong chi lộ, không phải giết người, cũng là bị người giết. Nếu như còn có lựa chọn khác, Cố Vượng Thanh là tuyệt đối không thể nào cầm lấy cây đao này. Nhưng là, hắn hoàn toàn không có lựa chọn. Hắn thử qua dùng chính mình hiện đại tri thức đến thu hoạch tài phú, nhưng làm hắn bằng vào trí nhớ, vắt hết óc làm ra rượu trắng, hùng tâm vạn trượng tìm Thanh Trúc huyện địa phương lớn nhất tiểu lâu dự định hợp tác, kết quả lại bị tiểu lâu trưởng quỹ hô mấy cái dù côn đánh cho một trận, còn đem cách điều chế cướp đi. Không cho không được. Ở thời đại này, quốc triều dung chuyển, giang hồ phân tranh, chết đến cá biệt người thật sự là quá mức qua quýt bình thường. Huống hồ, chết vẫn là một cái không có không bối cảnh, ở tại xóm nghèo người. Thì ngươi dạng này như chó đồng dạng người, mệnh như cỏ rác, thế mà còn vọng tưởng một bước lên trời, quả thực buồn cười. Đại gia hôm nay tâm tình tốt, phát thiện tâm cho ngươi một cái tiền đồng mua bộ quan tài đi thôi. Cố Vượng Thanh hiện tại còn nhớ rõ, hắn bị đánh nằm trên mặt đất lúc, tiểu lâu trưởng quỹ cái kia xấu xí sắc mặt, cùng một cái bị tiện tay vứt bỏ ủng ngủ cục lăn đến trước mặt hắn đồng tệ. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này thế đạo, không có ý định cho hắn một đầu sinh lộ. Giang hồ, triều đình, khóe mắt máu ứ động còn ẩn ẩn bị đau, nhưng Cố Vượng Thanh lại cũng không thèm để ý ngồi tại cũ nát trên ghế, cảm thụ được ở ngực xúc giác, thân thủ đem một mảnh lệnh bài lấy xuống. Lệnh bài tinh xảo nhỏ nhắn, mặt sau có khảm hoa văn, chính diện chân bóng, chỉ có khắc dường như hai chữ. Ngón tay vuốt ve lệnh bài, hắn sững sờ nhìn chằm chằm cái này áo, đao này. Suy tư thật lâu, trong mắt dần dần lộ ra một vẻ kiên định, tại cái này loạn thế bên trong, muốn nắm giữ vận mệnh của mình, cũng chỉ có một con đường. Nắm chặt trong tay đao, làm cái kia nắm đao người. Đã như vậy, ta thì sợ gì mặc vào một bộ quần áo, đeo phía trên một cây đao. Vừa nghĩ đến đây, sau một khắc, hắn đem lệnh bài phóng tới trong nội ý ở ngực, đứng dậy, tốc độ kiên định đi đến giá áo trước. Chậm rãi, cẩn thận tỉ mỉ mặc vào phi ngư phục, buộc lại đai lưng, đeo lên màu đen quan bạo, sau đó lại bắt lấy đao trên kệ tú xuân đao, chậm rãi nâng lên. Ầm ầm. Thời gian ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng sấm, một đạo thiểm điện sẽ qua. Keng, một tiếng, Cố Phượng Thanh rút đao ra khỏi vỏ, căn phòng mở tối bên trong, đột nhiên sáng lên một vệ phong mang. Đồng thời chiếu rọi mà ra, còn có cái kia nắm đao người một đôi mắt. Che lấp, lãnh khốc. Chương 2, Bách Hộ Sở hiện nay đại hạ triều, cẩm ý liễu vệ thanh thế đã suy yếu tới cực điểm. Nhưng cái này vẹn vẹn cũng chỉ là trong triều địa vị. Dù là hiện nay cẩm ý liễu vệ đã là biến thành đông sưởng chó săn, có thể cẩm ý liễu vệ dù sao xây dựng ảnh hưởng mấy trăm năm, tại dân gian thanh thế vẫn như cũ không nhỏ. Không nói những cái khác, lệ thuộc vào binh bộ bảo vệ kinh thành ngũ thành binh mã thi đều đối cẩm ý liễu vệ sợ như sợ cọp. Đến mức dân chúng tầm thường, càng là nghe tin đã sợ mất mật. Cố Vượng Thanh thân mang phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao, một đường lên gặp phải mỗi một cái quá khứ người đi đường, thậm chí ngay cả tuần thành binh sĩ, không khỏi là nhượng bộ lui binh, túi đầu đứng tại bên đường, rất cung kính chờ hắn đi qua. Đây chính là quyền lợi. Một khi nắm quyền lợi, cho dù là một con chó đều có thể tại trong một đêm trở thành người người kính ý đối tượng. Cẩm ý liễu vệ tuy nhiên suy yếu, có thể mấy trăm năm hưng uy, thiên hạ vạn dân bên trong tích lũy được uy thế, vẫn như cũ có thể dừng tiểu nhi khắp đêm. Có thể cái này cũng không phải là thuộc về ta quyền thế. Nhìn lấy chung quanh không dám nhìn thẳng dân chúng của mình cùng tuần thành binh lính, Cố Phượng Thanh trong tay nắm chuôi đao, tâm có điều ngộ ra, chỉ có nắm chặt trong tay đao, sức mạnh to lớn quy về tự thân, mới có thể nắm giữ chính mình vận mệnh. Bằng không mà nói, cái gọi là quyền thế, có điều hắn người một lời mà quyết. Nghĩ như vậy, Cố Phượng Thanh một bên hướng về cẩm ý liễu vệ chú chỗ mà đi. Thanh Trúc huyện chỉ là một cái huyện nhỏ, nhưng bởi vì là tiếp giáp ứng thiên phủ, địa lý vị trí trọng yếu, cho nên cẩm ý liễu vệ cũng tại Thanh Trúc huyện thiết trí một cái bách hộ chỗ. Thành không lớn, nam bắc bất quá 15 dặm hứa hai bên, theo Cố Phượng Thanh chỗ thành đông nắng ấm ngõ hẻm đến bách hộ sở vị trí thành bắc đá xanh đường phố, cũng liền khoảng 7-8 dặm. Một phút nhiều chút thời gian, Cố Phượng Thanh rốt cục đến điểm danh địa phương. Bên ngoài nhìn là một tòa phổ thông dân cư, nhưng trên thực tế lại là thành trúc huyện bắc trấn phủ ti phía dưới quản lý cẩm y y vệ bách hộ sở. Đứng ở cửa bốn cái cầm thương tinh tráng binh lính. Nhìn thấy Cố Phượng Thanh đến đây, trong đó một tên nhìn cách ăn mặc hẳn là giáo úy, mắt hổ trừng một cái, một cỗ hung uy đập vào mặt, cẩm y y vệ chỗ, người không có phận sự tránh lui. Giáo úy không có nhiều lời, bởi vì cẩm ý liễu vệ ba chữ thì đại biểu cho hiển hách hung uy. Nếu là bình thường người, đừng nói tới gần, liền xem như nghe được cẩm ý liễu vệ ba chữ, đều dọa đến bắp chân run lên. Cố Phượng Thanh không có bị hù đến, ngược lại quan sát tỉ mỉ một phen cái này bách hộ sở, sau đó lúc này mới ôm quyền nói, tại hạ Cố Phượng Thanh, chính là ban đầu cẩm ý liễu vệ Thanh Trúc huyện bách hộ sở tiểu kỳ Cố Hữu Vi con trai trưởng, bởi vì cha ta qua đời, cố ý đến đây bổ sung, thỉnh cầu thông báo bách hộ đại nhân. Nghe lời này, giáo úy quét mắt liếc một chút Cố Phượng Thanh, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Sắc mặt cũng một chút dịu đi một chút, nói, nguyên lai cũng là cẩm ý liễu vệ con cháu, ngươi lại đợi chút, chờ ta đi vào bẩm báo. Làm phiên đại nhân. Cố Phượng Thanh ôm quyền nói, không dám nhận. Giáo úy quay người đi vào, Cố Phượng Thanh thì ở trong viện chờ đợi. Cùng lúc đó, tại bách hộ sở bên trong, cẩm ý liễu vệ Thanh Trúc huyện bách hộ Lâm Anh chính ngồi ngay ngắn ở trong đường, trước mặt là một tên cường tráng nam tử, rất cung kính bó tay đứng ở trước mặt. Lâm Anh vừa cười vừa nói, Quách Tâm Viên à, đuổi bắt Điền Ngọc Xuân vụ án ngươi làm khá lắm, không có cho chúng ta bách hộ sở mất mặt, hôm qua cái ta đi thiên hộ chỗ điểm danh, thiên hộ đại nhân đều tự mình khích lệ, ngươi khổ cực, thuộc hạ chỗ chức trách, không dám nói công. Tinh tráng hán tử Quách Tâm Viễn kinh sợ, đội văn nói, toàn do bách hộ đại nhân chỉ huy co phương pháp, thuộc xuống không qua chân chạy bắt người thôi, đảm đương không nổi thiên hộ đại nhân cùng bách hộ đại nhân như thế tán dương. Ừm. Lâm Anh nhẹ gật đầu, khẽ bước cằm, hiển nhiên là hết sức hài lòng Quách Tâm Viễn thái độ, nói, công lao này ta cho ngươi ghi lấy, lại đi xuống trước đi. Vâng. Quách Tâm Viễn ôm quyền, chỉ là trên mặt lại lộ ra một vẻ vẻ do dự. Làm sao? Còn có việc. Thấy thế, bách hộ Lâm Anh khẽ nhíu mày, nói, nghe lời này, Quách Tâm Viễn do dự một lát, sau đó cắn răng một cái quỳ trên mặt đất, buồn bực thanh âm nói ra, Lâm đại nhân, không là tiểu nhân tranh công, có thuộc hạ bách hộ sở đã 7-8 năm, tự hỏi hơi có tất công, đối đại nhân vẫn luôn là nói gì nghe nấy. Chúng ta Bách hộ sở tự Lâm đại nhân phía dưới có 2 tổng kỳ 10 cái tiểu kỳ, bây giờ cái này 10 cái tiểu kỳ vị trí, chỉ có Cố Hữu Vi bởi vì công hy sinh chống chỗ đi ra. Thuộc hạ cả gan, hy vọng có thể bổ khuyết Cố Hữu Vi cái này tiểu kỳ vị trí, còn mời đại nhân đáp ứng. Nói, Quách Tâm Viễn quỳ trên mặt đất, đầu giảm xuống đất. Quỳ trên mặt đất Quách Tâm Viễn không nhìn thấy, tại hắn nói ra lời nói này thời điểm, ngồi ngay ngắn trên đường Lâm Anh lại là nhíu nhíu mày, có chút không đổi. Quách Tâm Viễn đặt chén trà xuống, Lâm Anh đang định nói chuyện, lại ở thời điểm này, ngoài cửa lại đi tới một cái giáo úy, ôn quyền hành lễ nói, Bách hộ đại nhân, thuộc hạ có việc bẩm báo. Bị lời này đánh gãy, Lâm Anh dừng một chút, chỉ có thể nói, Quách Tâm Viễn, ta nhớ được ngươi đã đi vào Tam Lưu đi. Bẩm đại nhân lời nói, năm ngoái tiến Tam Lưu. Quách Tâm Viễn nói ra, Tam Lưu cảnh giới, đừng nói là tiểu kỳ, cho dù là tổng kỳ quan viên thậm chí là làm một cái bách hộ cũng là dư xài. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ muôn lần chết cũng không dám có như thế ý nghĩ. Quách Tâm Viễn ngẩng đầu, đội vàng nói, ta biết ngươi không có ý tứ này. Lâm Anh khoát qua tay, chậm rãi nói ra, ngươi tại chúng ta Bách hộ sở cũng chờ đợi 7-8 năm, lập xuống công lao hắn mã, theo lý mà nói lấy ngươi tư lịch cùng công lao, cũng sớm đã tấn thăng. Chỉ là tại chúng ta Cẩm Y Liệp A, muốn tấn thăng vậy cũng phải nhìn cấp trên ý tứ. Như vậy đi, lần này Điền Ngọc Xuân vụ án ngươi làm khá lắm, ta sẽ đem tên của ngươi báo cho Thiên Hộ đại nhân, hẳn là sẽ để ngươi đã được như nguyện. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Nghe được Lâm Anh, Quách Tâm Viễn nhất thời đại hỉ, cuống quýt dập đầu nói, đa tạ đại nhân vung trọng. Từ nay về sau Quách Tâm Viễn duy đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó, tuyệt không quên đại nhân để bạc tri ân. Ừm, ngươi đi đi. Lâm Anh gật gật đầu, thuộc hạ cáo lui. Quách Tâm Viễn ôm quyền hành lễ, cung kính thối lui. Nói đi, chuyện gì? Đợi đến Quách Tâm Viễn rời đi, Lâm Anh lúc này mới nâng chung trà lên phẩm một miệng, lại cảm thấy trà lấy lạnh, không khỏi để xuống bát trà, nhẹ giọng dò hỏi. Bẩm đại nhân lời nói, ngoài cửa có một người tự xưng là Cố Hữu Vi con trai độc nhất, đến đây bổ phụ thân hàn thiếu. Giáo úy cung kính nói ra. Cố Hữu Vi con trai độc nhất. Lâm Anh ngón tay vuốt ve trên tay phải nhẫn, đột nhiên cười cười, thú vị. Đi, để hắn tiến đến. Nếu là Cẩm Y vệ ta con cháu, vậy bản quan tự nhiên muốn gặp một lần. Giáo úy cung kính quay người, Lâm Anh ngồi tại trên đường, trên mặt lộ ra một vẻ có chút hăng hái nụ cười. Cái này có thể thú vị. Trẻ tuổi như vậy thì tấn thăng Tam Lưu cảnh giới, vốn là ta còn đau đầu làm sao áp ngươi, bây giờ ngủ gật gối đầu sẽ đưa lên đến rồi. Cố Hữu Vi con trai độc nhất đến bổ sung, tới thời cơ như thế vừa đúng, điều này không khỏi làm bản quan có chút chờ mong cái này ra hào hí. Mình cái này bách hộ sở, cũng nên có chút việc vui. Chương 3, công pháp ngươi chính là cái kia Cố Hữu Vi con trai độc nhất. Tên gọi là gì? Bách hộ sở trong sân, Lâm Anh đứng ở chính giữa, bên người là nghe tin mà đến tổng kỳ cùng tiểu kỳ quan viên. Hắn nhìn lên trước mặt Cố Phượng Thanh, theo tiếng hỏi. Lâm Anh tra hỏi thời điểm, Cố Phượng Thanh cũng đang quan sát người trước mặt, tổng cộng 10 cái, tất cả đều vây tại người hỏi chung quanh. Những người này có cao có gầy, có lao có tuổi trẻ, nhưng đều không ngoại lệ, trên thân đều mang một cỗ sắc bén khí tức, trong đó lấy ở giữa nhân khí hơi thở càng uy nghiêm, trong lòng biết vị này cũng là Bách hộ sở bách hộ. Lập tức nói, bẩm đại nhân, tiểu nhân Cố Phượng Thanh, tiên phụ chính là Cố Hữu Vi. Lâm Anh quan sát một chút Cố Phượng Thanh, tuổi trẻ, tướng mạo đường đường, dáng người thẳng, nhất là một đôi mắt càng là chói mắt. Cùng chung quanh 2 cái tổng kỳ, 9 cái tiểu kỳ đối với ý, không để lại dấu vết xác nhận qua nhãn thần về sau, lúc này mới nhẹ gật đầu, nói ra, Cố Hữu Vi là cái bản phận tận vì người, đáng tiếc. Ngươi là con của hắn, năm nay bao nhiêu tuổi? Bẩm đại nhân, tiểu nhân năm nay 17. Cố Phượng Thanh nói ra, 17 tuổi, sinh cao lớn như vậy khỏe mạnh, là cái hảo hán tử. Lâm Anh nhẹ gật đầu, lập tức lại nói, Cố Hữu Vi lúc còn sống là nhỏ cờ quan viên, ngươi là con của hắn, theo lý mà nói, lý nên là bổ khuyết tiểu kỳ vị trí, đã như vậy. Trương Khánh, có thuộc hạ. Một tên tinh tráng hán tử đứng ra, ôm quyền hành lễ nói. Lâm Anh nói, ngươi thủ hạ không phải thiếu một cái tiểu đội sao? Nếu như thế, vậy liền để Cố Phượng Thanh chức dưới tay ngươi đảm nhiệm tiểu kỳ đi. Đại nhân, Cố Phượng Thanh mặc dù là Cố Hữu Vi tiểu kỳ con trai độc nhất, theo lý nên bổ sung, có thể Cố Phượng Thanh dù sao tuổi tác quá nhỏ, làm sao có thể đảm nhiệm tiểu kỳ vị trí? Một tên tiểu kỳ quan viên đột nhiên đứng ra, mặt mũi tràn đầy chần chờ nói ra. Đúng vậy a đại nhân. Lúc này, nguyên bản một mực ở bên cạnh vây xem Quách Tâm Viễn cũng gấp. Hắn vốn là đem Cố Hữu Vi cái này tiểu kỳ vị trí coi là vật trong bàn tay, bây giờ phát hiện lại có người bên trong đồ kết thúc, nhất thời thì gấp. Nhìn không được đứng ra nói ra, đại nhân, bổ sung tuy là quý củ, có thể. Ngài không phải đã đáp ứng ta. Lâm Anh quay đầu lạnh lùng lướt qua, Quách Tâm Viễn nhất thời run lên trong lòng, muốn nói không nói nên lời. Tốt, bổ sung là chúng ta Cẩm Y Liệp vệ quý củ, tuyệt đối không thể theo ta cái này đánh bỡ. Cố tiểu kỳ sự tình cứ quyết định như vậy đi. Lâm Anh khoát khoát tay, quay đầu lại đối Cố Phượng Thanh cười híp mắt nói đến, Cố tiểu kỳ, cha ngươi tại chúng ta Bách hộ sở thế nhưng là lập xuống công lao hắn mã, bây giờ ngươi kế thừa cha ngươi vị trí, mong rằng không ngừng cố gắng, chớ có rơi cha ngươi danh tiếng. Đa tạ đại nhân, tiểu nhân tất không cô phụ đại nhân hy vọng. Cố Phượng Thanh ôm quyền nói ra. Lời tuy như thế, nhưng mi đầu lại hơi nhíu lên. Vừa mới tình cảnh này hắn như thế nào nhìn không ra, chính mình đây rõ ràng là đã chiêu gây phiền toái. Muốn đến là bởi vì chính mình đến, cản trở nói chuyện cái kia tinh trắng hán tử đường, có lẽ nếu là mình không tới, cái này tiểu kỳ vị trí liền hẳn là hắn. Vừa đến đã cuốn vào đến quyền lực đấu tranh bên trong, tuy nhiên cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng Cố Phượng Thanh cũng không thể lùi bước. Muốn nắm giữ vận mệnh của mình, vậy cũng chỉ có thể từng bước một trèo lên trên. Lùi một bước mặc dù trời cao biển rộng, nhưng cũng chỉ có thể từng bước một chịu làm kẻ dưới. Trong đầu suy nghĩ muôn vàn, Lâm Anh lại không biết, lúc này cười híp mắt vô vô Cố Phượng Thanh bà bay, cười ha hả nói đến, vậy là tốt rồi, bản quan coi trọng ngươi. Nói xong, Lâm Anh hữu ý vô ý quét mắt liếc một chút Quách Tâm Viễn, sau đó khỏe miệng cười mỉm, quay người rời đi. Vậy xem những người khác cũng đều không cùng Cố Phượng Thanh chào hỏi, tất cả đều top 5 top 3 tán đi, đối với mới nhậm chức Cố Phượng Thanh 10 phần hờ hững. Chỉ có bị gọi đến tên tổng kỳ Trương Khánh không đi, đi đến Cố Phượng Thanh trước mặt, trầm giọng nói ra, Cố tiểu kỳ, bản quan Trương Khánh, chính là cái này bách hộ sở hai cái tổng kỳ một trong. Thuộc hạ gặp qua Trương tổng cờ. Cố Phượng Thanh ôm quyền hành lễ. Ngươi đã bổ sung cha ngươi vị trí, cái kia liền tiếp tục mang theo cha ngươi tiểu kỳ đi. Quách Tâm Viễn. Quách Tâm Viễn đứng tại chỗ, tinh thần hoảng hốt, khuôn mặt đỏ bừng lên, tràn đầy không cam tâm. Hoàn toàn không nghe thấy Trương Khánh đang gọi hắn. Nhìn đến Quách Tâm Viễn không có đáp lời, Trương Khánh nhíu nhíu mày, thanh âm cũng để cao chút, Quách Tâm Viễn. Cái này Quách Tâm Viễn lấy lại tinh thần, lớn tiếng trả lời, có thuộc hạ. Từ nay về sau, Cố tiểu kỳ chính là của các ngươi thượng quan, về sau muốn nghe Cố tiểu kỳ. Nghe nói như thế, Quách Tâm Viễn khắp khuôn mặt là biệt khuất thần sắc, khóe miệng run run vài cái, cuối cùng vẫn chật vật nói ra, thuộc hạ. Thuộc hạ minh bạch. Trương Khánh sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn, lập tức nhìn về phía Cố Phượng Thanh, nói, Quách Tâm Viễn chính là vào chạy cao thủ, tại chúng ta Thiên Hộ chỗ đó cũng là ít có số, có hắn làm sự giúp đỡ của ngươi, Cố tiểu kỳ thế nhưng là thật có phúc. Lúc nói chuyện, Trương Khánh ánh mắt lộ ra một vẻ thương hại thần sắc. Toàn bộ bách hộ sở bên trong người nào không biết Quách Tâm Viễn đối với cái này tiểu kỳ vị trí nhất định phải được, bây giờ Cố Phượng Thanh đột nhiên đến đỉnh vị trí này, Quách Tâm Viễn còn không đúng Cố Phượng Thanh hận thấu xương. Tuy nhiên không biết bách hộ đại nhân vì sao lại đem Quách Tâm Viễn an bài đến Cố Phượng Thanh thủ hạ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Trương Khánh cười trên nỗi đau của người khác. Cái này có thể có trò hay để nhìn. Trong lòng nghĩ như vậy, Trương Khánh dặn dò hai câu, cái này mới rời khỏi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong viện chỉ còn lại có Cố Phượng Thanh cùng Quách Tâm Viễn. Cố Phượng Thanh nhìn một chút Quách Tâm Viễn, đúng vào lúc này, Quách Tâm Viễn cũng nhìn về phía Cố Phượng Thanh. Hừ. Quách Tâm Viễn lạnh hừ một tiếng, cũng không cùng Cố Phượng Thanh vị này thượng quan nói chuyện, quay người rời đi. Nhìn lấy tình cảnh này, Cố Phượng Thanh tâm đạo, xem ra là đem vị này nhập lưu cao thủ cho đắc tội hung ác nhà. Lâm Anh, Trương Khánh. Trong miệng lẩm bẩm hai cái danh tự này, Cố Phượng Thanh khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Lâm Anh ngay trước Quách Tâm Viễn mặt tuyên bố hắn trở thành tiểu kỳ, Trương Khánh để Quách Tâm Viễn trở thành thủ hạ của hắn, cái này rõ ràng cũng là giáp tâm hại người, hắn làm sao không biết? Chỉ là muốn xem kịch, chân chính trò vui còn ở phía sau đâu. Hắn cười lạnh một tiếng, cũng không để ý Quách Tâm Viễn thái độ, ngược lại lôi kéo một cái giáo úy, nhận lấy thuộc về hắn lệnh bài cùng công pháp cùng tất cả đồ vật. Cẩm Y Liễu vệ chính là đại hạ triều bạo lực chấp pháp nha môn, tuy nhiên đã xuống dốc, nhưng dù sao quyền hành rất nặng. Mỗi một cái thêm vào người của Cẩm Y vệ đều sẽ nhận lấy cùng thân phận tướng xứng đôi thân phận lệnh bài, ý phục cùng công pháp. Đây là một cái võ hiệp thế giới. Trong giang hồ có môn phái, trong triều đình có Cẩm Y Liễu vệ cùng đông, Tây tập sự hán, cái này tam đại nha môn vì đối phó giang hồ nhân sĩ, tự nhiên đều có bồi dưỡng cao thủ của mình. Tỷ như Cẩm Y Liễu vệ, phàm là thêm vào liền có thể nhận lấy Cẩm Y Liễu vệ cơ sở công pháp. Gian phòng bên trong, Cố Phượng Thanh trước mặt trưng bày một ít sự vật. Ngoại trừ y phục cùng lệnh bài bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là hai bản sách. Nói là sách không thỏa đáng, hẳn là hai bản sách nhỏ. Đoán Thể Kinh, Thất Hồn Đao Pháp. Chương 4, Đoán Cốt Cầu Nguyện Phiếu Đại Hạ Vương Triều, Khai Quốc Thái Tổ Mã Thượng Lấy Thiên Hạ, vì vậy võ phong lưu hãn, tập võ chi phong thịnh hành. Dân chúng tầm thường đều sẽ luyện thành mấy chiêu tán thủ, nhưng cũng bèn bèn như thế thôi. Công pháp bí tịch lại là bất truyền chi bí, đừng nói thu hoạch được, người bình thường cho dù là nghe nói cũng không từng nghe nói. Tầm thường bên trong người phàm là có thể thu hoạch được một bản võ học bí tịch, không nói nhờ vào đó khai tông lập phái, nhưng bằng này mở một cái võ quán, thu môn đồ khắp nơi lại là dư xài. Mà Cẩm Y Liễu Vệ, cửu phẩm ngoại công Đoán Thể Kinh, cửu phẩm võ học Thất Hồn Đao Pháp, còn thật là đại thủ ta. Nhìn lên trước mặt hai cái này sách nhỏ, Cố Phượng Thanh ánh mắt lộ ra một vẻ kinh thán. Tuy nhiên đều là cơ sở nhất công pháp, nhưng Cẩm Y Liễu Vệ có thể trực tiếp cấp cho, đã là khác biệt khó được. Thiên hạ võ học, cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm tối cao, tuy chỉ là cơ sở nhất cửu phẩm công pháp, nhưng chỉ cần thêm vào liền có thể cấp cho, ngoại trừ triều đình bên ngoài, cũng chỉ có thiên hạ đều biết giang hồ danh môn đại phái. Huống chi, Cẩm Y Liễu Vệ chính là triều đình nha môn, cần thiết võ học chính là triều đình chuyên môn mời bậc thầy võ học dung hợp trong hoàng cung đỉnh chân tàng các nhà sở trường mà thành. Đoán Thể Kinh là triều đình chuyên môn mời làm việc bậc thầy võ học dung hợp trong hoàng thất đỉnh chỗ chân tàng các đại môn phái trúc cơ đoán thể pháp mà thành, đặc biệt nhằm vào võ đạo người mới học, làm cho rèn luyện tự thân, đoán luyện thể chất. Mà Thất Hồn Đao Pháp càng là phù hợp Cẩm Y Liễu Vệ đặc tính, chiêu thức vững vàng hung ác, âm ngoan độc ác, huyết tinh bá đạo, truy cầu nhất đao chí mệnh. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là cùng một phẩm cấp công pháp mà nói có ưu thế, nếu như là gặp phải càng cao cấp bậc công pháp, vậy dĩ nhiên là bị vùi dập giữa chợ. Nhưng không thể phủ nhận là làm Cẩm Y Liễu Vệ cơ sở công pháp vẫn là hết sức độc đáo, nhất là đối với Cố Phượng Thanh mà nói càng là mười phần có sức hấp dẫn. Đây mới là ta dựa vào nắm giữ lực lượng ngọn nguồn a. Cố Phượng Thanh nhìn lấy cái này hai quyển sổ, không che giấu chút nào trong ánh mắt sốt ruột, cưỡng ép kiềm chế lại lập tức tu luyện tâm tình. Cố Phượng Thanh đầu tiên là cẩn thận đem quyển sách nhỏ này nhìn một lần, chờ trong lồng ngực có khe danh về sau, lúc này mới bắt đầu đi đến trong tiểu viện. Cố Phượng Thanh bày đủ tư thế, hai tay nắm tay dựa vào tại bên hông, trong lòng mặc niệm lấy công pháp bên trong ghi lại chút cơ pháp tinh yếu, dồn khí thân eo, ý tùy tâm động. Sau đó bắt đầu đứng trung bình tấn. Tiền thân phụ thân tại thế trước từng dạy bảo qua hắn đứng trung bình tấn kỹ xảo, chỉ là không có giáo sư võ học, cẩm y liễu vệ tuy nhiên truyền thụ võ học, nhưng chỉ có thể chính mình học tập, không thể tự mình truyền thụ. Cho dù là người thân nhất, một khi phát hiện, cũng phải bị cẩm y liễu vệ truy nã. Đứng trung bình tấn nhìn như đơn giản, mỗi người cũng có thể làm phía trên như vậy một hồi, nhưng trên thực tế lại là lớn nhất khảo nghiệm thể lực của con người. Người bình thường có thể kiên trì chén trà nhỏ thời gian cũng đã là khác biệt khó được. Cố Vượng Thanh ghim mã bộ, bất quá trong chốc lát, liền đã cảm giác hai chân chua xót, run run cùng chạy bằng điện nhỏ động cơ giống như, nhưng hắn lại cắn răng kiên trì. Có lẽ là vượt qua mà đến đầu thai làm người dẫn đến tinh thần nhịn lực đại tăng, Cố Vượng Thanh phát hiện tuy nhiên hai chân của hắn đã chua xót khó nhịn, có thể vậy mà cảm thấy còn có thể tiếp tục. Lại giữ vững được một lát, hắn đột nhiên cảm giác bắp đùi gân cốt đột nhiên vang lên một chút, hai cái đùi cũng trong nháy mắt phát nhiệt, biến đến ấm áp, giống như là tại bên đùi dán một cái ấm cho trẻ giống như. Trong nháy mắt lại cảm thấy hai chân tràn đầy lực lượng. Một phút sau, cổ đại tính theo thời gian một phút vì nửa giờ, Cố Vượng Thanh phát giác hai chân chua xót khó nhịn, thể nội nội khí cũng sắp tiêu hao hầu như không còn, lại cũng không đáng kể, rốt cục đình chỉ tu tập. Tu luyện trung bình tấn, không đáng kể thời điểm lúc này khắc đình chỉ. Nếu không khí huyết hai thua thiệt, chẳng những hao tổn số tuổi thọ, càng là có khả năng sẽ để cho thân thể lưu lại ám tật. Nghĩ đến tiền thân phụ thân dạy bảo, Cố Vượng Thanh chậm rãi thu công, thở dài nhẹ nhõm. Cảm thụ được thân thể, ngoại trừ chua xót bên ngoài, càng cảm nhận được một tia xốp giòn cảm giác từ bên hai, hết sức thoải mái. Chắc không được tiếp trước những cái kia tuốt sắc người làm không biết mệnh, đoán luyện thân thể quả nhiên là có thể lên nghiện a. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất tu hành, nhưng Cố Phượng Thanh nhận ẩn có thể cảm giác được thân thể tố chất của hắn hơi tăng cường một phần. Tiếp đó, cũng là kiên trì bền bỉ đoán luyện, tranh thủ sớm một ngày đặt chân nhập lưu cảnh giới. Võ đạo nhập lưu chính là võ lâm thuyết pháp, từ thấp đến cao theo thứ tự là bất nhập lưu, tam lưu, nhị lưu cùng nhất lưu cảnh giới. Trong đó bất nhập lưu giai đoạn lại chia làm ba cái tiểu giai đoạn, phân biệt là đoán thể, luyện huyết, tu khí, tên như ý nghĩa, cũng là đoán luyện thân thể, luyện thì khí huyết, vận dưỡng nội khí. Trong đầu nghĩ đến những thứ này, Cố Phượng Thanh cũng không làm thêm xoắn xuýt, ăn hai cân ăn thịt, hơi chút bồi bổ, hơi chút nghỉ ngơi, cảm giác sức lực toàn thân trả lời về sau, Cố Phượng Thanh nhìn lấy thời gian còn sớm, liền định rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục đoán luyện. Mấy ngày kế tiếp, Cố Phượng Thanh mỗi ngày ngoại trừ điểm danh, liền chạy về nhà mài căn cốt. Cẩm Y Liễu Vệ tuy nhiên mỗi ngày điểm danh, có thể cho đến ngày nay, đã sớm biến thành hình thức. Trừ phi lưu thủ đang trực hoặc là công vụ trong người, trên cơ bản tại Bách Hộ Sở điểm danh về sau, đều top 5 top 3 tán đi làm chuyện của mình. Tuy nói còn có ra đường tuần tra, lấy tên đẹp điều tra tập nghe trên thực tế cũng là gõ chút dầu nước. Cẩm Y Liễu Vệ tuy có nguyệt lệ tiền bạc, nhưng là cái kia một chút trường hợp bạc, sao có thể duy trì bọn họ thể diện sinh hoạt, thu nhập thêm cũng liền một cách tự nhiên sinh ra. Cố Vượng Thanh thân là tiểu kỳ, theo lý mà nói là có đường phố tuần tra, gõ chút dầu nước. Nhưng hắn mới đến, lại không nhận chào đón, tự nhiên là không có ra đường điều tra tập nghe dạng này có chất béo sống để hắn làm. Đúng lúc hắn bây giờ gấp tu luyện, cũng không thèm để ý những thứ này, dứt khoát điểm danh về sau trực tiếp liền đi, căn bản không tại trong sở chờ lâu. Đến mức đoán thể cần thiết đại lượng ăn thịt dinh dưỡng, tiền thân phụ thân qua đời lúc, tốt xấu cũng làm nửa đời người cầm y liền vệ, cũng còn dư lại một số tích xúc, ngược lại là làm cho Cố Phượng Thanh tại trong một thời gian ngăn tránh lo âu về sau tu luyện. Cố Phượng Thanh eo giống như thân cùng, đim tiêu chuẩn nhất trung bình tấn, trước mặt là một cái cọc gỗ người giả, còn hắn thì tay cầm dao gỗ, nhiều lần dùng hết toàn lực hướng về cọc gỗ bổ tới. Từ khi hắn bắt đầu đoán thể về sau, Cố Phượng Thanh thì một bên đứng trung bình tấn, một bên tu tập Thất Hồn Đao Pháp. Thất Hồn Đao Pháp là cơ sở đao pháp, chỉ có ba đao, tuy nhiên đơn giản, nhưng sắc thực thứ nhất hung ác, đao đao lấy người muốn hại. Chính là phải một chiêu giết địch chém giết chiêu thức. Chỗ lấy rằng này là bởi vì hắn phát hiện tại chém thẳng thời điểm, chỉ cần mỗi một lần vung đao đều toàn lực chém thẳng, chắc chắn kéo theo toàn thân cao thấp tất cả bất thị, biến tướng cũng là tại đoán thể. Mỗi ngày đứng trung bình tấn thời điểm đều tiến hành vung chặt, dựa theo đoán thể pháp bên trong tinh yếu điều động bắp thịt toàn thân cốt cách. Cho đến ngày nay, hắn đã từ lúc mới bắt đầu mỗi ngày toàn lực vung chặt 100 cái, 200 dưới, lại đến hiện nay hơn 300 phía dưới. Hôm nay, hắn có hy vọng đột phá 400 lần. 395, 396. Toàn thân gân cốt số mềm, bắp đùi càng là run rẩy dữ dội, nhưng Cố Phượng Thanh vẫn là cắn răng tiếp tục vung chặt. Có lẽ là đầu thai làm người tinh thần lực tăng trưởng duyên cớ, hắn sức chịu đựng so với thường nhân muốn càng hơn một bậc. Phải biết, rất nhiều người tại đứng trung bình tấn cái cọc thời điểm có lẽ có thể kiên trì một phút thời gian, nhưng thường thường bởi vì tinh thần sức chịu đựng không đủ, có lẽ chưa tới một khắc đồng hồ liền đã choáng đầu hoa mắt, không cách nào kiên trì. Đơn giản tới nói, thì là người khác có thể làm được 80, mà Cố Phượng Thanh có thể làm đến 100. Chết để khai quật ra thân thể tiềm năng. Lúc này toàn thân hắn đều đã mồ hôi rơi như mưa, nhưng Cố Phượng Thanh vẫn là nâng lên toàn thân chút sức lực cuối cùng, tiếp tục vung chặt. 400. Oanh làm vung chặt 400 lần về sau, Cố Phượng Thanh chỉ cảm thấy thân thể toàn thân trên dưới đều vang lên soạt soạt thanh âm, dường như nghe nhầm, lại như chân thực, liên tiếp vang lên. Mỗi lần vang lên, mặt ngoài thân thể đều lại phát ra từng tia nhiệt khí, mà theo nhiệt khí đánh ra, còn có đại lượng màu xám đen tạp chất. Dần dần, Cố Phượng Thanh mặt ngoài trên da thịt cũng bắt đầu chảy ra một chút dơ bẩn, khó ngửi gây mũi mùi vị, tản ra. Theo thời gian trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, thanh âm rốt cục biến mất, Cố Phượng Thanh miệng lớn thở hổn hển, co quắp ngồi dưới đất, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, dường như vừa trong nước mới vớt ra đồng dạng. Như thế nào đoán thể? Gân cốt tể minh, có thể làm đoán thể. Hôm nay chính thức bước vào đoán thể giai đoạn. Tuy nhiên thở hổn hển, nhưng Cố Phượng Thanh trên mặt lại lộ ra một vẻ ý cười. Nhiều ngày khổ tu tổng không tính là uổng phí, rốt cục bước vào đoán thể giai đoạn. Võ giả đi vào đoán thể cảnh, khí lực lớn tăng. Khí lực như châu tuy nhiên khoa trương điểm, nhưng các loại dần dần vững chắc, bước vào đoán thể đại thành về sau, 3 năm 100 cân không nói chơi. Chính thức bước vào đến võ đạo cảnh giới, Cố Phượng Thanh tâm tình khoái trá, đầu tiên là đem một thân gây mũi tạp chất dơ bẩn rửa sạch sẽ, sau đó ăn mấy đêm rồi cơm 2 cân ăn thịt, lúc này mới dự định nghỉ ngơi. Võ giả tiến vào đoán thể cảnh về sau, sức ăn tăng nhiều, mỗi ngày tiêu hao chính là một con số kinh khủng. Chương 5, ngươi quá ưu tú. Câu đề cử một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ 2, Cố Phượng Thanh thông lệ đi bách hộ sở điểm danh, vốn cho rằng điểm danh về sau không có hắn chuyện gì, liền định trở về tiếp tục tu luyện, có ai nghĩ được, vừa mới chuyển thân, đối diện thì đụng phải tổng kỳ Trương Khánh. Trương đại nhân. Cố Phượng Thanh ôm quyền hành lễ nói. Cố tiểu kỳ, ta đang muốn ngươi. Trương Khánh nhìn đến Cố Phượng Thanh, trầm giọng nói ra, Cố tiểu kỳ, ngươi nhập cẩm y vệ ta đã có hơn tháng đi. Bẩm đại nhân lời nói, nửa bẩm trăng có thừa. Cố Phượng Thanh không biết Trương Khánh hỏi cái này lời nói là có ý gì, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Hơn nửa tháng, muốn đến Cố tiểu kỳ cũng đã quen thuộc chúng ta cẩm y vệ làm việc quá trình. Với bạn, trong tay của ta hiện tại có một vụ án muốn giao cho ngươi đến làm. Vụ án? Cố Phượng Thanh trong lòng hơi động, trên mặt lại bất động thanh sắc, hỏi, xin hỏi Trương đại nhân, không biết là vụ án gì? Trước đó vài ngày có một đám chạy trốn kẻ cướp tháo chạy đến ta Thanh Trúc huyện, bách hộ đại nhân yêu cầu vệ sở trong khoảng thời gian ngắn đem nhóm này kẻ cướp đem ra công lý, ta thủ hạ tiểu kỳ đều các có sai khiến, càng nghĩ cũng liền ngươi có nhàn hạ, Cố tiểu kỳ có thể nguyện đón lấy. Trương Khánh nhìn lấy Cố Phượng Thanh, giống như cười mà không phải cười nói. Cố Phượng Thanh không có lập tức đáp ứng, suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, xin hỏi đại nhân, không biết nhóm này kẻ cướp là thân phận như thế nào? Trương Khánh hứng hờ nói đến, bất quá chỉ là một đám chạy trốn bọn trộm cướp, có thể có thân phận gì? Nghe lời này, Cố Phượng Thanh khẽ nhíu mày. Cố tiểu kỳ nếu là sợ hãi không dám đi, đều có thể chối tử, ta tại tìm người khác chính là. Nhìn đến Cố Phượng Thanh nhíu mày, Trương Khánh cười híp mắt nói đến, thuộc hạ tuyệt không phải ý này, vụ án này, thuộc hạ ứng. Tốt. Nghe được Cố Phượng Thanh đáp ứng đến, Trương Khánh vỗ tay cười to, ta liền biết Cố tiểu kỳ tuyệt không phải hạng người ham sống sợ chết, nếu như thế, vậy ta ngay tại bách hộ sở lặng chờ tin lành, chờ Cố tiểu kỳ khải hoàn. Nói xong, Trương Khánh vỗ Cố Phượng Thanh bả vai, ánh mắt lộ ra một vẻ thâm ý, quay người rời đi. Mà Cố Phượng Thanh thì là đứng tại chỗ nghĩ, không biết qua bao lâu, lúc này mới quay người rời đi. Hắn cũng không trở về nhà, mà chính là đi ra ngoài xoay trái, tiến vào một chỗ trạch viện. Đây là thuộc về hắn tiểu kỳ ở chỗ đó. Lập tức vừa muốn đi ra chấp hành nhiệm vụ, Cố Phượng Thanh muốn nhìn một chút chính mình tiểu kỳ phía dưới quản lý cẩm y y vệ thành viên. Viện tử không lớn, ước chừng mấy chục vuông, ở giữa đặt một số tạ đá cùng mai hoa thùng, mấy cái cẩm y y vệ đang đánh mài gân cốt. Thấy Cố Phượng Thanh đến đây, đều nhìn lướt qua, sau đó không tự chủ được nhìn về phía một chỗ phương hướng. Chỗ đó, một cái cường tráng hán tử tay cầm túi xuân đao, đang dùng khăn lau chậm rãi lau. Đao mang chớp động, từng kia hơi lạnh tỏa ra. Chính là Quách Tâm Viễn. Ừ. Đây không phải chúng ta Cố tiểu kỳ sao? Hôm nay làm sao có tỉ vết tới chỗ này a? Lúc này, một cái cường tráng hán tử nhìn thoáng qua Quách Tâm Viễn, phát hiện hắn cũng không có cái gì biểu thị, lập tức đứng lên, nhìn lấy Cố Phượng Thanh âm dương quái khí nói ra. Nói xong, còn bố nào tử, ngươi nhìn ta trí nhớ này, Cố tiểu kỳ thế nhưng là ta người lãnh đạo trực tiếp, thuộc hạ gặp qua Cố tiểu kỳ. Nói xong, mình ngược lại là trước ha ha phá lên cười. Mà trong viện còn lại hán tử, cũng đều là cười ha ha. Cố Phượng Thanh đứng ở trong viện, nhìn lấy tất cả mọi người tại cười ha ha, mặt không biểu tình, chậm rãi đi lên trước. Cố tiểu kỳ, không phải ta nói, ngươi cái này thân thể nhỏ bé nhỏ như vậy, đến cẩm y liễu vệ nơi này, bạn nhất đập lấy đụng, thậm chí là không cẩn thận ngã xuống. Ngã xuống không sao cả, có thể bạn nhất nếu là ném tới trên mũi lao, bị thương, đổ máu, cái này có thể làm thế nào a? Ngài thế nhưng là quan biên a, cái này bị thương. Tinh tráng hán tử âm dương quái khí nói vớ nói bẩn, mà trong viện còn lại hán tử cũng đều là cười ha ha, nhìn về phía Cố Phượng Thanh ánh mắt bên trong đều tràn đầy tình u. Cố Phượng Thanh không có lên tiếng âm thanh, chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Ánh mắt nhìn thẳng, nhìn chằm chằm nói chuyện người này. Cố tiểu kỳ, ngài tại sao không nói chuyện a? Chẳng lẽ là người câm hay sao? Ha 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 ha. Hán tử phía trước còn đang bật cười. Cố Phượng Thanh nhìn lấy hắn, cũng bỗng nhiên cười. Đột nhiên như thiểm điện xuất thủ, tay phải như là kìm sắt đồng dạng kẹp lấy nói chuyện hán tử kia cổ tay. Sau một khắc, tại đối phương kết ngưng kết vẻ mặt, hắn đột nhiên phát lực, chỉ nghe thấy xoạt xoạt một tiếng, hán tử kia cổ tay liền bị cứ thế mà gỡ xuống dưới. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vang lên, cực độ thống khổ phía dưới, hán tử kia khuôn mặt đỏ lên, hắn hai con mắt trừng trừng, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Bang lang, keng, nối liền không dứt rút đao âm thanh trong nháy mắt vang lên, nguyên bản còn tại cười ha ha những cái kia các hán tử nhìn đến như thế biến cố, nhất thời sắc mặt đại biến, theo bản năng rút đao. Làm cản, mau bung ra nhị đạn. Lạnh lẽo tiếng quát mắng trong nháy mắt vang lên. Ngồi tại thạch điều phía trên Quách Tâm Viễn, lúc này cũng đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng Cố Phượng Thanh, trong mắt tràn đầy không cam lòng, cùng sát ý. Vung hắn ra. Quách Tâm Viễn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cố Phượng Thanh, trong con ngươi không cách nào che giấu sát ý, âm thanh lạnh lùng nói, không phải vậy, trong vòng một chiều, giết ngươi. Quách Tâm Viễn chính là vượt qua đoán thể, luyện huyết, tụ khí giai đoạn nhập lưu cao thủ, một thân hung uy, thường nhân khó có thể ngăn cản. Cho dù là Cố Phượng Thanh, cũng tuyệt không phải Quách Tâm Viễn địch. Bây giờ đơn độc đối mặt Quách Tâm Viễn ngưng trọng như thế sát ý, nếu là bình thường người chỉ sợ muốn dọa đến bắp chân đều run lên. Có thể Cố Phượng Thanh chợt cười, ngươi không dám giết ta. Không dám. Quách Tâm Viễn giận quá thành cười, đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ, trực chỉ Cố Phượng Thanh, lạnh lẽo sát ý còn như thực chất giống như đập vào mặt. Cố Phượng Thanh lại xem sát ý như không, vừa cười vừa nói, ngươi không dám. Bây giờ ta là Cẩm Y Liễu vệ tiểu kỳ, cấp trên trực tiếp của ngươi, nếu là ngươi còn muốn tấn thăng, quyết định không dám đối với ta xuất đao, nếu không, Cẩm Y Liễu vệ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Quách Tâm Viễn thở ơ, Cố Phượng Thanh tiếp tục nói, Quách Tâm Viễn, ta biết rõ ngươi dạ tâm cực lớn, một lòng muốn tấn thăng. Nhưng tại cái này Thanh Trúc huyện Bách Hộ sở hiệu lực 7-8 năm, cũng như trước vẫn là Cẩm Y Liễu vệ một cái bình thường thiết tử, ngươi vốn cho rằng ta cái này tiểu kỳ vị trí là ngươi vật trong bàn tay, cho nên cho là ta đoạt vị trí của ngươi, vì vậy không có cam lòng, đúng không? Không giống nhau, Quách Tâm Viễn trả lời, Cố Phượng Thanh chính mình thì lắc đầu, buồn cười, thật sự là buồn cười. Ngươi Quách Tâm Viễn tại Bách Hộ sở hiệu mệnh 7-8 năm, lập xuống vô số công lao, nếu là làm việc mệt mỏi nói lời từ biệt nói chỉ là một tiểu kỳ, liền xem như tổng kỳ Bách Hộ cũng là ngươi dễ như trở bàn tay chi vận, huống chi ngươi vẫn là vào chạy cao thủ, ngắn ngủi trong vòng 6 năm, thì theo một giới người bình thường trở thành tam lưu cao thủ, thiên tư bất phàm. Dạng này người, bất luận nhìn thế nào, đều cần phải tấn thăng nha. Thế nhưng là, ngươi vẫn như cũ vẫn chỉ là một giới phổ thông thiên tử. Cố Phượng Thanh nhếch miệng lên một vệt nụ cười, nói khẽ, biết tại sao không? Quách Tâm Viễn không nói chuyện, chỉ là ánh mắt lại dốc hết ra bỗng lúc đích, ngưng tụ như thật sắc ý, cũng đống nhiên ở giữa tiêu tán rất nhiều. Cảm thụ được quanh thân biến hóa, Cố Phượng Thanh trong lòng đưa tới, trên mặt lại bất động thanh sắc, cười nói, bởi vì ngươi quá tài giỏi, quá ưu tú. Câu nói này vừa ra, Quách Tâm Viễn nhất thời ngạc nhiên. Hắn trên mặt tuy nhiên thờ ơ, nhưng trên thực tế nội tâm vẫn là hết sức muốn biết nguyên nhân. Chỉ là, nguyên nhân này, tại hắn ngây người thời điểm, Cố Phượng Thanh chậm rãi đi tới Quách Tâm Viễn bên cạnh thân, nhẹ giọng nói đến, chúng ta Bách Hộ Lâm Anh đại nhân à, 10 năm trước cũng đã là tam lưu, đến bây giờ còn là tam lưu. Mà bây giờ, ngươi chỉ là một cái thủ hạng, trẻ tuổi như vậy đã đột phá tam lưu, còn lập xuống nhiều công lao như vậy, ngươi gọi chúng ta Bách Hộ đại nhân như thế nào tự xử a? Huống chi, Bách Hộ đại nhân có thể không có bao nhiêu dung người chi lượng a? Ngươi nói ngươi như thế một cái ưu tú người tại dưới tay, chúng ta Bách Hộ đại nhân chẳng phải là như ngồi bàn trông, đưa ngươi nhìn gắt gao. Bách Hộ đại nhân tại một ngày, ngươi thì vĩnh viễn không cách nào đạt được trọng dụng. Chương 6, Dương Tùng ngõ hẻm cầu đề cử câu này lời vừa ra khỏi miệng, Quách Tâm Viễn nhất thời như bị sét đánh đồng dạng, sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn dạ tâm lớn, nhưng tâm tư lại thuần phác, một lòng chỉ nghĩ đến trèo lên trên, lại căn bản cũng không hiểu được quan trường môn đạo. Vốn nghĩ chỉ cần nhiều lập công lao, nỗ lực tập võ liền có thể đạt được đề bạn, thế nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, cái này vậy mà thành trở ngại hắn tăng lên ràng buộc. Hắn trong lúc nhất thời lòng như cho nguội, chỉ là trên mặt còn không chịu biểu lộ ra, như cũng mạnh miệng nói, thử. Cái chảy cái cối chi tử, Quách Mỗ sao lại tin ngươi? Có tin hay không là tùy ngươi. Cố Phượng Thanh từ chối cho ý kiến, cười cười, lập tức còn nói thêm, đúng rồi, quên nói cho ngươi. Ngươi biết ngươi tại chúng ta vị này Bách Hộ đại nhân trong lòng là cái gì không? Là một con chó a. Nói xong, Cố Phượng Thanh quay người liền định rời đi. Chỉ là, thời điểm ra đi, đáy lòng lại tại mặc niệm lấy thời gian. Ngay tại hắn sắp đi tới cửa thời điểm, sau lưng chợt truyền đến một thanh âm, vì cái gì nói với ta những thứ này? Nghe vậy, Cố Phượng Thanh thân hình dừng lại một lát, hắn không quay đầu lại, trầm giọng nói, bởi vì ta cũng có dạ tâm. Nếu ta là tổng kỳ, ngươi làm là nhỏ cờ. Nếu ta là Bách Hộ, ngươi làm là tổng kỳ. Nói xong, lại không dừng lại, quay người rời đi. Ta ngay tại cái này cung chúc Cố tiểu kỳ khải hoàn. Bách Hộ sở cửa, Trương Khánh cười híp mắt nhìn lấy dẫn đội ra ngoài phá án Cố Phượng Thanh. Nhận đại nhân các ngôn, thuộc hạ cáo tử. Cố Phượng Thanh ôm quyền hành lễ, sau đó mang theo cả đám rời đi. Sau lưng, Quách Tâm Viễn eo đeo tú xuân đao, quét mắt liếc một chút Trương Khánh, trầm mặc không nói, lập tức đuổi theo rời đi. Nhìn lấy Cố Phượng Thanh mọi người rời đi, Trương Khánh cười híp mắt khuôn mặt dần dần thu liễm, hai con mắt phát ra một tia lanh ý theo sau đó xoay người, hướng về Bách Hộ sở trong chính sảnh đi đến. Trong phòng, Bách Hộ Lâm Ánh ngay tại bưng trà nhìn trên bàn một bức họa. Bách Hộ đại nhân, bọn họ xuất phát. Trương Khánh ôm quyền hành lễ, cung kính nói, đi rồi. Đi tốt. Lâm Ánh hút chuẩn đi một ngụm trà, híp mắt cười nói. Trương Khánh đứng ở phía sau, nhìn lấy Lâm Ánh, đột nhiên mở miệng nói, đại nhân, thuộc hạ có một chuyện không hiểu, lúc trước tại sao muốn để cái kia Cố Phượng Thanh bổ sung tiểu kỳ vị trí a? Cái kia Cố Phượng Thanh chẳng qua là một con cơ thôi, không có Cố Phượng Thanh, còn có Lý Phượng Xanh, Trần Phượng Thanh. Lâm Anh không ngẩng đầu, chỉ là nhìn lấy bức họa này, dường như họa bên trong có mỹ nữ muốn chui ra giống như. Trương Khánh vẫn là không hiểu, nghi hoặc hỏi, có thể nếu như thế, vậy đại nhân vì cái gì lại muốn cho bọn họ làm cái này vụ án này? Câu nói kế tiếp hắn hiển nhiên lòng có lo lắng, không có nói ra. Đã có thể nhìn một chỗ cho vui, còn có thể đem cái này đại phiền toái cho bãi ra, nhất tiễn xong điêu sự tình, cớ sao mà không làm đâu? Lâm Anh thản nhiên nói, có thể cái kia Quách Tâm Viễn. Quách Tâm Viễn ép không được. Lâm Anh xoay người lại, đối với ta mà nói, Quách Tâm Viễn chỉ là một con chó. Là một con chó, nếu là không nghe lời, mặc kệ lại ưa thích, cũng chỉ có thể bỏ qua, hoặc là nấu canh nấu. Nói đến đây, Lâm Anh giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Trương Khánh. Thì cái nhìn này, liền để Trương Khánh khắp cả người phát lạnh, vội vàng quỳ một chân trên đất, túi đầu ôm quyền, kinh sợ nói, đại nhân để bạt Trương Khánh tại không quan trọng bên trong, Trương Khánh tuyệt không dám đối đại nhân có bất kỳ không an phận chi niệm, còn mời đại nhân minh giám. Trương Khánh tuy nhiên lời nói kinh sợ, có thể trong mắt lại mang theo một vẻ lạnh lẽo. Mà hết thảy này, Lâm Anh đều không nhìn thấy. Ha ha, khẩn trương như vậy làm gì, ngươi là tâm phúc của ta, ta không tín nhiệm ngươi còn có thể tín nhiệm người nào? Lâm Anh cười cười, phi thường hài lòng thủ hạ thái độ. Nói xong, hắn quay người nhìn lấy ngoài cửa, hình như có ý giống như vô tình cảm khái nói, người dạ tâm là vô cùng. Một khi xé mở một đầu lỗ hổng, liền sẽ bị vô cùng phóng đại. Ta sở dĩ đáp ứng trước Quách Tâm Viễn, sau lại đem Tiểu Kỳ vị trí cho cô Phượng Thanh, thì là muốn cho hắn biết, ta có thể đem hắn để bật lên, cũng có thể đem hắn đánh vào hạt bụi, sinh tử của hắn vĩnh lục, ta Lâm Mỗ người có thể một lời mà quyết. Thanh Trúc huyện thành Tây rừng tùng ngõ hẻm. Đại nhân, cũng là chỗ này ngõ hẻm trong, căn cứ chúng ta phiên tử điều tra, bọn họ còn ở lại chỗ này ngõ hẻm trong, vị trí cụ thể ngay tại cái kia một tòa trước cửa có một khóa đại cây tùng trong phòng. Phía ngoài hẻm, Cố Phượng Thanh mang theo bản bộ tiểu kỳ nhân mã đuổi tới, bên cạnh một cái cẩm y vệ phiên tử nói ra. Tin tức có thể tin được không? Xác định cũng là mục tiêu. Tuyệt đối đáng tin. Lần này con nói ra, chúng ta người ngày đêm không ngừng nhìn bọn hắn chằm chằm, xác định từ khi sau khi đi vào liền không có từng đi ra ngoài. Nghe lời này, Cố Phượng Thanh nhìn lấy trong ngõ, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, không khỏi nhíu mày. Không biết vì sao, nhìn lấy cái này ngõ nhỏ, hắn luôn cảm thấy có một tia cảm giác quái dị. Nhưng nghĩ nghĩ, hiện tại quả là không nghĩ ra được đến cùng là ở chỗ nào. Nhìn lấy tất cả mọi người tại nhìn mình chằm chằm, Cố Phượng Thanh chỉ có thể cưỡng ép đè xuống cố này dị dạng, chỉ là nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Đã như vậy, vậy liền thông chi một chút đi. Bách hộ sở giáo úy lực sĩ cho ta đem ngõ nhỏ trước sau ngăn chặn, không cho phép một người ra ngoài. Mặt khác, thông báo bản huyện sai dịch bên ngoài duy trì trật tự, bản bộ tiểu kỳ cùng ta cùng một chỗ cường công. Vâng. Sau lưng hai bên, hơn trăm cẩm y lý vệ giáo úy lực sĩ ầm vang đồng ý. Một cái cẩm y lý vệ bách hộ có bách hộ một người, phía dưới quản lý hai cái tổng kỳ, 10 cái tiểu kỳ phía dưới còn có phiên tử, đây là cẩm y lý vệ cơ sở nhất thành viên. Mà trừ cái đó ra, còn có nghe theo cẩm y lý vệ điều khiển giáo úy, lực sĩ, đối ngoại còn có tham một cái sự tình, trường học khiến trở. Cho nên, một cái cẩm y lý vệ bách hộ tuy nhiên chỉ có hơn trăm người, nhưng nghe theo hắn điều khiển nhân viên, lại có không ít. Bất quá, những người này đều là bản huyện sư minh, mặc dù nhân số đông đảo, nhưng chiến lực thực là không đáng giá nhắc tới. Đối phó người bình thường còn có thể đùa giỡn một chút uy phong, nhưng đối với lúc này loại tình huống này, cũng liền đến một chút thanh thế thôi. Chính thức phát huy được tác dụng, vẫn là cẩm y liễu vệ chính mình người. Thành Tây rừng tung ngõ hẻm, chính là toàn bộ Thanh Trúc huyện giàu có nhất địa phương, ngõ hẻm trong phần lớn là trong thành phú hộ, hoặc là trong huyện quan viên, mỗi cái đại viện tường cao, khí phái phi phạm. Người bình thường đi tới nơi này, căn bản không dám cao giọng ồn ào, sợ chống đối quý nhân. Lúc này là buổi chiều, ngõ hẻm trong chợ phú thương, quan viên xe bỏ tới lui, giao thoa thời điểm, phần lớn lẫn nhau để lộ màn kiệu, hàn huyên một phen. Lộ ra 10 phần hài hòa, tĩnh mịch. Trong huyện điển lại Khâu Cẩn đang làm hết trong nha môn vụ án về sau, lấy xe bỏ trở về, tâm lý suy nghĩ đổi quan phục về sau đến Bất Dạ phường khoái hoạt một phen. Từ khi tối hôm qua thưởng thức được rượu tư vị về sau, bây giờ cả ngày đều cơm nước không vào, liền đợi đến buổi tối sẽ đi qua. Ngồi tại trên xe bò, Khâu Cẩn nhắm mắt trở về chỗ cũ, lại vào lúc này, nghe được đằng trước Sa Phu nói chuyện, lao ra, Trần Viên ngoại quốc hiệu. Nghe lời này, Khâu Cẩn xốc lên màn kiệu, đúng lúc nhìn thấy đối diện giao thoa tới một đỉnh quốc hiệu, lúc này cũng xốc lên màn kiệu, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều là gửi tay biểu thị ân cần thăm hỏi. Cái kia Trần Viên ngoại nhìn thấy Khâu Cẩn đang định nói chuyện, lại vào lúc này, đột nhiên hướng về phía trước nhìn lại. Mà Khâu Cẩn cũng là khẽ nhíu mày, sau lưng náo xảy ra chuyện gì? Có động tĩnh lớn như vậy. Đôi điện lại mặc dù còn không phải vào phẩm điện lại hàng ngũ, nhưng bởi vì tại hộ tào làm việc, tại trong huyện cũng là nhân vật có tiếng tăm. Cái này cho mày, tự nhiên là có một cố quan uy hiện lên. Sa Phu nghe vậy, đang định nói chuyện, lại vào lúc này sau lưng chuyển đến quát to một tiếng. Cẩm y liền vệ phá án, người không có phận sự tránh lui. Thanh âm này giống như sấm sét giữa trời quang, trực tiếp tại ngõ hẻm trong vang lên. Thò đầu ra nhìn lại, đã thấy sau lưng một đám giáo úy lực sĩ đều là tay cầm đao binh, cầm đầu giáo úy tay cầm một cái cẩm y liễu vệ điều khiển gián, trên mặt lạnh ý, lạnh giọng quát nói. Thấy tình cảnh này, nguyên bản còn nhíu mày không đổi đổi điện lại nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng để Sa Phu tranh thủ thời gian né tránh, sợ đập vào cẩm y liễu vệ bọn này lại ra. Hắn đổi điện lại tại trong huyện bách tính trước mặt là cái nhân vật, nhưng ở cẩm y liễu vệ trước mặt, đúng là không đáng giá nhắc tới. Dù là cẩm y liễu vệ tại đông Tây nhị sưởng trước mặt đã là cái cháu, mà dù sao mấy trăm năm hiển hách hung uy, đối với hắn dạng này bất nhập lưu điện lại mà nói, vẫn như cũng là một cái không thể trêu chọc quái vật khổng lồ. Ai dám trêu chọc? Cẩm y liễu vệ chiếu ngục cũng không phải chỉ là hư danh. Không ngừng đổi điện lại, lúc này ở ngõ hẻm trong đi lại mấy cái xe bò, cố kiệu tất cả đều khẩn cấp sang bên, ngồi xem cái này trên dưới 100 người tràn vào đường phố, sau đó lan truyền ra, trực tiếp đem chọn cái ngõ nhỏ trước sau xuất khẩu cùng trong ngõ nhỏ một số thấp bé tường vây dễ dàng chạy trốn khu vực bảo vệ lấy. Đại nhân, ngõ hẻm trong đã phong tỏa hoàn tất, còn mời đại nhân chỉ thị. Dương Tung ngõ hẻm đầu, một tên giáo úy quỳ một gối xuống tại Cố Phượng Thanh trước mặt, trầm giọng nói ra. Đến tận đây, bốn phía tất cả mọi người đều nhìn Cố Phượng Thanh, chờ đợi hắn phát ra mệnh lệnh. Ánh mắt mọi người hội tụ chỗ, Cố Phượng Thanh một tay sau lưng, một tay vỗ vỗ tu xuân đao chôi đao, hai mắt nhìn chăm chú ngõ hẻm trong. Lúc này trời chiều ánh chiều tà rơi xuống, rơi vào hắn trên thân, nhất thời lại có chút hoảng hốt. Cố Phượng Thanh ngón tay vuốt nhẹ chôi đao một lát, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, theo ta đi vào, đuổi bắt phạm nhân. Vâng. Một lời đã nói ra, sau lưng tiểu kỳ 10 người, lấy Quách Tâm Viễn cầm đầu, đều là ầm vang trả lời. Bọn họ theo sát Cố Phượng Thanh sau lưng, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân tản ra nghiêm nghị sát ý chứ bảy, thiên la địa vong trận rừng tùng ngõ hẻm, an tính dị thường. Từng nhà đại môn đóng chặt, đường phố bên trong không có người nào. Cố Phượng Thanh dẫn theo thủ hạ đi vào ngõ hẻm trong có đại cây tùng trước cửa. Không dùng Cố Phượng Thanh chào hỏi, thủ hạ lấy Quách Tâm Viễn cầm đầu 10 tên phiên tử thì mỗi người đứng vững trận hình, đều là tay cầm đòn nỏ, đem cái phòng nhỏ này cho bao bọc vây quanh. Cố Phượng Thanh nhìn rõ ràng, 10 người này mỗi người đứng vững có lợi địa hình, mặc dù nhìn như tán loạn, nhưng trong lúc mơ hồ lại có một cố không hiểu vận luật cùng trình tự quy tắc ở trong đó, trong lúc vô hình đem cái phòng nhỏ này cho triệt để bắt đầu phong tỏa. Vô luận người ở bên trong từ nơi nào đi ra đánh lén, bọn họ đều có thể trong nháy mắt kịp phản ứng, sau đó có 3 thanh trở lên đoàn nọ tiến hành bắn một lượt. Trừ cái đó ra, sau thắt lưng của bọn họ cũng đều treo phi trảo bách luyện tác, bên hông tú xuân đao bị treo ở có thể đụng tay đến chi địa. Cẩm Y Liễu vệ thiên la địa vong trận, ít nhất 2 người, nhiều nhất 11 người tạo thành hợp kích chi trận, đúng lúc là một cái tiểu đội quy mô, là Cẩm Y Liễu vệ dùng để chuyên môn đối phó giang hồ nhân sĩ trận pháp. Trước lấy đoàn nỏ bắn trụm, sau đó phi trảo bách luyện tác hướng về địch nhân ném đi, một khi chạm đến, đầu ngón tay chỉ cùng chỗ gai ngược liền có thể thật sâu khảm nhập thể nội, làm cho hoạt động không tiện, cuối cùng thúc thủ chịu trói. Dù là công lực mạnh mẽ, vẫn có sức phản kháng, có thể Cẩm Y Liễu vệ lúc này liền có thể quất ra tu xuân đao, tới chém giết gần người. Tam trọng bảo hộ phía dưới, bình thường giang hồ nhân sĩ căn bản không có mấy cái có thể chống đỡ được. Mắt thấy bọn họ đều đã đứng vững, Cố Phượng Thanh nháy mắt, lúc này một tên phiên tử tiến lên, ra sức gõ cửa. Phanh phanh phanh. Không người lên tiếng. Phiên tử lui về phía sau mấy bước, nhìn thoáng qua Quách Tâm Viễn. Quách Tâm Viễn lại nhìn một chút Cố Phượng Thanh, Cố Phượng Thanh nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Xô cửa." Nghe thấy lời ấy, hai tên phiên tử thu hồi đoàn nỏ, quất ra tu xuân đao, một đao bổ vào khóa cửa phía trên, chỉ nghe thấy soạt soạt một tiếng, khóa cửa đứt gãy. Lập tức hai người cùng một chỗ dùng lực, phi thân một chân đem cửa cho triệt để phá tan. Âm ầm theo cửa lớn ầm vang ngã xuống đất âm thanh vang lên, Cẩm Y Liễu vệ nối đuôi nhau mà bảo, hướng thẳng đến bên trong mà bảo. Không lâu lắm, trong phòng vang lên một trận đùng đùng, không, rức, thanh âm. Đáng giận, là triều đình những quyền. Bắn tên. A. Theo bắn tên tiếng vang lên, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết nối liền không, rức, ngay sau đó lại là một trận đùng đùng, không, rức, tiếng đánh nhau. Âm ầm trong phòng một cái cửa sổ bị phá tan, một bóng người còn như chim tức đồng dạng, bay người về phía nóc nhà trèo đi, như muốn đào thoát nơi đây. Tặc tử, thật can đảm. Quách Tâm Viễn thấy thế, cười lạnh một tiếng. Cái này phải trả làm cho chạy, Cẩm Y Liễu vệ uy nghiêm ở đâu? Tay hướng sau lưng một vệt, lúc này một thanh phi tắc xuất hiện tại trong tay, cũng không thấy hắn dùng lực như thế nào, phi tắc nhanh như tia điện hướng thẳng đến người kia sau lưng mà đi. A. Đúng lúc này người kia vừa người bổ nhào về phía trước muốn rời khỏi nơi đây, nhưng chưa từng nghĩ phi tắc chạy nhanh đến, căn bản đến không kịp né tránh, trực tiếp chính xác đánh nơi bà bay, chảo chỉ thật sâu khảm vào đi bảo, để người này không khỏi kêu thảm một tiếng. Cho ta xuống tới. Quách Tâm Viễn kéo một phát dây thừng, lúc này đem người này theo nóc nhà cho kéo xuống, rơi ở trong viện không thể động đậy. Lúc này, trong phòng tiếng đánh nhau cũng đều đình chỉ. Cẩm Y Liễu vệ từ trong nhà đi ra, mỗi cái toàn thân nhuốm máu, trên thân đao càng có vết máu nhỏ xuống. Toàn thân sát khí kinh người. Đại nhân, tặc tử đã toàn bộ điểm qua hoàn tất, còn mời đại nhân chỉ thị. Một tên phiên tử đến đây báo cáo, không qua. Lời này, nhưng là đúng Quách Tâm Viễn nói. Cố Phượng Thanh cũng không để ý hắn mới đến, lại công lực thấp, nhân tâm không phục cũng là bình thường. Quách Tâm Viễn nhìn thoáng qua Cố Phượng Thanh, gặp hắn cũng không động tác, cái này mới nói, đem người tất cả đều áp đi ra. Bốn cái thi thể bị rời ra ngoài, toàn thân trên dưới tràn đầy miệng vết thương, vẫn có đoạn nỏ mũi tên cắm ở trên người, nằm trên mặt đất chỉ chốc lát liền đem dưới thân nhuộm dần tràn đầy vết máu. Ba người bị Cẩm Y Liễu vệ phi trào cho một mực khóa lại, đều là sắc mặt tái nhợt bị từ trong nhà áp đi ra. Nhìn thấy an nhưng bất động Cố Phượng Thanh cùng Quách Tâm Viễn, còn vẫn tự cường cứng rắn đứng tại cái kia, một người trong đó phun một ngụm máu tươi, cứng rắn tiếng nói, "Phi, triều đình nghiến quyền, chết không yên lành." Phu phu một đỉnh đầu lâu phi lên, máu tươi vẩy ra ba thước. Một tên phiên tử mặt không thay đổi thu hồi tú xuân đao, lại là nhìn cũng không nhìn xuống chân hạ thi thể, mà những người khác cũng đều là một bộ thành thói quen bộ dáng. Đến mức cái kia còn lại hai tên kẻ trộm, nhìn thấy vừa mới còn tại nhục mạ người trong nháy mắt không có đầu lâu, tuy nhiên như cũ cố giả bộ trấn định, nhưng lại không nói nữa. Rõ ràng cũng là bị hù dọa. Cố Phượng Thanh không nhìn tới hắn thi thể không đầu, theo tiếng hỏi, có thể có thương vong. Một cái phiên tử lập tức đáp lại nói, chúng ta đột nhiên tập kích, còn có cường nỗ, tặc tử không kịp phản ứng, chỉ là bên trong có mấy cái hảo thủ, đã thương mấy người. Bất quá đều là vết thương nhẹ, cũng không lo ngại. Sau cùng câu nói này, là nhìn lấy Quách Tâm Viễn nói. Cố Phượng Thanh gật gật đầu. Trong phòng đều điều tra hoàn tất. Điều tra xong, chỉ là nói đến đây, đáp lời phiên tử trên mặt lộ ra một vẻ do dự, đại nhân, ngài vẫn là tự mình vào xem một chút đi. Nói đến đây, phiên tử ánh mắt lộ ra một vẻ không đành lòng. Cố Phượng Thanh sững sờ, lập tức cất bước hướng về trong phòng đi đến. Quách Tâm Viễn cũng là theo sát phía sau. Các loại đi đến trong phòng, thấy rõ bên trong hoàn cảnh thời điểm, Cố Phượng Thanh nhất thời sắc mặt tái xanh, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ giận dữ. Mà Quách Tâm Viễn cũng là không tự giác nắm chặt trong tay tu xuân đao. Trước mắt tình cảnh này, quả thực nhân gian luyện ngục. Trong phòng tối tăm, lại có thể rõ ràng thấy chính bên trong trên mặt bàn một cỗ thi thể bị xé ra bên trong bụng, nội tạng đều đã không thấy, dưới mặt bàn mới khắp nơi chân cụt tay đứt, máu tươi từ trên bàn nhỏ giọt xuống, trên mặt đất hội tụ thành nguyên một đám huyết sắc vũng nước. Nơi hẻo lánh chỗ, còn có mấy tên phụ nhân nữ đồng, tất cả đều ánh mắt đờ đẫn, co lại thành một đoàn. Rất hiển nhiên, đã là bị dọa đến thất hồn. Nhìn qua tình cảnh này, Cố Phượng Thanh toàn thân run rẩy, nắm chặt chuôi đao đầu ngón tay đều đã trắng bệnh, tú xuân đao rung động rung động rung động. Không phải hoảng sợ, mà chính là phẫn nộ. Làm người hai đời, kiếp trước là sinh trưởng ở đỏ dưới cờ thanh niên tốt, tuy chỉ là người bình thường, nhưng thời gian qua được cũng là tiêu sái. Vượt qua thế này, cứ việc bị người ức hiếp, có thể chưa từng gặp qua như thế đấm máu một màn. Ăn người, sống sờ sờ ăn người xã hội. Lúc này, trong bất chi bất giác, sắc trời đã tối xuống. Nơi xa trời chiều triệt để rơi xuống, còn sót lại sau cùng một tia ánh chiều tà. Có giáo úy lực sĩ đốt lên bó đuốc, hỏa quang sáng tắt, chiếu sáng cẩm y liễu vệ từng trương lanh cốc, mặt trầm trầm, giống như ưu hồn giống như đáng sợ. Bọn họ là cẩm y liễu vệ, tại bách tính trong miệng là nghe tin đã sợ mất mật tắc mà, ngày bình thường ngang ngược, làm cũng đều là khám nhà diệt tộc sự tình. Có thể như thế đem phụ nữ nhi đồng bắt đến, rõ ràng đem nội tạng móc ra hành động, vẫn là để bọn họ tâm thần chấn động. Thật lâu, Cố Phượng Thanh nhẹ nhàng chậm chạp thở ra một hơi, trầm giọng nói, những thứ này phụ nhân nữ đồng tất cả đều hỏi ý kiến hỏi một chút, nếu là có nhà phái đưa về nhà, nếu là không nhà để về, thì đưa đến giáo phường đi đi. Vâng, có giáo úy đáp lại. Phụ nhân nữ đồng đều bị quân sĩ hô lên đi, chuẩn bị đem bọn hắn đưa đi. Cố Phượng Thanh liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện không cần cái gì hắn tới làm sự tình, cái này liền xoay người ra phòng. Nhìn quanh một vòng biệt tử, Cố Phượng Thanh bỗng nhiên nhíu mày. Ừm. Hắn chợt thấy tên kia bị Quách Tâm Viễn bắt tặc mắt người nhìn chằm chằm cửa phòng. Lúc này phụ nhân nữ đồng đều bị quân sĩ hộ tống ra khỏi phòng. Chờ một tên lão phu nhân lúc đi ra, cái này kẻ trộm vậy mà lặng yên không tiếng động thở ra một cái. Không đúng. Cố Phượng Thanh trong lòng hiện lên ý nghĩ này. Có thể ngay tại lúc này, đột nhiên cảm giác sau lưng một trận kình phong đập vào mặt, ngay sau đó sợ hãi trong lòng giật mình, báo động tỏa ra. Đại nhân. Chương 8, ta không có nhìn. Đại nhân. Quách Tâm Viễn dưới tình thế cấp bách chợt quát một tiếng. Mà Cố Phượng Thanh chỉ tới kịp cảm ứng nguy cơ, lại căn bản cũng không có thời gian tránh né. Sau lưng một cỗ cự lực mang theo thê lương tiếng xé gió mà đến, Cố Phượng Thanh khỏe mắt quét nhìn đến người kia ngón tay bốn lượn thành trảo, hướng về bờ vai của hắn chụp tới, như muốn đem hắn bắt sống. Quá nhanh, muốn tránh cũng không được, vậy liền không cần lại tránh. Giá trị này thời khắc, Cố Phượng Thanh không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể theo bản năng quất ra tu xuân đao, đem cũng cầm, dùng hết toàn lực hướng về sau lưng trái tim của người nọ đâm tới. Một đao kia, ẩn chứa hắn đoán cốt giai tất cả lực lượng. Hắn là đánh bạc, cự đối phương không dám đổi hắn một đao kia. Đối phương một chảo này mặc dù có thể bắt đến hắn, nhưng mình một đao kia cũng tuyệt đối sẽ đâm vào trong trái tim của nàng. Đối phương công lực cao hơn hắn không giả, nhưng chúng một đao kia cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố Phượng Thanh không tin đối phương sẽ cùng hắn đồng quy vu tận. Quả thật đúng là không sai, đối mặt Cố Phượng Thanh cái này lấy mạng đổi mạng một đao, cái kia kẻ trộm quả nhiên do dự. Trong chớp nhoáng này lách mình né tránh một nhát này, lập tức biến chảo vì quyền, trực tiếp nhất quyền đánh vào Cố Phượng Thanh trên lưng. Trong chốc lát, Cố Phượng Thanh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực vào tới, ngũ tạng lục phủ đều tựa hồ bị đánh nát, cả người đều bay rớt ra ngoài, nện vào mấy bước có hơn trên vách tường. Ngẩng đầu, phun phun ra một ngụm máu tươi. Tặc tử ngươi dám! Quách Tâm Viễn lúc này mới đến, cùng người đánh lén giao đánh nhau. Cố Phượng Thanh cái này mới nhìn rõ ràng, đánh lên hắn, bất ngờ chính là lão phụ nhân kia. Lão phu nhân công lực không yếu, cùng Quách Tâm Viễn đánh đấu tương xứng, nhất là cái kia một đôi mọc đầy da gà tay cầm, mặc dù tiểu thụy như vỏ cây giả, nhưng trong lúc huy động, lại mang theo phá không tiếng rít. Quách Tâm Viễn tu xuân đao mỗi lần chặt đi xuống, đều có thể bị lão phu nhân lấy song trưởng cho đẩy ra. Cái này mười phần kinh khủng. Phải biết Quách Tâm Viễn một năm trước đã nhập lưu, tại tăng thêm hắn tu tập chính là cẩm y liễu vệ đạo pháp, tàn nhẫn quả quyết, mà trước mắt lão phụ nhân này vậy mà có thể thuần lấy song trưởng đánh tương xứng, có thể thấy được tu vi cũng là mười phần khủng bố. Chí ít cũng là nhập lưu cao thủ. Nhập lưu cao thủ tranh đấu, uy thế mười phần khủng bố. Lão phụ nhân kia một đôi thiết trưởng, đảo qua vách tường lưu lại dấu vết, đảo qua cột gỗ, cây cột bị keo kiệt phá, mà Quách Tâm Viễn cũng là không thua bao nhiêu. Trong nháy mắt, liền đã tranh đấu hơn 10 chiêu. Có thể lão phụ nhân này mặc dù lợi hại, nhưng dù sao chỉ là lẻ loi một mình. Mà chung quanh nơi này, nhưng lại có cẩm y liễu vệ. Bách Luyện Tắc. Còn lại cẩm y liễu vệ phiên tử cùng một chỗ đem phi trảo Bách Luyện Tắc cho quay đầu sang. Vốn tại tranh đấu lão phu nhân thấy thế, muốn thoát ra tránh né, có thể Quách Tâm Viễn sao có thể như nàng nguyện, lực lớn dồn khí một đao trực tiếp vung chặt đi xuống, làm cho lão phu nhân không thể không nâng lên song trường chống đỡ. Có thể một chiêu này khung, Bách Luyện Tắc lại trực tiếp thì vứt xuống trên người của nàng. Cẩm y liễu vệ mọi người đem làm thành một vòng, Bách Luyện Tắc kéo một phát, chảo chỉ bám vào trong thân thể, trực tiếp để phụ nhân không thể động đậy. Cầu tặc. Lão phu nhân huy động thiết trường, còn muốn cầm dây trói kéo đứt. Thấy thế, Quách Tâm Viễn cười lạnh một tiếng, trực tiếp rút đao vụ vụ hai đao đâm vào lão phu nhân hai cái cánh tay chỗ, đem cho bổ xuống. Hai tay đoạn trô máu tươi như cựa, sắc mặt cũng là trắng bệnh. Không có một đôi thiết trường, lão phu nhân lúc này mất uy hiếp, chỉ là trong lời nói vẫn là không cam lòng yếu thế, triều đình nghiêng quyền. Chúng ta cùng ngươi không oán không cửu, vì sao muốn đến bắt chúng ta? Không oán không cửu. Quách Tâm Viễn hừ lạnh nói, ta chính là cẩm y liễu vệ, thiên tử thân quân. Ngươi lợi dùng võ pháp cấm, tùy ý cướp giật phụ nhân nữ đồng, thậm chí làm ra loại kia phát rồ sự tình, lại còn nói không oán không cửu. Ta nói cho ngươi, chuyện của các ngươi phạm bảo. Nghe nói như thế, lão phu nhân không nói nữa, chỉ là cười lạnh một tiếng, thử. Nhiều lời vô ích, hiện tại ta bị các ngươi bắt sống, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy các ngươi liền. Còn dám mạnh miệng. Quách Tâm Viễn cười lạnh nói, đợi chút nữa cẩm y vệ ta chiếu ngục, nhìn ngươi vẫn sẽ hay không như bây giờ như vậy mạnh miệng. Nói đến chiếu ngục hai chữ, lão phụ nhân kia thân thể không tự giác lắc một cái. Nhìn không được nghiêm nghị nói, ngươi dám? Đừng nói lao thân không có nhắc nhở ngươi, chúng ta chính là huyết sát môn người, giết ta nhóm, các ngươi liền đợi đến huyết sát môn vô cùng vô tận truy sát đi. Huyết sát môn. Nghe được lao phu nhân nói lời, tại chỗ tất cả mọi người lúc này sắc mặt đại biến, mà Quách Tâm Viễn cũng là không khỏi nhíu mày. Huyết sát môn là ứng thiên phủ xung quanh một đại môn phái, mặc dù không phải nổi tiếng thiên hạ đỉnh phong đại phái, nhưng ở ứng thiên phủ lại là tiếng tăm lừng lẫy. Cái này có tên, không phải tên hay, mà chính là tiếng xấu. Trong môn đệ tử đều là tu tập huyết sát kinh lấy an huyết khí bồi bổ, thường xuyên tại ứng thiên phủ trùng quanh hương trấn bên trong cướp giật phụ nhân nữ đồng, đem rõ ràng ngược đãi trí tử, sau đó tàn nhẫn đem moi tim đào phổi, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Theo lý mà nói, dạng này môn phái sớm nên bị triều đình tiêu diệt, cũng chưa từng muốn dĩ nhiên thẳng đến mặc kệ, thậm chí vậy mà phách lối đến vào thành cướp giật. Hắn bên trong quan trọng ngay tại ở cái này huyết sát môn trưởng môn tên là Tịnh Hoè, chính là nhị lưu đỉnh phong cao thủ, một thân công lực hùng hậu, tu tập huyết sát kinh dưới tay không biết dính bao nhiêu cái nhân mạng, tu vi ngập trời. Lại thêm môn phái bên trong cũng không ít hảo thủ, bình thường cao thủ tiến đến căn bản không phải đối thủ. Còn nếu là triều đình dòng chống khua chiêng điều động đại đội nhân mã tiến đến điểm qua, đối phương lại rất dễ dàng nhận được tin tức, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này một tới hai đi, triều đình không có cách, cũng chỉ có thể mặc kệ. Mấu chốt nhất là, huyết sát môn có thủ thất báo, phàm là người nào trêu chọc đến bọn họ, đều sẽ bị hắn truy sát. Một năm trước ứng thiên phủ có một huyện lệnh điều binh dự định điểm qua trong huyện huyết sát môn Dương Nghiệt, thật không nghĩ đến tin tức vừa truyền ra, binh lính còn không có đi đến, thì truyền ra tin tức huyện lệnh trong nhà bị giết. Cả nhà trên dưới cũng đẩy cửa bị diệt. Chuyện này truyền tới, càng làm cho toàn bộ ứng thiên phủ đều bao phủ tại huyết sát môn hung uy phía dưới, ai cũng không dám trêu chọc. Mà bây giờ, bọn họ giết huyết sát môn người. Vừa nghĩ tới ngày sau đem đối mặt huyết sát môn vô cùng vô tận truy sát, thậm chí sẽ gây họa tới người nhà, tất cả mọi người trong lòng run sợ, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Cái này hỏng. Quách Tâm Viễn thầm nghĩ trong lòng không ổn, chau mày, chỉ cảm thấy khó giải quyết cùng cực. Những người khác càng là đứng ở nơi đó, một mặt do dự, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ a? Một cái cẩm y liễu vệ đi đến Quách Tâm Viễn bên cạnh, lo lắng mà hỏi. Bọn họ tuy là cẩm y liễu vệ, thả ở bên ngoài người bình thường không dám trêu chọc, có thể huyết sát môn người là người bình thường. Liên huyện quan cũng dám giết, thậm chí diệt cả nhà người ta, bọn họ người nào không sợ? Ngay tại tất cả mọi người do dự thời điểm, Cố Phượng Thanh bỏ lên. Hắn chỉ cảm thấy thể nội ngũ tạng lục phủ đều tại ẩn ẩn bị đau, dường như bị một tảng đá lớn đập trúng đồng dạng, toàn thân khí huyết quay cuồng. Nếu không phải vài ngày trước đi vào đoán cốt giai, chỉ sợ hôm nay thì phải chết ở chỗ này. Huyết sát môn lại như thế nào? Cố Phượng Thanh đi đến lão phu nhân trước mặt, lau đi khỏe miệng vết máu, trầm giọng nói ra. Hừ, nhóc con tu vi không cao, khẩu khí thật không nhỏ. Thấy Cố Phượng Thanh nói chuyện, lão phu nhân khinh thường nói, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, nhìn ngươi còn có thể hay không sống qua ba ngày. Uy hiếp ta? Cố Phượng Thanh mặt không biểu tình, nhẹ giọng hỏi. Bên cạnh, Quách Tâm Viễn ngẫu nhiên liếc qua Cố Phượng Thanh, nhưng trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng, trong lòng sợ hãi. Chẳng biết tại sao, bên cạnh vị này Cố Tiểu Kỳ xem ra bản thân bị trọng thương, lại tu vi cũng không cao, có thể toàn thân tán phát khí tức, lại làm cho Quách Tâm Viễn cái này nhập lưu cao thủ đều trong lòng run sợ. Quách Tâm Viễn lặng yên không tiếng động hướng về bên cạnh rời một bước. Chẳng biết tại sao, đứng tại hắn bên người, luôn có một cô lông tơ dựng thẳng cảm giác. Liên phản phất, bên cạnh hắn người này chính là một đầu muốn nhắm người mà phệ hung thú. Uy hiếp ngươi lại như thế nào? Có đảm lượng liền giết ta. Lão phu nhân cười nhạo, tính toán tiểu tử ngươi gặp may mắn, vốn muốn giam giữ ngươi, không nghĩ tới ngươi ngược lại là quả quyết cùng ta liều mạng. Sớm biết rơi vào kết quả như vậy, lúc ấy liền nên liều mạng một đao kia, đem đầu của ngươi bóp nát. Cố Phượng Thanh mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng, nhưng trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Hắn biết, hôm nay chính mình là trúng kế. Cái này rõ ràng là huyết sát môn người, mà tổng kỳ Trương Khánh cho tình báo của hắn lại là một đám phổ thông tặc tử, thậm chí còn chỉ tên để hắn đến làm, là vì cái gì? Không phải liền là để hắn đến có nổi. Huyết sát môn loại này quái vật khổng lồ, Thanh Trúc huyện Bách Hộ Sở không dám trêu chọc, liền để hắn đi ra đỉnh nổi. Sự tình làm xong, vậy dĩ nhiên là Bách Hộ Sở công lao, mà hắn Cố Phượng Thanh bị huyết sát môn truy sát, cũng tìm không thấy Bách Hộ Sở trên đầu. Sự tình nếu là làm việc, vậy cũng không quan trọng. Dù sao, trong lòng bọn họ, Cố Phượng Thanh bất quá chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ thôi. Nhất tiễn xong điêu sao? Cố Phượng Thanh ngẩng đầu nhìn sắc trời. Lúc này đã ban đêm, chẳng biết lúc nào, phía tây treo lên trăng non. Một cơn gió nhẹ thổi tới, Cố Phượng Thanh sợi tóc tung bay. Huyết khí tức theo gió bay tới. Đó là bị huyết sát môn người tàn nhẫn sát hại, đem moi tim đảo phổi người huyết. Quốc triều dung chuyển, giang hồ môn phái cắt cứ thiên hạ. Moi tim đảo phổi, sinh ăn thịt người huyết, giống như huyết sát môn như thế phát rộ tiến hành đều không người quản, thiên hạ này. Ta không có nhìn. Tiếng nói đã rơi, đao quang lóe sáng. Tốc độ ánh sáng nháy mắt, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng bang rút đao ra khỏi vỏ âm thanh, vang vọng toàn bộ sân nhỏ. Sau đó, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm tràn ngập tầm mắt, dường như liền mới sinh trăng non đều chém thành hai nửa. Ung ung cục đầu lâu ném đi mà lên, mang theo huyết sắc như trụ, sau đó lăn rơi trên mặt đất. Đưa mắt nhìn lại, vẫn có thể thấy đầu lâu bên trong hai mắt, mang theo không dám tin. Ken, Cố Phượng Thanh bỏ đao vào vỏ, mà tất cả mọi người ở đây lại theo bản năng lui lại một bước. Thế giới như vậy, ta thật không quen nhìn đâu. Cố Phượng Thanh nhìn qua trăng non, tự lẩm bẩm. Chương 9, như mộng lệnh ngươi vậy mà giết ta nhóm huyết sắc môn hộ pháp, chờ chết đi. Các ngươi tất cả đều chờ chết đi. Bị Quách Tâm Viễn khóa người ở nhìn trước mắt tình cảnh này, giống như điên cuồng la to. Đại nhân, ngươi cái này, ai? Mắt thấy Cố Phượng Thanh một đao chạm phía dưới lao phu nhân đầu lâu, Quách Tâm Viễn còn muốn nói cái gì, nhưng chế môi một cái, lại lời gì cũng không nói ra. Hắn muốn là xem thường Cố Phượng Thanh, nhưng không nghĩ tới, Cố Phượng Thanh lại dám tại biết rõ đối phương là huyết sắt môn người về sau, vẫn dám xuất đao. Trong lúc nhất thời sắc mặt phức tạp, trong lòng thiên ngôn và ngữ, hóa thành thở dài một tiếng. Nghĩ nghĩ, Quách Tâm Viễn đi đến Cố Phượng Thanh bên người, dò hỏi, Cố Tiểu Kỳ, còn lại những người này làm sao bây giờ? Muốn hay không ngay tại chỗ giết chết? Hắn nghĩ đến dù sao đều đã cùng huyết sắt môn kết thủ, cùng giữ lấy những người này, chẳng bằng trực tiếp giết chết. Cứ như vậy giết, không khỏi lợi cho bọn họ quá rồi. Cố Phượng Thanh Nhạc vừa nói nói, đem những thứ này ma môn dư nghiệt, tất cả đều xuống đến Cẩm Y Liễu vệ chiếu ngục, cũng để bọn hắn thể hội một chút sống không bằng chết cảm giác. Nghe nói như thế, Quách Tâm Viễn run lên trong lòng. Đây là bao lớn thủ bao lớn oán nghiệp a. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, Cẩm Y Liễu vệ chiếu ngục loại địa phương này, phàm là đi vào người đều chưa hoàn chỉnh đi ra qua. Liên chính hắn nghe đều run lên. Tất cả chuyện còn lại rửa sạch phần kết các loại việc vặt vãnh thì giao cho giáo úy cùng lực sĩ. Nhìn quanh trong viện, chỉ còn lại có mấy cái kia vết sắt môn dư nghiệt run lẩy bẩy. Mắt nhìn tả hữu không có chuyện gì, Cố Phượng Thanh vây tay một cái, thu đội. Nói xong, dẫn đầu hướng về ngoài cửa đi đến. Thế mà, vừa đi đến cửa miệng, Cố Phượng Thanh bỗng nhiên không có dấu hiệu nào phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ngã trên mặt đất. Đại nhân, Quách Tâm Viễn liền đội vàng tiến lên, qua cảm giác mới phát hiện trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ đều đã vỡ tan, nhất thời khẩn trương, nhanh, đưa đại nhân đi y quán. Nắng ấm ngõ hẻm, cũ nát bên trong nhà gỗ. Nhìn lấy nằm ở trên giường Cố Phượng Thanh, Quách Tâm Viễn thu hồi ánh mắt, nhìn lấy trước mắt còng lưng thân thể, run lẩy bẩy thầy thuốc, lạnh nhạt nói, đa tạ. Đại nhân nói quá lời. Tiểu nhân chỉ là lược tận sức mọn, không dám nói tạ. Thầy thuốc đầu đầy mồ hôi, mười phần khẩn trương. Cùng Cẩm Y Liễu vệ liên hệ, người nào không sợ? Quách Tâm Viễn nhẹ gật đầu, hỏi, đại nhân khi nào tỉnh lại? Cái này. Thầy thuốc mặt lộ vẻ khó xử, vị đại nhân này bản thân bị trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều lấy vỡ tan, tiểu nhân ý thuật không tinh, thật sự là. Dược phương đã mở, có thể hay không tỉnh lại, thì xem thiên ý. Nói đến đây, thầy thuốc đã sợ hãi quỳ xuống. Lời nói này chuyển chuyện, nhưng Quách Tâm Viễn làm sao không hiểu lời nói bên trong ý tứ? Rõ ràng cũng là dược thạch không ý gì thôi, ngươi đi về trước đi. Quách Tâm Viễn khoát khoát tay nói ra. Thầy thuốc nhất thời như gặp đại xá, liên thanh cảm tạ. Sau đó dẫn theo chính mình cái hòm thuốc, cũng như chạy trốn rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Quách Tâm Viễn một người. Hắn nhìn qua trên giường Cố Phượng Thanh, chau mày, mặt lộ vẻ trầm ngâm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhất thời yên tĩnh. Qua thật lâu, lúc này mới thở dài một hơi, sau cùng nhìn thoáng qua trên giường, theo sau đó xoay người rời đi phòng. Ra phòng, nhìn thấy một cái tiểu nữ hài đứng ở trong sân, xem ra ước chừng 13-14 tuổi, xương gầy như tải, làn da ngăm đen, hai mắt ngốc trệ hơi có vẻ vô thần. Đây là theo huyết sắc môn người chỗ đó giải cứu ra nữ đồng một trong, bởi vì tìm không thấy người nhà của nàng, muốn đưa hướng giáo phường thi, bị Quách Tâm Viễn ngăn lại, phái qua tới chiếu cố Cố Phượng Thanh. Quách Tâm Viễn ngừng chân, chậm rãi nói, chiếu cố tốt bên trong người. Tiểu nữ hài như cũ sững sờ đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì động tác, dường như không có nghe thấy một dạng. Quách Tâm Viễn cũng không để ý, ngẩng đầu nhìn liếc một chút sắc trời, trăng tròn như rửa, treo lơ lửng trên đó. Hắn lắc đầu, sau đó nhanh chân rời đi. Tiểu nữ hài một trực lăng lăng đứng ở nơi đó, cũng không biết trải qua bao lâu, lúc này mới bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Nàng tốc độ có chút cứng ngắc đi vào phòng bên trong, hướng về bên giường đi đến. Sững sờ nhìn lấy nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Cố Phượng Thanh, cứ như vậy nhìn thật lâu, thật lâu. Trong nháy mắt thì đã đến nửa đêm mười phần. Đông nhiên, một đạo ánh trăng từ trên trời rơi xuống, rơi vào Cố Phượng Thanh trên thân. Sát thực nói, là rơi vào Cố Phượng Thanh chỗ ngực. Cái kia một trên mặt lệnh bài, khắc có như mộng hai chữ lệnh bài. Ánh trăng vẩy vào như mộng lệnh phía trên, giống như là cho lệnh bài nhuộm dần một tầng màu bạc trắng áo khoác. Yêu kiều mông mông, giống như mộng ảo thật. Nhìn qua tháng ngày hoa, tiểu nữ hài ngốc trệ vô thần trong đôi mắt, in lên một tia ánh sáng. Cố Phượng Thanh cảm thấy mình giống như tiến vào hoàn toàn mông lung trong không gian. Mảnh không gian này, không có bất kỳ cái gì vật thể, chỉ có dưới đáy có một mảnh cùng loại hố nước một dạng đồ vật, trừ cái đó ra, bốn phía hoàn toàn mông lung. Hắn cũng không thể tùy ý đi lại, phản phất như là làm bàng quan đồng dạng, chỉ có thể nhìn thấy, cảm nhận được, lại không thể đụng chạm đến. Cũng không biết trải qua bao lâu, mông lung trong không gian bỗng nhiên rơi xuống một mảnh trắng bạc, sau đó tập trung đến hố nước phía trên. Sóng nước lấp loáng, dường như hồ nước đồng dạng. Vực này biến cố, nhất thời thì hấp dẫn đến Cố Phượng Thanh chú ý, còn không đợi hắn quan sát tỉ mỉ, sau một khắc liền thấy hồ nước phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng, trong ánh sáng có tiểu nhân ở động. Quan sát tỉ mỉ, Cố Phượng Thanh đột nhiên phát hiện, quang mang này bên trong tiểu nhân tựa hồ tại biểu thị lấy cái gì. Thất hồn đao pháp. Cố Phượng Thanh sợ hãi cả kinh. Không, không đúng. Cố Phượng Thanh nhìn kỹ một chút, nhưng lại bỏ đi ý nghĩ này. Đao pháp này nhìn như cùng thất hồn đao pháp tương tự, nhưng trên thực tế lại so thất hồn đao pháp càng thêm hung tàn, càng thêm có uy lực. Tiểu người tay cầm một thanh tú xuân đao, tới tới lui lui cũng là một bộ, một chạm, quét qua, đơn giản đến không gì sánh kịp. Thế mà, lại tại là đơn giản như thế vung chặt bên trong, lại mang theo huyết tinh bá đạo, vương vàng hùng manh khí tức. Mà ở trong đó, càng có một loại đặc biệt tục vật bị. Là, Cố Phượng Thanh tỉ mỉ thưởng thức loại này vật bị. Thẳng tiến không lùi, ngoài ta còn ai, cùng giã bá đạo, mặc cho tiến về vật gì, ta tự một đao chẳng đoạn, dường như có thể xé nát hết thảy vật bị. Không, không nên nói là vật bị. Phải nói là, ý cảnh. Đây là, đao ý. Nhìn chăm chú tên tiểu nhân này vung đao, Cố Phượng Thanh chỉ cảm thấy nhất cử nhất động của hắn đều dường như cùng tiên địa tương hợp. Trong bất chi bất giác, cả người hắn đều đắm chìm trong đó. Cũng không biết qua bao lâu, cái kia tiểu nhân bỗng nhiên thu đao, ngay sau đó toàn bộ hình ảnh hóa thành khí phao tiêu tán. Kim sắc quang mang biến thành điểm sáng màu vàng nóng, sau cùng tại hồ nước trên không hợp thành một cái mới hình ảnh. Một quyển sách, bìa sách bốn chữ lớn, Thực Nguyện Tam Sát. Một lát sau, cả bản sách lần nữa hóa thành ánh sáng, phía sau bỗng nhiên ở giữa xẹt qua giữa không trung, tập trung đến Cố Phượng Thanh trong đầu. Trong chốc lát, Cái này thực nguyệt tam sát bên trong chỗ ghi lại ba chiêu, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, trong nháy mắt liền để Cố Phượng Thanh lý giải, minh ngộ. Đơn giản tới nói, thực nguyệt tam sát bản này đạo pháp đã bị Cố Phượng Thanh triệt để tu luyện viên mãn. Khiếm quyết chỉ là luyện tập cùng thực chiến, thật không thể tin. Cố Phượng Thanh tiêu hóa xong thực nguyệt tam sát đạo pháp, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Thế mà cái này còn không có kết thúc. Ngay tại điểm sáng màu vàng nóng tập trung não hải về sau, mảnh không gian này lần nữa phát sinh biến hóa. Chương 10, tu khí, nhất ý liễu màu bạc trắng hồ nước. Tạm thời xưng là hồ nước, theo đáy hồ giạt rào chảy ra tứ tán đến trung quanh mông lung khu vực, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Cố Phượng Thanh cũng cảm giác được của mình tứ chi bách hải bên trong, tựa như chính đang phát sinh lấy biến hóa. Cái kia hồ nước liền tựa như quần quần dòng nước lũ, những nơi đi qua, toàn thân cao thấp mỗi một cục xương đều phát ra đùng đùng, không dứt, thanh âm, mỗi một tia khí huyết đều tại quần quần. Nằm ở trên giường, đắp tại dưới chăn thân thể, da càng là trong nháy mắt màng da tăng lên, toàn thân phát hồng, mồ hôi như mưa xuống. Toàn thân cao thấp bắp thịt cũng bắt đầu không bị khống chế rung động, thể nội xương cốt càng là truyền đến một cỗ đau kịch liệt cảm giác, dường như cả người xương cốt đều vỡ vụn đồng dạng. Cái này cảm giác đau, từng đợt đánh thẳng vào Cố Phượng Thanh linh hồn. Đây là gân cốt run rẩy, là huyết khí đang sôi trào. Theo tứ chi đến chân, theo bắp thịt đến cốt cách, tại màu trắng bạc hồ nước rửa sạch dưới, chính đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại này cải tạo là cực kỳ thống khổ, nhưng Cố Phượng Thanh lại cắn răng kiên trì. Hắn không biết cái này màu trắng bạc hồ nước là cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được, màu trắng bạc hồ nước những nơi đi qua đều có thể cho nhục thể của hắn mang đến chỗ tốt rất lớn. Thân thể toàn thân có 206 khối cốt cách, đoán cốt dài muốn đem cốt cách toàn bộ thối luyện hoàn tất, cần đại lượng thời gian cùng dinh dưỡng đến dần dần mài, chỉ có mài hoàn thành mới có thể đặt chân luyện huyết dài. Mà lúc này, cái này màu trắng bạc hồ nước những nơi đi qua, cốt cách lên đều tản ra yêu kiều lộng lẫy, thậm chí ngay cả khí huyết đều đang sôi trào. Hắn như thế nào không biết, đây rõ ràng là đoán cốt hoàn thành cùng luyện huyết đại thành dấu hiệu. Thứ chi, thân thể, xương sọ. Rốt cục, màu trắng bạc hồ nước đem tất cả cốt cách toàn bộ thối luyện hoàn tất, thâm nhập cốt tủy cảm giác đau rốt cục biến mất. Mà tại làm hết đây hết thể về sau, màu trắng bạc hồ nước rốt cục sắp tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại có nho nhỏ một đoạn. Sau cùng hướng về Cố Phượng Thanh trong đan điền vừa chui. Chỉ một thoáng, một dòng nước cấm theo trong đan điền hiện lên, tiếp theo tại quanh thân tuần hoàn một vòng, cuối cùng trở lại nơi đan điền. Đến tận đây, màu trắng bạc hồ nước triệt để tiêu hao hầu như không còn. Nô. Cố Phượng Thanh giằng giặc tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại, theo bản năng đông lúc nhích thân thể, liền nghe đến thể nội truyền đến hổ gầm âm thanh sấm sét, nối liền không dứt liên tiếp. Cái này, Cố Phượng Thanh ngây ngẩn cả người, xuê bàn tay ra, bên ngoài nổi một tầng màu vàng đen tràn dầu, mà mơ hồ có thể thấy được da thịt trong suốt sáng long lanh. Tùy ý phất phất bàn tay, thì có thể cảm giác được thể nội có sức mạnh hết sức mạnh, cốt cách trong suốt, khí huyết sôi trào, dường như ngay cả trời cũng có thể cho dơ lên. Đây đương nhiên là ảo giác, nhưng là hổ báo lôi âm, khí huyết như hống. Đây rõ ràng là đoán cốt cùng luyện huyết đại thành tiêu chí. Cố Phượng Thanh sợ ngây người. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình trong mộng thấy một màn kia, sợ hãi cả kinh. Chẳng lẽ lại, đó cũng không phải mộng. Nhắm mắt lại, nhất thời cũng cảm giác được một cỗ trí nhớ hiện lên, một bản không giống với thất hồn đao pháp lại bén nhọn hơn đao pháp theo sâu trong linh hồn chạy xuôi mà ra. Thực nguyện tam sát. Mà thể nội, vùng đan điền càng là có một cỗ nhỏ xíu dòng nước ấm sinh ra, đây càng để hắn im lặng. Tu khí giai. Hắn vậy mà một lần hành động theo sơ nhập đoán cốt giai đã tới tụ khí giai. Bất nhập lưu trước phân ba cái giai đoạn, đoán cốt, luyện huyết, tu khí. Gân cốt tề minh vì bước vào đoán cốt giai, lúc này bắt đầu thối luyện toàn thân cốt cách, đợi đến toàn thân cốt cách thối luyện hoàn tất về sau, hành tẩu cử chỉ phát ra hổ báo lôi âm thời điểm, cũng là đoán cốt đại thành tiêu chí. Đến đón lấy cũng là luyện huyết, lấy đoán thể pháp thối luyện thân thể, lấy đại lượng dinh dưỡng bổ sung khí huyết, đang không ngừng tiêu hao cùng bổ sung bên trong, làm đến khí huyết không ngừng đậm đặc, cuối cùng khí huyết nhập thủy ngân, thành tựu cuối cùng luyện huyết đại thành. Một khi luyện huyết đại thành, thì có thể mở mang đan điền, thuần dưỡng nội khí. Mà cái này ba cái giai đoạn đều cần thời gian đi mài, cần dinh dưỡng đến bổ dưỡng. Dù sao nhân thân thể nội trấn nhiếp nhập dinh dưỡng đều là có định số, cho dù có thiên tư chắc tuyệt người, đơn giản cũng liền so người khác nhiều hấp thu vào một số gần dưỡng. Hoặc là có gia tài vạn kim người có thể hao phí đại lượng tiền tài đi mua sắm chân quý dược vật phụ trợ tu luyện. Nhưng cuối cùng, vẫn là cần thời gian. Mà Cố Phượng Thanh, thế mà trong vòng một đêm, thì đặt chân tụ khí giai đoạn. Thậm chí hắn cảm giác mình nội khí đều đã đến sắp chuyển hóa làm chân khí thời điểm. Cái này mười phần kinh khủng. Cái kia màu trắng bạc hồ nước, đến cùng là cái gì? Trong ngộng thấy cái kia hết thảy, lại là làm sao sinh ra? Cố Phượng Thanh nhíu mày không hiểu. Hắn là người hiện đại, tự nhiên biết đây là ngón tay vàng. Nhưng hắn không hiểu là, cái này ngón tay vàng đến cùng là cái gì. Ngay tại Cố Phượng Thanh trầm tư thời điểm, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu hướng về cửa nhìn qua. Chỉ thấy một cái đen đúa gầy gò tiểu nữ hài bưng một chén nước đi đến. Dáng người nhỏ gầy, hai mắt ngốc trệ vô thần. Nhìn đến Cố Phượng Thanh làm, tiểu nữ hài đờ đẫn ánh mắt bên trong nhiều một chút thần thái. Ngươi làm sao tại cái này? Cố Phượng Thanh hỏi. Hắn nhớ đến tại điểm qua huyết sắt môn người thời điểm, tiểu nữ hài này thì quan trong phòng. Theo lý thuyết nên là bị giải cứu, tại sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu nữ hải tựa hồ nói chuyện không tiện, cánh tay qua tay lấy, sau cùng lại đưa tay bên trong chứa lấy nước bát dơ lên. Ý của ngươi là, có người gọi ngươi tới phục thị ta? Cố Phượng Thanh nhíu mày suy đoán trong lời nói của nàng ý tứ. Tiểu nữ hải nhẹ gật đầu. Cố Phượng Thanh sáng tỏ, muốn đến nên là hắn sau khi hôn mê, Quách Tâm Viễn gọi tiểu nữ hải này tới hầu hạ hắn. Người này mặc dù không phục hắn, nhưng tâm địa không xấu. Hắn tỉnh lại nghe thấy được trong phòng có một cỗ mùi thuốc, nên là Quách Tâm Viễn mời thầy thuốc. Lúc này, cô bé kia chợt nhìn thấy Cố Phượng Thanh trước ngực lệnh bài, đột nhiên trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng, lại dùng tay khoa tay lấy, "Ê a, ê a." Cố Phượng Thanh nhíu mày, thử giải độc nói, "Ý của ngươi là nửa đêm hôm qua?" "Lệnh bài." Tiểu nữ Hải khẽ gật đầu, sau đó lại bưng lên bát, chạy đến trong viện, trong miệng "ia ia" hô hào Cố Phượng Thanh. Cố Phượng Thanh đi đến trong viện, nhìn một chút trong chén. "Không có cái gì." "Không đúng, trong chén có ánh nắng." "Chẳng lẽ là ánh nắng? Có thể tối hôm qua lại không có mặt trời." Cố Phượng Thanh cau mày, nhưng thật giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói ra, "Ý của ngươi là nói, hôm qua lệnh bài này hấp thu ánh trăng?" Tiểu nữ Hải nhẹ gật đầu. "Chẳng lẽ lại, ta ngón tay vàng liền đến nguồn gốc từ lệnh bài này?" Cố Phượng Thanh lật qua lật lại quan sát tỉ mỉ, nhưng không có bất cứ gì thường nào. Lệnh bài này là hắn vượt qua đến liền theo thân mang theo, không phải vàng không phải một không biết theo hầu, này nửa tháng trước có thừa cũng không từng có động tĩnh, vì sao đêm qua thì có dị thường? Nếu là hấp thu ánh trăng, này nửa tháng trước nên cũng hấp thu qua. Không đúng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, tối hôm qua tựa như là đêm trăng tròn. Chẳng lẽ, đêm trăng tròn mới có biến hóa? Vốn muốn thí nghiệm một phen suy đoán của hắn, có thể không biết sao hiện tại là ban ngày, lại thêm khoảng cách lần tiếp theo trăng tròn còn muốn một tháng, Cố Phượng Thanh chỉ có thể đem tạm thời gác lại. Tuy nhiên còn không có biết rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng hắn cũng biết mình được lợi ích to lớn. Cái này liền đầy đủ. Đem lệnh bài cất kỹ, Cố Phượng Thanh nhìn lấy tiểu nữ Hải, dò hỏi, người nhà của ngươi đâu? Tiểu nữ Nhi tựa hồ không có hiểu người nhà là có ý gì, chỉ là đứng tại cái kia, không nói một lời. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhìn thấy tiểu nữ Hải tình cảnh này, ngay sau đó trong lòng thở dài. Giải cứu ra người bình thường đều là tiền trạm đưa về nhà, nếu như không có người nhà, liền sẽ được đưa đến giáo phường thi. Mà cô bé này đã bị Quách Tâm Viễn kêu đến phục thị hắn, nên là không có người thân cô nhi. Thôi được, đã ngươi không có người thân, vậy liền lưu ở ta nơi này đi, chung quy không thể thiếu ngươi một miếng ăn. Cố Phượng Thanh nói ra. Ngươi tên là gì? Cố Phượng Thanh hỏi. Hỏi xong lại cảm thấy không ổn, lẩm bẩm nói, nhìn ngươi là cô nhi, nên cũng không có tên, ta thì cho ngươi đặt tên đi. Hắn đánh giá liếc một chút cô bé này, xương gầy như tải, làn da ngăm đen, hai mắt cũng vô thần hái, vẫn là người câm, nói chuyện chỉ có thể ia ia khoa tay. Vậy liền bảo ngươi y nha. Nói xong, chính mình chỉ lắc đầu bác bỏ, không dễ nghe. Suy nghĩ một chút, Cố Phượng Thanh chậm rãi nói, muốn không, thì gọi ngươi Nhất Ý Yả đi. Lấy tự y nha hài âm. Nghe được cho nàng mời tên, tiểu nữ Hải vẫn như cũng là thờ ơ, chỉ là đứng ở nơi đó, ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư. Qua rất lâu, tựa như mới nghĩ rõ ràng, rất nhỏ nhẹ gật đầu. Chương 11, ta tự một đao chạm chi chạm vào tối. Tàn dương như huyết. Trong thành dâng lên mịt mờ khói bếp, náo nhiệt thanh trúc huyện cũng dần dần hướng tới an tĩnh. Thành cây phú hộ chỗ đã đèn hoa mới lên, đèn đuốc rực rỡ. Tới đối lập chính là, nắng ấm ngõ hẻm như cũ âm lãnh, cũng không chút điểm đèn đuốc. Ngõ hẻm trong, cũ nát bên trong nhà gỗ. Cố Phượng Thanh đứng trong phòng, chính tập luyện lấy đao pháp. Nói là đao pháp, kỳ thật liền là phi thường đơn giản một bộ, một chạm, quét qua. Mười phần đơn giản ba chiêu. Thế mà, đơn giản về đơn giản, lại ẩn chứa mười phần bá đạo uy thế. Cố Phượng Thanh vung chặt ở giữa, đều mang theo lăng liệt gào thét tiếng xé gió, giống như không khí đều tại rên rỉ. Thực nguyện tam sát. Từ trong ngọc lấy được đao pháp vững vàng hung mãnh, huyết tinh bá đạo, truy cầu nhất đao chí mệnh. Chỉ có ba chiêu, cũng là tam đại sát chiêu. Nhất sát gãy chi, nhị sát vỡ đầu, tam sát kéo tâm. Khắp nơi hướng về người chỗ yếu hại đánh chiếm, làm cho người dùng mình nhìn mà phát khiếp. Hô, tập luyện chỉ chốc lát, hắn tỉ mỉ trải nghiệm lấy cái này thực nguyện tam sát ảo diệu chỗ. Cái gọi là thực nguyện tam sát, chiêu thức cũng không hề tinh diệu, chỗ lấy có uy lực lớn như vậy, đơn giản cũng là chiêu thức bên trong ẩn chứa không có gì sánh kịp sát ý lúc đối địch, toàn thân sát khí bốc lên, làm đến địch nhân dường như trực diện huyết tinh địa ngục, giúp khi đầu tiên liền bị chiếm. Mà một khi bị đoạt dũng khí, mất tiên cơ, liền sẽ bao phủ tại thực nguyện tam sát tuần hoàn qua lại tam đại sát chiêu bên trong, sau cùng không thể chống đỡ được, bỏ mạng tại này. Giờ phút này, hắn liền có cảm ngộ. Đao giả xuất đao, lúc có thẳng tiến không lùi, vô luận phía trước là gì trở ngại, ta tự một đao chạm đoạn chi thế. Bỏ qua phòng ngự, chỉ còn lại có xuất đao, trong lòng lại không ngoại vật, chỉ có một địch, không chết không thôi. Đạo hữu ngàn vạn, duy đao vô địch. Vừa nghĩ đến đây, Cố Phượng Thanh hai con mắt ngưng lại, nhìn qua phảng phất hai thanh liễu diệp đao giống như, lộ ra một cỗ sắc bén phong mang. Nếu là giờ phút này có người ngoài ở tại, liền có thể phát hiện. Thời khắc này Cố Phượng Thanh toàn thân trên dưới tràn đầy sắc bén sắc ý, một cỗ chói mắt phong mang tại thể nội ấp ủ giống như là một cây đao, một thanh xuất khiếu ba tấc, phong mang tất lộ đao. Bây giờ ta trong một đêm vượt qua đoán cốt, luyện huyết, bước vào tụ khí giai, toàn thân cốt cách chặt chẽ, trong ngoài không tì vết, khí huyết sôi trào, sinh sôi không ngừng, thêm nữa một miệng nội khí bẩn dưỡng, có ngàn cân khiêng đỉnh chi lực, chiến lực đại tăng. Tại tăng thêm thực nguyệt tam sát đều đã linh ngộ, đao pháp này so với thất hồn đao pháp càng bá đạo hơn, chí ít đứng hàng thất phẩm võ học, thậm chí càng cao. Mà bây giờ lại linh ngộ một tia đao ý, mới nhìn qua đao đạo môn hạng, chiến lực càng là tăng nhiều. Giờ phút này mặc dù bất nhập lưu, nhưng cùng tranh tài cũng tuyệt đối yếu không đi nơi nào. Bây giờ nếu là gặp lại lão phụ nhân kia, tuyệt đối có thể cùng tranh tài, thậm chí đem chém giết. Trong đầu suy nghĩ muôn vàn, Cố Phượng Thanh rút ra tú xuân đao, thân đao trắng đoán, lóe ra lăng liệt hàn quang, tỏa ra nắm đao người cái kia một đôi che lấp con người, tăng thêm lãnh khốc. Bây giờ khiếm quyết cũng là luyện tập, không ngừng luyện tập. Nghĩ tới đây, Cố Phượng Thanh thì trong phòng tiếp tục bắt đầu tập luyện thực nguyện tam sát. Tập luyện quá trình bên trong, hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, trong mắt không có vật gì khác nữa, chỉ còn lại có trong tay chi đao. Chỉ nghe thấy lưỡi đao xẹt qua hư không, phát ra bá 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 thanh âm, từng kia hàn ý trong phòng tràn ngập. Cùng lúc đó, Cố Phượng Thanh chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy, tập luyện đao pháp thời điểm, lại có một loại cùng thiên địa tương hợp cảm giác kỳ diệu. Tại cảm giác này bên trong, thân thể của hắn đã không còn là nhục thể phàm thai, mà chính là dường như biến thành một thanh đao. Người tức là đao, đao tức là người. Từng kia đao ý cùng thực nguyện tam sát sát ý dung hợp, xen lẫn, bao phủ ở cái này nho nhỏ trong phòng. Ra ngoài chỉ là đêm hè chạm vào tối, còn có chút khô nóng, mà trong phòng lại lạnh lẽo thấu xương. Nếu là lúc này có người đi vào trong nhà, lập tức liền có lông tơ dựng thẳng cảm giác. Trong phòng, theo tiếng xe gió vang lên, Cố Phượng Thanh đang luyện tập đao pháp quá trình bên trong, hán tinh, khí, thần cũng tại một chút xíu phát sinh biến hóa. Đúng như thủy biến, lại như thoát thai. Tựa hồ liền thiên địa đều xúc động, ra ngoài mùa hè bực bội tiếng côn trùng kêu, tại thời khắc này, cũng tựa hồ yếu xuống dưới. Cho đến im mắng, gà gáy vang lên. Chưa phát giác ở giữa, đã là một đêm thời gian trôi qua. Kẹt kẹt. Cố Phượng Thanh đẩy cửa đi ra ngoài. Mặc dù một đêm không ngủ, nhưng lại tinh thần sáng láng. Người mặc phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao, hành tẩu giữa cử chỉ, cả người đều lộ ra một cỗ lăng liệt như đao khí tức. Hai con mắt ở giữa, lộ hết tài năng. Nhưng cỗ này phong mang, lại đang dần dần thu liễm. Không tiêu một lát, thì đều đã biến mất. Giờ phút này nhìn qua, phản phất như là một cái bình thường cầm y hề vệ. Chỉ là, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời lên cao. Ánh sáng mặt trời vừa vặn, gió nhẹ không khô. Cố Phượng Thanh duỗi ra ngón tay, nhắm mắt trải nghiệm lấy trong không khí vi diệu, cười đến, thật là một cái giết người thời tiết tốt. Nói đến đây, hắn cất bước hướng về bên ngoài đi đến. Làm hắn từng bước một đi ra sân nhỏ, bước ra căn này keo kiệt, cũ nát tiểu viện thời điểm, sau lưng cũ nát bên trong nhà gỗ đột nhiên chuyển ra xùy xùy buồn bực thanh âm. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang nổ vang. Cũ nát nhà gỗ cột nhà đứt gãy, vách tường sụp đổ, từng đạo đao khí nổ bể ra đến, toàn bộ phòng trong nháy mắt thì hóa thành một vùng phế tích. Một đêm luyện đao, chỗ tích xúc đao khí, lại cho tới giờ khắc này mới bộc phát ra. Cái này dị thanh kinh động đến tiên phòng. Tiểu thị nữ đi ra, nhìn qua tình cảnh này, hai mắt ngốc trệ. Nhất y điệp, thu thập một chút đồ vật, chờ ta trở lại. Chúng ta đổi một căn phòng lớn. Cố Phượng Thanh trên mặt lộ ra một vệt ý cười, nhấc chân lên hướng về gian ngoài đi đến. Nghe nói như thế, tiểu thị nữ giống như lúc này mới hoàn hồn, a a a a chỉ tiên phòng, mặt lộ vẻ háo sắc. Cháu ta sẽ không ăn. Cố Phượng Thanh cũng không quay đầu lại, khoát tay áo. Dù sao, có chút nợ, vẫn là muốn trước thu hồi lại. Bằng không, cơm này, ăn không vô a. Một đường hướng về bách hộ sở mà đi. Trên đường gặp phải bách tính, quân sĩ nhìn thấy trên người hắn phi ngư phục cùng tú xuân đao, không khỏi là rất cung kính đứng tại bên đường, chờ đợi lấy hắn đi trước qua. Đây chính là quyền thế a. Chắc không được từ xưa đến nay vô số nhân kiệt, mặc cho ngươi kỳ tài ngút trời, vương tá chi tư như cũng nhảy không ra quyền thế lồng chim, thực là tư vị này. Một khi thưởng thức, thì không bỏ được bước xuống. Cố Phượng Thanh thì thào nói ra, trên mặt cũng lộ ra một vẻ say mê. Nhưng lập tức, lại lắc đầu. Đáng tiếc. Loại này quyền thế không phải ta mong muốn. Ta muốn quyền thế, chính là sức mạnh to lớn quy về tự thân. Mặc cho ngươi đủ kiểu tính kế, mặc cho ngươi quyền mưu thẩm sách. Ta tự một đao chạm chi. Nghĩ như vậy, nửa canh giờ về sau, Cố Phượng Thanh rốt cục đi tới điểm danh địa phương. Thanh Trúc huyện Bách Hộ Sở. Làm Cố Phượng Thanh đến thời điểm, cửa đã đứng đấy hơn 10 người, đều là top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Trong đám người, hắn cũng nhìn thấy Quách Tâm Viễn. Nhìn thấy Cố Phượng Thanh, đối phương chỉ là nhìn lướt qua, sau đó thì thu hồi ánh mắt. Xem ra hờ hững, lạnh lẽo nhìn. Những người khác cũng không để ý Cố Phượng Thanh, đối với hắn cái này tiểu kỳ, lộ ra rất là bài xích. Cố Phượng Thanh cũng không thèm để ý, tùy ý tìm một chỗ, yên tĩnh cùng đợi. Chương 12, thuộc hạ có việc muốn cùng đại nhân thương nghị. Không có đợi bao lâu, Bách Hộ Lâm Anh rốt cuộc tới. Đại môn mở ra, mọi người cùng một chỗ nối đuôi nhau tràn vào. Sau đó trong đại sảnh, cùng một chỗ hướng về Bách Hộ Lâm Anh hành lễ. Chúng ta tham kiến Bách Hộ đại nhân. Mọi người cùng kêu lên hành lễ, hô. Chư vị hữu lễ, nếu là không có chuyện gì, tất cả kỳ trước đi. Lâm Anh đứng tại trước đài, cười tủm tỉm nói. Mọi người dưới đài nghe vậy, lại là hành lễ, lễ tiết làm 10 phần đúng chỗ. Sau đó lúc này mới hào hào tứ tán. Lâm Anh nhìn quanh một vòng trong phòng, chưa phát giác hài lòng gật đầu. Từ hắn nhậm chức cái này Bách Hộ đến nay, 67 trong năm dù chưa từng có thể tấn thăng, nhưng lại đem cái này thành Trúc huyện Bách Hộ sở quản lý ngay ngắn rõ ràng. Tự giác xây dựng ảnh hưởng rất nặng, thủ hạ không có một người dám có hai lòng. 6, 7 năm qua, tại cái này Thanh Trúc huyện hưởng thụ lấy quyền thế ngập trời tư vị, cũng dần dần bị quyền lợi chỗ ăn mòn, chưa phát giác say mê trong đó. Mỗi lần điểm danh, đều là hắn đắc ý nhất thời điểm. Nhìn một vòng, đang định thu hồi ánh mắt, có thể vào lúc này, chợt nhíu mày một cái. Ừm. Lâm Anh nhìn lấy tới gần nơi cửa một người, cao mày nói, Cố Tiểu Kỳ vì sao không đi? Chẳng lẽ lại còn có chuyện sao? Nghe nói như thế, nguyên bản muốn đi tất cả mọi người dừng bước lại, đứng sừng sững nhìn lại. Lúc này mới phát hiện. Trong sở tổng kỳ tiểu kỳ đều tứ tán rời đi, lại duy chỉ có một người đứng tại chỗ bất động, phản phất giống như một cây như tiêu thương đứng sừng sững. Người này chính là Cố Phượng Thanh. Cố Phượng Thanh nâng lên, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Anh, nói ra, thuộc hạ có việc muốn cùng đại nhân thương nghị. Chuyện gì? Lâm Anh sửng sốt một chút, lập tức lại giả vờ làm bừng tỉnh đại ngộ giống như vỗ đầu một cái, nói, là ngày hôm trước điểm qua kẻ trộm sự tình sao? Cái này ta ngược lại thật ra quên, ngươi nhìn ta trí nhớ này. Nói xong, hắn lại cười tủm tỉm nói, ngày hôm trước sự tình, Cố Tiểu Kỳ làm 10 phần không tệ. Đem tất cả tặc tử tất cả đều bắt lấy quy án, Cố Tiểu Kỳ mới tới chúng ta Bách Hộ Sở, nửa vầng trăng bất động, cái này vừa ra tay thì gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, là thật đến. Tổng kỳ Trương Khánh lúc này cũng là phụ hòa nói, Cố Tiểu Kỳ thiếu niên anh kiệt, có thể chúng ta Bách Hộ đại nhân cũng là tuệ nhãn tất châu. Bằng không sao có thể khai quật ra Cố Tiểu Kỳ nhân kiệt như vật đâu. Nói xong, chính mình cười ha ha. Mà còn lại tiểu kỳ đều là phụ họa cười vài tiếng. Cố Phượng Thanh không nói chuyện, chỉ là nhìn thẳng đối phương, trong mắt vĩnh viễn không sợ hãi. Bầu không khí trong nháy mắt thì biến đến vi diệu. Thấy bực này cục diện, tại chỗ đều là nhân tinh, tự nhiên đều phát hiện tình huống không đúng. Trong lúc nhất thời tất cả đều thu liễm tiếng cười. Toàn bộ trong phòng, trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Lâm Anh nụ cười chậm rãi thu liễm, trầm giọng nói, "Cố tiểu kỳ, chẳng lẽ còn có việc? Thuộc hạ còn thật có một việc còn muốn hỏi Bách Hộ đại nhân." Cố Phượng Thanh đứng thẳng cửa, thân thể thẳng tắp. Lúc nói chuyện đem tư thái thả vô cùng thấp, có thể trên mặt lại không có chút nào vẻ cung kính, nói, "Xin hỏi Bách Hộ đại nhân, có biết ngày hôm trước ta đuổi bắt đám tặc nhân này chính là huyết sát môn người?" "Huyết sát môn người?" Lâm Anh ra vẻ kinh ngạc, nói, "Đám tặc nhân này lại là huyết sát môn người? Ta vậy mà không biết, còn có việc này." Một câu tiếp theo lời nói, hắn là nhìn lấy Tổng kỳ Trương Khánh nói. Trương Khánh đứng ra, cung kính nói ra, "Đại nhân, việc này thuộc hạ cũng không rõ, có lẽ là thủ hạ phiên tử dò xét tình báo có sai." Nói xong, Trương Khánh lại mặt hướng Cố Phượng Thanh, vừa cười vừa nói, "Việc này là ta xin lỗi Cố tiểu kỳ, còn mời Cố tiểu kỳ tha thứ cho, quay đầu ta tất nhiên hung hăng trừng trị một phen thủ hạ." Cố Phượng Thanh không có đáp lời, cứ như vậy lặng lặng nhìn hai người diễn giật dây, mà không biểu tình. Lúc này, Lâm Anh cũng đi tới, thân thủ nhẹ nhàng vô vô Cố Phượng Thanh bả vai, vừa cười vừa nói, "Lần này là ta Bách Hộ Sở tình báo có sai, bất quá may mà Cố tiểu kỳ kỳ khai đắc thắng, thuận lợi đem kẻ trộm toàn bộ bắt, đây cũng là một cái không được đại công lao." Cố tiểu kỳ thiếu niên anh kiệt, xem xét cũng là võ dung thế hệ, cái kia huyết sắt môn tại Ứng Tiên phủ mặc dù có mấy phần hung danh, nhưng muốn đến cũng không dám trêu chọc đến Cố tiểu kỳ trên đầu của ngươi. Ngược lại là Cố tiểu kỳ, mọi người đều biết cái này huyết sắt môn người đi bộ tung có lượng, ta Bách Hộ Sở năm gần đây truy tra nhưng không được tung tích, Cố tiểu kỳ vừa đến đã đem bắt, lập xuống như thế công lao, ngày sau một bước lên mây, dễ như trở bàn tay, thật có thể nói là tiện sắt chúng ta a. Mọi người nói, có phải hay không a? Lâm Anh quay đầu, hướng về Trung Quách hỏi. Đúng vậy a, đúng a. Bách Hộ đại nhân nói đúng. Cố tiểu kỳ lập đến như thế đại công, thật đúng là tiện sát người khác a. Cố tiểu kỳ thiếu niên anh kiệt, chúng ta vô ngông ngựa không kịp. Trung quanh một đám tiểu kỳ, liên thanh phụ họa. Khó lường đại công lao. Ngày sau một bước lên mây. Cố Phượng Thanh trong lòng cười lạnh. Hắn nhìn qua cười híp mắt Lâm Anh, trên mặt đông nhiên lộ ra một vệt nụ cười. Không biết vì sao, nhìn đến nụ cười này, Lâm Anh lại có một cố dùng mình cảm giác, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, lông tơ dựng thẳng. Chính muốn nói chuyện, lại chợt nghe Cố Phượng Thanh âm thanh vang lên. Bách Hộ đại nhân, vừa ý như thế thuộc hạ, thật gọi ta không biết nên như thế nào báo đáp. Nói, Cố Phượng Thanh bỗng nhiên như thiểm điện xuất thủ, tay phải như là kiểm sắt giống như kẹp lấy Lâm Anh cổ tay. Sau một khắc, ngay tại Lâm Anh cách cách ngưng kết vẻ mặt, hắn đột nhiên phát lực, chỉ nghe thấy soạt soạt một tiếng, Lâm Anh cổ tay liền bị cứ thế mà bóp nát. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vang lên. Cực độ thống khổ phía dưới, Lâm Anh khuôn mặt đỏ lên. Hắn hai con mắt trừng trừng, nhìn lấy Cố Phượng Thanh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Làm sao cũng không nghĩ tới, cái này mới vừa tiến vào Cẩm Y Liễu vệ tiểu kỳ, cái này trong mắt của hắn quân cờ, cũng dám ra tay với hắn. Vẫn là tại cái này Cẩm Y Liễu vệ. Tại cái này Cẩm Y Liễu vệ Bách Hộ Sở bên trong, hắn làm sao lại dám ra tay? Chẳng lẽ là không sợ chết sao? Bách Hộ đại nhân thật coi ta là dễ gạt gẫm. Cố Phượng Thanh sắc mặt nghiêm nghị, lạnh giọng nói ra, huyết sát môn môn chủ chính là nhị lưu cao thủ, hắn môn hạ đệ tử có thù tất báo, thậm chí cũng dám đánh giết mệnh quan triều đình, tại toàn bộ Ứng Thiên phủ đều là hung danh hiển hách. Như thế hung nhân, tại Bách Hộ đại nhân trong miệng, cũng chỉ là một đám không đáng nhắc đến kẻ trộm. Lời nói bên trong, ẩn chứa lăng liệt sát ý hắn cùng bố, lại để thường thấy giết hại cùng tử vong Cẩm Y Liễu vệ Bách Hộ Lâm Anh, đều trong nháy mắt này cảm nhận được thâm nhập cốt tủy hàn ý huyết sát môn sát thực hành tung phiếu miểu, thường nhân khó có thể dò xét tung tích, nhưng ngươi nói cho ta biết lấy tuần tra truy bắt, nghe tiếng tấu sự nổi tiếng Cẩm Y Liễu vệ đều dò xét không tra được. Lâm Anh đại nhân, ngươi chẳng lẽ là đem người làm thành ngu ngốc? Cố Phượng Thanh tiến đến Lâm Anh trước mặt, nhìn qua đối phương cái trán thấm ra mồ hôi, chợt ma quỷ dị cười một tiếng, Bách Hộ đại nhân đây là coi ta là làm dê thế tội, một cái có thể tùy ý bỏ qua quân cờ. Ngươi nói, ta nói đúng không? Cái này, Cố tiểu kỳ, tại sao có ý tưởng này a? Lâm Anh cái trán mồ hôi bao táp, đang khi nói chuyện lắc cổ tay, muốn tránh thoát ra, nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện, bắt lấy tay mình cổ tay tay cầm vậy mà giống như một cái kiếm sắt, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, đều không nhúc nhích tí nào. Bất đắc dĩ, một cái tay khác chỉ có thể đi sở về phía bên hông Tú Xuân Đao. Thế mà, Cố Vượng Thanh lại trực tiếp nâng lên một chân. Ầm. Một cước này chính bên trong bụng, trực tiếp đem Lâm Anh cho đạp bay rất ra ngoài, nện đứt trong phòng gỗ, sau cùng nện ở trên vách tường, trượt xuống. Tại cùng bố lực phản chấn dưới, Lâm Anh nhất thời phốc ra một ngụm máu tươi. Cái này một hệ liệt biến động, để tất cả mọi người ở đây tất cả đều sợ ngây người. Cho tới bây giờ, bọn họ cái này mới phản ứng được. Tổng kỳ Trương Khánh nhất thời rút đao, tức giật quát, "Cố Phượng Thanh, dĩ hạ phạm thượng, ngươi là muốn chết phải không?" Đang khi nói chuyện, thể nội nội lực vận chuyển, hướng về Cố Phượng Thanh đánh tới. Thế mà, Cố Phượng Thanh mắt thấy đối phương vào tới, trong mắt hắn, Trương Khánh đao pháp đầy sơ hở. Quá chậm. Vừa dứt lời, đao quang được khởi. Trong khoảnh khắc, tại chỗ tất cả Cẩm Y Liễu vệ chỉ cảm thấy bên hông, trong tay Tú Xuân đao bỗng nhiên không có dấu hiệu nào rung động, đao minh âm thanh hội tụ như một, vang vọng toàn bộ bách hộ sở. Cùng lúc đó, một đạo ánh đao tràn ngập tầm mắt, sắc bén đao ý tàn phá bừa bãi trong phòng, đâm tại chỗ tất cả mọi người vô ý thức nhắm hai mắt lại. Keng, chỉ nghe kim thiết đan sen tiếng vang lên, sau đó khi bọn hắn mở hai mắt ra lúc, liền thấy tổng kỳ Trương Khánh cánh tay tại chỗ đứt gãy, cả người bay rất ra ngoài, lăng không phía dưới, máu me khắp người. Leng keng, một thanh đứt gãy tú xuân đao rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm, cũng như rơi tại trái tim của bọn hắn, khiến mọi người tại đây cùng nhau thân thể chấn động, trong lòng cuồng loạn. Chương 13, quyền đầu không rất cứng, nói cái gì đều là sai. Toàn trường chấn kinh. Tại chỗ còn lại mấy cái tiểu kỳ, tất cả đều ngộp. Người nào cũng không nghĩ tới, Trương Khánh lại bị Cố Phượng Thanh một đao chạm đoạn một cái cánh tay. Phải biết, Trương Khánh thân là Thanh Trúc huyện Bách Hộ sở tổng kỳ, tuy nhiên ngày thường tự xưng là Lâm Anh chân chó, nhưng tu vi vẫn phải có. Bản thân liền là tụ khí giai, tại tăng thêm thất hồn đao pháp tập luyện thuần thục, đặt ở toàn bộ Bách Hộ sở bên trong đó cũng là một cái hảo thủ. Thế mà, cứ như vậy một vị cao thủ, tại Cố Phượng Thanh thủ hạ, vậy mà sống không qua một chiêu. Người này đến tột cùng là cảnh giới gì? Cái này còn không phải để bọn hắn kinh hãi nhất. Kinh hãi nhất chính là, người nào cũng không nghĩ tới, Cố Phượng Thanh vậy mà thật dám ở Cẩm Y Liễu vệ Bách Hộ sở ngang nhiên đối lên quan viên xuất thủ. Nhục nhã Bách Hộ Lâm Anh, đao chạm tổng kỳ Trương Khánh. Hắn làm sao dám? Không muốn sống sao? Nhìn qua Cố Phượng Thanh, nguyên một đám biểu lộ ngốc trệ, dường như gặp quỷ giống như. Cố Phượng Thanh, ngươi dám đánh nhau thượng bàn, thậm chí đao chặt tổng kỳ, ngươi sao? Hôm nay ai cũng không gánh nổi ngươi. Đổ vào dưới vách tường điên cuồng thổ huyết Lâm Anh, một bên nôn ra máu, một bên tràn ngập oán hận hét lớn, còn chờ cái gì? Mau tới, giết hắn, mau giết hắn. Thanh Trúc huyện Bách Hộ sở, trừ Cố Phượng Thanh bên ngoài, còn thừa 9 cái tiểu kỳ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nguyên một đám trên mặt hết thảy đều lộ ra vẻ do dự. Tu khí giai Trương Khánh đều không phải là người này địch, thì bọn họ những thứ này bắt cốt, luyện huyết giai tiểu kỳ, lại có thể đỉnh cái gì dùng? Đi lên bao vây mà nói có lẽ có thể đem này người chém giết, nhưng là cái này Cố Phượng Thanh rõ ràng là điên cuồng, mang trong lòng tử trí phía dưới, ai biết hắn trước khi chết có thể kéo mấy cái đệm lưng. Người nào lại nguyện ý thành vì dưới đao của người khác vong hồn? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là do dự không tiến. Lâm Anh cũng ý thức được vấn đề này, quay đầu đối với vẫn đứng tại nơi hẻo lánh một cái hán tử hô, Lục Tổng Kỳ, còn đang chờ cái gì? Đuổi mau ra tay, giết cái này phát rồ tặc tử. Lục Tổng Kỳ tên là Lục Văn Trung, là Bách Hộ sở một cái khác tổng kỳ, tướng mạo mày rậm mắt to, ngày bình thường cũng là trầm mặc ít nói. Tuy là tổng kỳ, lại một mực cũng không quản sự, thường xuyên chỉ là một người yên lặng tu luyện đạo pháp. Đối với Bách Hộ Lâm Anh mệnh lệnh, cũng lớn đều cũng không để ý tới. Theo lý mà nói, lấy Lâm Anh tính tình đã sớm đem Lục Văn Trung cho thanh lý đi ra, có thể Lục Văn Trung cũng là tam lưu cao thủ, Lâm Anh đối nó có chút kiêng kỵ, tại tăng thêm hắn cũng không quản sự, cho nên cũng chỉ có thể đem gắt lại. Bài trừ tại Bách Hộ sở quyền lợi hạch tâm bên ngoài. Trước đây vô luận là lúc trước Cố Phượng Thanh nói chuyện, vẫn là tổng kỳ Trương Khánh xuất đao, người này đều không có bất kỳ cái gì động tác. Ngược lại một mực hai tay ôm lấy Tu Xuân đao, đứng ở một bên trầm mặc không nói, như sống chết mặc bây. Giờ phút này nghe được Lâm Anh gọi, Lục Văn Trung chậm rãi tiến lên, nhìn thẳng Cố Phượng Thanh. Nhìn thấy một màn này, Lâm Anh nhất thời lại hỉ, Lục Văn Trung, vẫn là ngươi trung thành tuyệt đối. Ngươi yên tâm, chỉ cần hôm nay giúp ta giết Cố Phượng Thanh, năm nay ta nhất định hướng Thiên Hộ đại nhân để cử ngươi vì bách hộ. Nói xong, sợ một mình hắn đối phó Cố Phượng Thanh không ổn thỏa, Lâm Anh lại nhìn lấy phía sau Quách Tâm Viễn, nghiêm nghị nói, Quách Tâm Viễn ngươi còn chờ cái gì? Chỉ cần giết người này, ngươi chính là bách hộ sở tiểu kỳ. Lâm Anh tự xưng là 10 phần hiểu rõ Quách Tâm Viễn. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình ném ra ngoài cái này mồi nhử, Quách Tâm Viễn nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Quả thật đúng là không sai, Quách Tâm Viễn cũng chậm rãi tiến lên. Cho nên, đang nói ra câu nói này về sau, Lâm Anh thì hoàn toàn yên tâm, ngược lại nhìn lấy Cố Phượng Thanh, ánh mắt lộ ra một vẻ sát ý cùng bán động. Cố Phượng Thanh, hôm nay ngươi đánh nhau thượng quan, mơ tưởng lại từ bách hộ sở sống mà đi ra đi. Lời nói bên trong, tràn đầy khoái ý. Cố Phượng Thanh chỉ là nhiều hứng thú nhìn lấy Lâm Anh, phản phất như là đang nhìn một cái trên nhảy dưới tránh hầu tử đồng đạo. Ngươi cảm thấy, ngươi ăn chắc ta rồi. Hắn chợt mà quỷ dị cười một tiếng. Cái này một cái nụ cười, khiến Lâm Anh trong lòng máy động. Mà ngay tại lúc này, Quách Tâm Viễn tiến lên, tại Lâm Anh ánh mắt mong chờ bên trong, hắn chậm rãi rút ra Tu Xuân đao. Sau đó, tại đối phương không dám tin ánh mắt bên trong, đem mũi lao nhắm ngay Lục Văn Trung. Quách Tâm Viễn, ngươi đang làm gì? Lâm Anh hai mắt trừng trừng, nghiêm nghị quát. Quách Tâm Viễn cũng không để ý hắn, chỉ là yên lặng nhìn lấy tiến lên Lục Văn Trung, trầm mặc không nói. Lục Văn Trung cũng là sững sờ, thấy tình cảnh này, dừng bước. Lục Tổng Kỳ, ngươi xác định muốn đôi ta xuất đao sao? Cố Phượng Thanh nhìn lấy Lục Văn Trung, ngữ khí bình thản nói ra, theo Lâm Anh một phế vật như vậy đi chết, cảm tâm sao? Lục Văn Trung không có trả lời, thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Phượng Thanh. Thân hình thẳng tắp, như vực sâu như chỉ, toàn thân trên dưới tràn ngập sắc bén đao khí, ngông cuồng bá đạo. Lại quay đầu nhìn một chút Lâm Anh, hai mắt sung huyết, tóc hai bù xù, nằm dạp trên mặt đất phảng phất giống như đường phố bát phụ. Hắn ánh mắt lấp lóe chỉ chốc lát, cuối cùng cúi đầu. Sau đó, chậm rãi thối lui. Tình cảnh này, lại lần nữa để Lâm Anh khuôn mặt điên cuồng, cả người đều lộ ra một vẻ chấn kinh chi sắc. Hắn khó có thể tin nhìn lấy tình cảnh này, cơ hồ vô pháp tiếp nhận. Mặc cho ngươi quyền mưu tính kế, có thể nếu không có thực lực, kết quả là đơn giản cũng là thủy nguyện kính hoa. Tất cả âm mưu tính kế, cuối cùng đều phải rơi vào trên thực lực. Ngươi quyền đầu không rất cứng, nói cái gì đều là sai. Cố Phượng Thanh chậm rãi đi đến Lâm Anh trước mặt, một chân giẫm trên mặt của hắn, đạo lý này, ngươi tại Cẩm Y Liễu vệ lăn lộn nhiều năm như vậy, khó nói không rõ. Ngươi bị Cố Phượng Thanh giẫm tại dưới chân, lại nghe nói như thế, Lâm Anh gấp khí công tâm, vậy mà lại lần nữa phốc ra một ngụm máu tươi. Hắn đến bây giờ đều vô pháp tiếp nhận trước mắt tình cảnh này. Cả người đều dường như mất trí đồng dạng, tóc tai bù xù, điên cuồng hô to, lại không trước kia bảy mưu tinh kế trưởng không hết thể khí độ, Cố Phượng Thanh, ngươi đáng chết. Không. Cố Phượng Thanh cúi đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy ngã vào hạt bụi Lâm Anh, ngữ khí bình thản nói ra, đáng chết không phải ta, mà chính là ngươi a, ta Bách Hộ đại nhân. Ngươi tự cho là tại Bách Hộ sở sống đến mức mở, nhưng trên thực tế thật là thế này phải không? Đuổi bắt huyết sát môn là ứng thiên phụ thiên hộ đưa cho ngươi ra lệnh a. Huyết sát môn là dạng gì tồn tại ngươi so với ta càng rõ ràng. Dạng này một đám người điên, phàm là người nào trêu chọc bọn họ, đều sẽ giống như là chọc tổ ong vỏ vẽ đồng dạng, ngày sau chỉ có vô cùng vô tận phiền phức. Ngươi cho rằng đem phiền phức đẩy đi ra liền không sao rồi? Tại cho ta ra lệnh về sau, có lẽ Bách Hộ đại nhân ngươi còn trong tâm mừng thầm coi là nhất tiễn xong điều đi. Nhưng ngươi đoán xem nhìn, coi như huyết sát môn đem mục tiêu đặt ở trên đầu của ta, có thể các loại ta chết đi. Ngươi làm thật sự gối cao không lo rồi. Nếu ngươi thật tại Cẩm Y Liễu vệ sống đến mức mở, loại này chịu chết nhiệm vụ, như thế nào lại đến phiên ngươi thì sao? Câu nói này vừa nói ra, Lâm Anh bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Cố Phượng Thanh cúi đầu, trong mắt lộ ra một vẻ thương hại thân sắc, nói trắng ra là: ngươi chính là tiên hộ chỗ đẩy ra thằng xui xẻo, chịu chết quỷ thôi. Đáng thương, ngươi còn càng không tự biết. Chương 14, Cẩm Y Liễu vệ giết người, còn cần lý do. Cố Phượng Thanh, để Lâm Anh tâm thần run rẩy dữ dội, trong mắt đột nhiên trợn thật lớn. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Lâm Anh thất hồn lạc phách, la lớn: thiên hộ Hồ Hoàn rõ ràng đối với ta vô cùng thưởng thức, dẫn ta là tâm phúc, làm sao có thể đem ta coi là quân cờ, điều đó không có khả năng. Lâm đại nhân thật sự là ngây thơ nha. Cố Phượng Thanh nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, thật sự là không biết, giống như ngươi dạng này hoa sen trắng, như thế nào tại Cẩm Y Liễu vệ loại địa phương này sống sót, thậm chí còn bỏ tới Bách Hộ vị trí. Lâm Anh ngây thơ sao? Hắn đương nhiên không ngây thơ. Hắn chỉ là theo bản năng không thể tin được thôi. Giống như ở cái này Bách Hộ sở bên trong, trên mặt nổi hắn đem Trương Khánh xem như tâm phúc, nhưng trên thực tế thật đối Trương Khánh thành thật với nhau sao? Chớ nói hắn Lâm Anh, phàm là tại Cẩm Y Liễu vệ dạo chơi một thời gian lớn lên, đều hiểu một cái đạo lý, tại Cẩm Y Liễu vệ, người nào cũng không thể tin. Có thể tin, chỉ có trong tay đao. Lâm đại nhân, còn có cái gì di ngôn, cùng nhau nói ra đi. Cố Phượng Thanh ngôn ngữ đang khi nói chuyện, dưới chân lực đạo lại không giảm trái lại còn tăng, thậm chí tại Lâm Anh trên mặt vừa đi vừa về dùng lực, gương mặt màng da đều đã mài hỏng, thậm chí lộ ra thật sâu bạch cốt. Máu tươi chảy xuôi. Cảm ứng đến thể nội máu tươi trôi qua, tại trước nay chưa có đau đớn phía dưới, Lâm Anh lần thứ nhất cảm nhận được. Thử vong, cách hắn là gần như thế. Giờ khắc này, trong lòng của hắn triệt để luống cuống. Cái này họ Cố, là thật dám giết ta. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Anh thậm chí ngay cả trên mặt kịch liệt đau nhức đều quên, sợ hãi tử vong nổi lên trong lòng, lệnh hắn nhịn không được tâm thần run mạnh, thất thanh hô, đừng giết ta, đừng giết ta. Cố Tiểu Kỳ, không, Cố đại nhân, Cố đại gia, cầu ngươi đừng giết ta. Ngươi muốn cái gì ban thưởng ta đều cho ngươi, đừng, đừng giết ta. Thật cái gì ban thưởng đều cho. Thật, chắc chắn 100. Lâm Anh khóc ròng ròng, sợ Cố Phượng Thanh không tin. Cái này có thể thì khó rồi nha. Cố Phượng Thanh nhíu mày, khổ não nói, có thể ta muốn, Bách Hộ đại nhân ngươi không cho được nha. Ngươi muốn cái gì? Lâm Anh sửng sốt một chút, nói ra: "Ta muốn chính là Bách Hộ đại nhân mệnh của ngươi a." Cố Phượng Thanh cúi đầu xuống, nụ cười ôn hòa khiêm tốn. Nhưng tại lúc này Lâm Anh xem ra, lại như địa ngục như ma quỷ làm cho người hoảng sợ. Muốn đến đại nhân nên là sẽ không cho. Nói xong, Cố Phượng Thanh giơ chân lên, đế giày giày phía trên lây dính máu tươi. Tựa hồ ngại tạm, Cố Phượng Thanh tại Lâm Anh cầm y liễu vệ Bách Hộ quan phục phía trên xoa xoa, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Nếu như thế, cái kia Cố Mỗ, tự dường như lấy." Ngữ khí bình tĩnh đáng sợ, mô phỏng nếu không phải giết người, mà chính là ăn cơm uống nước việc nhỏ như vậy. Không, ngươi giết ta, ngươi cũng không sống nổi. Khí tức tử vong đã đập vào mặt, Lâm Anh nhất thời thì hỏng mất, nghẹn ngào gào lên nói. Cố Phượng Thanh xem như không nghe thấy, quất ra tu xuân đao, mũi đao cho đến Lâm Anh, ngựa khí hờ hững, dường như tuyên án lấy hắn tử hình. Ta sẽ nói ngươi cấu kết huyết sát môn dư nghiệt. Lời vừa nói ra, Lâm Anh lần nữa ánh mắt trừng trừng. Không, bọn họ sẽ không tin tưởng, sẽ không tin tưởng. Ngươi lại sai. Cố Phượng Thanh cư cao Lâm Hạ nhìn lấy hắn, trên mặt không có chút nào kiệt ngao ngông cuồng thái độ, ngược lại lộ ra bình tĩnh như thủy. Tại Cẩm Y Liễu vệ, giết người còn cần lý do sao? Ta không cần bọn họ tin tưởng, đối với người ở phía trên mà nói, bọn họ chỉ cần một cái lấy cớ. Ngược lại, giết ngươi ta ngồi phía trên, bọn họ sẽ chỉ càng vui vẻ hơn. Bởi vì, bọn họ giống như ngươi, đều chỉ coi ta là làm một con cờ. Đã như vậy, cùng trưởng không một cái phế vật, không bằng đổi một cái có năng lực hơn tới, dùng, chẳng phải là càng thêm thuận tay. Nói xong, Cố Phượng Thanh tại không nói nhảm, trực tiếp tại đối phương kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, đem tú xuân đao chạm xuống dưới. Đao quang như máu, một khỏa đầu lâu phóng lên tận trời. Xì. Vậy. Cố Phượng Thanh bỏ đao vào vỏ, xoay người lại. Đường phía dưới mọi người lại cùng nhau lui lại một bước, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thanh trúc huyện Bách Hộ Lâm Anh, cấu kết nghịch đảng huyết sát môn, giết hại đồng bào, làm loạn thương sinh, nay tiểu kỳ Cố Phượng Thanh, chém ở Thanh trúc huyện Bách Hộ sở. Các ngươi có gì dị nghị không? Cố Phượng Thanh tay cầm Lâm Anh thủ cấp, cao giọng nói ra. Nghe thấy lời ấy, chín cái tiểu kỳ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại không một người dám nói. Thấy tình cảnh này, Cố Phượng Thanh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tay cầm Lâm Anh thủ cấp, nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, Đúng lúc gặp giờ phút này Cố Phượng Thanh đi tới cửa, ánh nắng rơi xuống, chiếu rọi ở tại trên thân, phảng phất giống như phủ thêm một tầng bằng rực. Trong viện, mấy chục đang đợi nhiệm vụ điều khiển cầm y liề vệ, đột nhiên thấy Cố Phượng Thanh đi ra, lập tức liền thấy Cố Phượng Thanh trong tay Lâm Anh thủ cấp, tất cả mọi người mộng. Lịch tặc Lâm Anh thủ cấp ở đây, các ngươi người nào tới thân cận? Cố Phượng Thanh nhìn qua dưới đài mấy chục cầm y liề vệ, đem thủ cấp tùy ý hướng mặt đất ném một cái, đứng tại đường trước bậc cao giọng nói ra. Quách Tâm Viện thì đi theo Cố Phượng Thanh sau lưng, trong tay Tú Xuân đao còn chưa vào vỏ, nhìn qua mọi người dưới đài. Ngày bình thường mặt mũi luôn hậu, tại thời khắc này vậy mà lộ ra một vẻ khát máu, phản phất giống như một cái đang muốn nhắm người mà vẻ yêu thú. Bọn cầm y vệ nhìn qua tình cảnh này, không tự giác khẽ run rẩy. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng đều minh bạch, cái này cầm y vệ là thời tiết thay đổi. Khi nhìn đến Quách Tâm Viện hộ vệ ở bên người, mà Tổng Kỳ Trương Khánh, Lục Văn Trung đều không tại, còn lại tiểu kỳ cũng đều chưa từng ra mặt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có chút chân tay luống cuống, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Toàn bộ bách hộ sở bên trong, đông nhiên yên tĩnh lên, lâm vào một loại quỷ dị bầu không khí bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, đường cái kế tiếp cầm y liễu vệ đông nhiên tiến lên một bước, đối mặt với Cố Phượng Thanh quỷ một chân trên đất. Thuộc hạ, gặp qua bách hộ đại nhân. Cái này dường như để lộ áp đập lớn, một khi mở một cái đầu, trong chốc lát phảng phất đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, tất cả mọi người nối liền không dứt quỳ ngã xuống. Chúng ta gặp qua Cố đại nhân. Mấy chục cầm y liễu vệ thanh âm hội tụ như một, vang vọng tại toàn bộ bách hộ sở bên trong. Chính đường đại điện đều giống như run nhẹ nhẹ, phảng phất giống như khuất phục tại dưới dâm uy. Trong đường, chín cái tiểu kỳ tính cả mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại Trương Khánh, nghe gian ngoài truyền đến tiếng la, trong lúc nhất thời tất cả đều mặt lộ vẻ không thể tin thần sắc. Người nào cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà lấy cục diện này phân kết. Tại bọn họ muốn đến, Cố Phượng Thanh làm ra chuyện như vậy, vô luận như thế nào đều khó có khả năng sống mà đi ra bách hộ sở. Có thể Cố Phượng Thanh chẳng những sống mà đi ra đi, ngược lại còn lấy vô thượng uy thế áp đảo mọi người, bức bách bọn họ thừa nhận hắn bách hộ vị trí. Cứ việc, chỉ là một cái chưa từng tụ phía trên thừa nhận bách hộ. Nhưng dù cho như thế, bọn họ lúc này muốn đến, vẫn như cũng là cảm thấy thật không thể tin. Thậm chí phảng phất giống như đặt mình vào trong ngộng. Thủ đoạn tàn nhẫn, tính cách quả quyết, càng hiểu được sử dụng đại thế. Tổng kỳ Lục Văn Trung, nhìn lấy ra ngoài cái kia một đạo bóng lưng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, kẻ này vô luận khí độ vẫn là thực lực, đều xa mạnh hơn nhiều Lâm Anh, nếu không chết yểu, tất thành nhất đại tiêu hùng. Chương 15, lật tay thành mây sau 3 ngày, thành tây một tòa 3 tiếng trong đại viện. Cố Phượng Thanh đứng tại trong chính sảnh đường, nhìn qua phòng ốc bốn phía cảnh trí, chưa phát giác gật đầu. Cái này Lâm Anh mặc dù không có náo tử, nhưng kiếm tiền bản lĩnh lại là không kém, lại còn có như thế một nơi. Cố Phượng Thanh cảm khái nói ra. Giết Lâm Anh về sau, Cố Phượng Thanh để Quách Tâm Viễn xét nhà, kết quả tịch thu đi ra 40.000 lượng bạc ngân, còn có 10 cái cửa hàng, 2 tòa nhà 3 tiến đại trạch viện. Trừ cái đó ra, tại Ứng Tiên phủ lại còn có một tòa đại trạch cùng mấy cái cửa hàng. Khó có thể tưởng tượng, chỉ là cầm ý liễu vệ một giới bách hộ, vậy mà có thể tại ngắn ngủi mấy năm thời gian, để giành lại như thế gia nghiệp. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, bởi vậy có thể thấy được cầm ý liễu vệ đến cùng thối nát đến mức nào. Liên thiên tử thân quân đều còn như vậy, triều đình kêu bên trong những ngành khác đâu. Đại hạ lập quốc 300 năm, luân lạc tới như thế suy yếu cấp độ, không phải là không có nguyên nhân. Đương nhiên, mặc dù cảm khái, có thể Cố Phượng Thanh còn là dựa theo cầm ý liễu vệ quy củ, xét nhà chỗ được bản thân chiếm đi 7 thành, còn thừa 3 phần, từ cầm ý liễu vệ còn lại tổng kỳ tiểu kỳ cùng phiên tử phân. Mà lúc này cái này 3 tiến đại trạch viện, cũng là Cố Phượng Thanh vừa mới chiếm tới, bây giờ đã thành nhà mới của hắn. Đại nhân nữa thích liền tốt. Quách Tâm Viễn tại sau lưng, cung kính nói. Cố Phượng Thanh thưởng thức trong nội đường chỗ treo lơ lửng một bộ mãnh hổ hạ sơn đồ, đúng là bản triều họa thánh Lý Diễm thật dấu vết. Họa bên trong mãnh hổ khí thế dồi dào, râu hùng dựng thẳng, thần thái phi dương, dường như muốn theo họa bên trong sống tới đồng dạng, chưa phát giác làm người nhìn mà phát khiếp. Hắn có chút hăng hái thưởng thức. Quách Tâm Viễn không hiểu họa, gặp Cố Phượng Thanh nhìn nghiêm túc, cũng theo nhìn. Chỉ là nhìn ra ngoài một hồi, lại nhìn không ra cái gì thành tựu tới. Nghĩ nghĩ, không khỏi nói ra, "Cố tiểu kỳ, Cố đại nhân, tuy nhiên ngày hôm trước ngài đã phích lịch thủ đoạn chém giết Lâm Anh, khống chế bách hộ sở, mà dù sao vẫn có hậu hoạn. Ứng Tiên phủ thiên hộ chỗ bên kia cũng không có thừa nhận thân phận của ngài, mà lại tại chúng ta cầm y liễu vệ giết chính mình đồng bảo, đây là tối kỵ, chỉ sợ." Trên mặt hắn lộ ra một vẻ lo lắng, nói ra băn khoăn của mình. Cố Phượng Thanh không quay đầu lại, vẫn như cũng là thưởng thức bức họa này, vừa cười vừa nói, "Ngươi là đang lo lắng cái này? Đại nhân chẳng lẽ không lo lắng?" Quách Tâm Viễn sững sờ, nói ra, "Quách Tâm Viễn, chắc không được ngươi chỉ có thể làm cái phụ tá, lại không thể một mình đảm đương một phía." Nghe được Quách Tâm Viễn, Cố Phượng Thanh cao giọng cười to, xoay đầu lại nói ra, "Quách Tâm Viễn nghe được cái này đánh giá, cũng không giận. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, coi như bị điểm đi ra, cũng không có gì lớn. Mà lại, nói ra lời nói này, vẫn là Cố Phượng Thanh. Đối với Cố Phượng Thanh vài ngày trước tại Bách Hộ Sở cái kia một phen lật tay thành mây thủ đoạn, hắn là thật phục. Không nói khăng khăng một mực, nhưng cũng tuyệt đối trung thành tuyệt đối. Vì vậy, giờ phút này hắn không những không buồn, ngược lại lộ ra một vẻ lắng nghe thần thái. Cố Phượng Thanh nhạt vừa cười vừa nói, đối với Cẩm Y Liễu vệ mà nói, sát thủ đủ đồng bào cố nhiên là tối kỵ, nhưng có sự tình cũng phải nhìn thấy rõ ràng tình thế. Lâm Anh đối với phía trên tới nói, bất quá chỉ là một quân cờ thôi, không quan trọng gì. Mà huyết sát môn lại không giống nhau. Thuộc hạ vẫn là không hiểu. Nghe nói như thế, Quách Tâm Viễn vẫn là không có hiểu rõ, cái này huyết sát môn cùng Lâm Anh chết có liên quan gì? Cố Phượng Thanh nói ra, huyết sát môn là chiếm cứ tại Ứng Thiên phủ một cây gai, Cẩm Y Liễu vệ trước kia nhiều năm như vậy cũng không gặp được qua, nhưng vì sao lần này chợt để mắt tới đối phương? Đơn giản cũng là phía trên một ít người muốn thanh lý mất huyết sát môn, Cẩm Y Liễu vệ bất đắc dĩ nhận nhiệm vụ này. Nghe đến nơi này, Quách Tâm Viễn gật gật đầu. Những năm này, Cẩm Y Liễu vệ làm những thứ này công việc bận thịu việc cực cũng không phải một kiện hai kiện. Hắn tiếp tục nghe. Cố Vượng Thanh nói tiếp, Ứng Thiên phủ Thiên hộ chỗ tuy nhiên nhận cái chức này trách, nhưng đối với Ứng Thiên phủ bên trong cái vị kia Thiên hộ đại nhân mà nói, huyết sát môn thế nhưng là một cái phiền toái không nhỏ. Kẻ gây tai họa phía dưới, cái này chức trách tự nhiên là rơi xuống Lâm Anh trên đầu. Huyết sát môn là khẳng định phải thanh lý, nhưng nếu là sau cùng huyết sát môn không có bị thanh lý mất, Hồ Hoàn vì ứng phó bên trên, cũng nên đẩy đi ra một cái kẻ chết thay có nổi, Lâm Anh chính là cái này bị đẩy ra thẳng xui xẻo. Đã như vậy Lâm Anh thì không quan trọng gì. Bây giờ ta giết Lâm Anh, nhìn như sự tình vô cùng nghiêm trọng, nhưng trên thực tế, sự kiện này có thể lớn, có thể nhỏ. Thì nhìn phía trên cho Hồ Hoàn áp lực lớn không lớn. Nói đến đây, Quách Tâm Viễn rốt cục hiểu được. Đại nhân ý tứ nói là, Lâm Anh cũng là một cái không quan trọng gì người, bởi vì hắn coi như đại nhân ngài không giết, sau đó điểm qua huyết sát môn bất lợi, hắn cũng phải chết. Chỉ là chết sớm chết muộn khác nhau. Mà đại nhân ngài lúc này giết Lâm Anh, đồng thời triển lộ ra lật tay thành mây trở tay thành mưa thủ đoạn, thì là muốn để Hồ Hoàn nhìn đến, hoặc là nói muốn để Hồ Hoàn minh bạch, có hay không Lâm Anh không quan trọng gì. Nhưng có hay không đại nhân ngài, lại đối với điểm qua huyết sát môn, đưa đến quan trọng tác dụng. Quách Tâm Viễn một bên nói, một bên ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Sau khi nói xong, lại là mình không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn lấy Cố Phượng Thanh ánh mắt bên trong, cũng đầy là sùng kính. Tại chỗ chém giết Lâm Anh, uy hiếp bách hộ sở bên trong Cẩm Y Liễu vệ khuất phục. Sử dụng huyết sát môn, tính kế thiên hộ Hồ Hoàn. Sau đó chẳng những không có bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại còn có thể lại bởi vậy thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Cái gì gọi là thủ đoạn? Cái gì gọi là tâm cơ? Đây chính là lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Dường như hết thảy đều trí tuệ bước vàng. Giờ khắc này, Quách Tâm Viễn là thật phục. Cả người phục sát đất, còn kém tại chỗ cúi đầu liền bái. Thế mà, làm ra lần này hành động vĩ đại Cố Phượng Thanh lại biểu lộ lạnh nhạt, ngữ khí bình thản, dường như chỉ là làm một kiện không quan trọng gì việc nhỏ đồng dạng. Không thèm để ý chút nào. Hết thảy. Thì nhìn ngày mai. Cố Phượng Thanh quay đầu lại, đi đến đại sảnh. Theo đao trên kệ cầm lấy tu xuân đao, vang một tiếng rút đao ra khỏi vỏ ba tấc. Thân đao sáng như tuyết, tản ra lạnh thấu xương hàn quang. Giờ phút này, Cố Phượng Thanh đưa lưng về phía Quách Tâm Viễn. Theo Quách Tâm Viễn nhìn sang, chỉ có thể theo trên thân đao hình chiếu, nhìn ra nắm đao người một đôi mắt. Thanh lãnh, hờ hững, hình như có yêu kiều sát ý tràn ngập. Quách Tâm Viễn sợ hãi cả kinh. Vẫn đang xuất thần, lại chợt nghe một thanh âm thâm thẳm truyền đến, cái này Lý Diễm mánh hổ hạ sơn đồ, ta không thích, hái xuống đi. Quách Tâm Viễn lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua hòa tác, không dám suy nghĩ nhiều, không mình hành lễ, nói, vâng, còn có. Chờ ta trở lại về sau, nếu như hết thể làm thỏa đáng, ngươi chính là thành trúc huyện tổng kỳ một trong. Không lưng hành lễ Quách Tâm Viễn, nghe nói như thế, một đôi mắt trong nháy mắt trừng trừng. Hắn có dám tin ngẩng đầu, đúng lúc gặp Cố Phượng Thanh quay người. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, chỉ nghe đối mới chậm rãi nói, làm thuộc hạ của ta. Đây là ngươi nên được. Thuộc hạ. Bái tạ đại nhân. Từ hôm nay trước kia, Quách Tâm Viễn duy Cố đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó, tuyệt không hài lòng. Quách Tâm Viễn bái phục xuống tới, đầu giảm xuống đất. Giờ khắc này, Quách Tâm Viễn vui lòng phục tùng. Mà Cố Phượng Thanh, chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó trên ánh mắt rời, tập trung ra ngoài xa xôi chỗ. Hắn nhìn từ xa, trong mắt hình như có vạn lý sơn hà. Ta cũng không phải mãnh hổ xuống núi, ta vốn là cái tiên núi. Hắn nhẹ giọng nhỉ non nói. Chương 16, Thiên hộ chỗ, Hồ Hoàn ứng thiên phủ, vốn là đại hạ vương triều lập quốc thủ đô, 150 năm trước, đại hạ dung chuyển, các nơi phiên vương làm loạn, Trung Hưng chi chủ Quang Vũ đế lấy ứng thiên phủ khởi binh, dẫn 4000 người một đường đánh hạ các nơi phản vương, sau đó định đô thuận thiên phủ. Ứng thiên phủ từ đó làm lưu đô, tạo thành nam bắc hai kinh chế. Bất quá, ứng thiên phủ tuy có hoàn chỉnh cơ cấu, nhưng trên cơ bản đã chạy tại hình thức. Rất nhiều đến đây ứng thiên phủ đi nhậm chức quan viên, trên cơ bản đều là tại Thuận Thiên kinh sư đấu tranh thất bại mà bị lưu đày tới phạt quan. Mặc dù như thế, ứng thiên phủ làm chức thủ đô, xung quanh 96 dặm, cùng sở hữu 13 đại môn, nhân viên dày đặc, thương nhân khắp nơi trên đất, có thể nói là thiên hạ số một đại thành. Mà trừ cái đó ra, tại ứng thiên phủ bốn phương tám hướng, còn có bao quát Thanh Trúc huyện ở bên trong tám huyện, lấy vây quanh tình thế, đem ứng thiên phủ bảo vệ trong đó, hình thành một phủ tám huyện bố cục. Hôm nay sắc trời thả sớm, cổng thành mở rộng. Đã sớm chờ đã lâu bách tính đã xếp thành thật dài đội ngũ, chuẩn bị vào thành. Đỗ xe, kiểm tra. Một hàng thương đội chuẩn bị vào thành, bị cổng thành vệ binh ngăn lại. Thành môn giáo úy mang theo mấy người lính dò hỏi, trong xe kéo là vật gì? Bẩm đại nhân, chúng ta là ứng thiên Lý gia thương đội, gia chủ tại ứng thiên hộ bộ đảm nhiệm làm trung, bên trong kéo đều là từ bên ngoài vận tới đặc sản. Thương đội quản sự tới hành lễ, đang khi nói chuyện, theo trong tay áo trượt ra một tỏi bạc, lặng yên không tiếng động bỏ vào thành vệ binh đội xoáy trong tay. Đội xoáy đem bạc thủ hạ, lập tức mở ra trên xe cái túi, bên trong đựng đều là một số hoa quả khô mức hoa quả. Tiện tay bắt mấy cái hoa quả khô đặt ở trong túi quần, lại để cho mấy tên thủ hạ một người nắm một cái, lúc này mới khoát khoát tay nói ra, được rồi, đi vào đi. Đa tạ đại nhân. Thương đội quản sự trên mặt vui vẻ, liền vội vàng hành lễ, đồng thời liền chuẩn bị để thương đội vào thành. Lại vào lúc này, từ đằng xa một ngựa khoái mã chạy như bay đến. Cổng thành vệ binh vội vàng ngăn cản, giáo úy la lớn, phía trước người nào, nhanh mau xuống ngựa. Thế mà, khoái mã vẫn là không ngừng, chỉ là chuyển tới từ xa xa giọng nói lạnh lùng, Thanh Trúc huyện Cẩm Y Liễu vệ tiểu kỳ Cố Phượng Thanh, phụ mệnh vào thành. Cẩm y hiệp vệ. Vừa nghe thấy lời ấy, giáo úy trong lòng nhất thời giật mình. Lại một nhìn kỹ, phát hiện cái kia trên thân người quả nhiên mặc lấy phi ngư phục, bên hông phối thêm tu xuân đao, lúc này ngự mã tiến lên, cầm trong tay một đạo thân phận lệnh bài. Giáo úy không dám ngăn trở, vội vàng la lớn, nhanh, mau tránh ra, thả vị đại nhân này đi vào. Cổng thành vệ binh vội vàng tránh ra. Khoái mã lao vụt vào thành, chỉ để lại đầy mặt đất bụi mù, đem cái này giáo úy làm cho mặt mày xám xịt. Nhưng hắn cũng không dám tức giận, ngược lại một mặt may mắn, thầm nghĩ trong lòng, may mắn mới vừa rồi không có cưỡng ép ngăn cản vị đại gia này. Cẩm y liễu vệ hung danh bên ngoài, hắn chiếu ngục càng là người khác nghe mà biến sắc tồn tại, ai dám sống được không tiên nhận trêu chọc cẩm y liễu vệ. Hắn thân là ứng thiên phủ lưu đô thành môn giáo úy, tại trong thành này cũng coi là nhân vật có tiếng tăm, có thể không cho chính ngũ phẩm hộ bộ lang trung mặt mũi, nhưng tuyệt không dám không cho cẩm y liễu vệ mặt mũi. Vào ứng thiên phủ, người thành phố nhiều, Cố Phượng Thanh không tại khoái mã phi nhanh, chậm lại tốc độ, đánh giá hai bên đường phố con buôn người đi đường. Quả thật không hổ là trước thủ đô, không nói người đi đường đông đúc, nhưng cũng không kém mấy phần, thiên hạ số một đại thành hoàn toàn không phải Thanh Trúc huyện loại này huyện nhỏ có thể so sánh với. Một bên đánh giá lấy cảnh vật chung quanh, Cố Phượng Thanh thầm nghĩ trong lòng. Bất quá còn đọc hôm nay đến ứng thiên phủ mục đích, vì vậy chỉ là đại khái nhìn lướt qua, sau đó thì tiến về ứng thiên phủ thiên hộ chỗ mà đi. Tú Hòa đường phố, cẩm y liề vệ bắt chấn phủ ti phía dưới quản lý thiên hộ chỗ. Cố Phượng Thanh dẫn ngựa mà đến, tới trước cửa. Cửa hai cái đóng giữ binh sĩ nhìn thấy người đến, vốn định sắc mặt nghiêm nghị quát lớn, đã thấy đến Cố Phượng Thanh trên người phi ngư phục, không khỏi đổi sắc mặt, chống lên nụ cười nói, đại nhân nhìn lấy là mặt, xin hỏi tới chuyện gì? Thanh Trúc huyện cẩm y liề vệ bách hộ sở tiểu kỳ Cố Phượng Thanh, đến đây thiên hộ chỗ điểm danh. Nếu như thế, đại nhân xin mời vào đi. Nghe lời này, giáo úy mặt lộ vẻ dị sắc. Trừ bản bộ cẩm y liề vệ bên ngoài, các nơi bách hộ sở đến đây thiên hộ chỗ điểm danh đều là bách hộ, lại không tốt cũng là bộ bách hộ, tiểu kỳ đến đây điểm danh, hắn trả cái này là lần đầu tiên gặp. Nhưng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là ôm quyền hành lễ, buông ra thông đạo. Cố Phượng Thanh gật đầu, đem tất ngựa giao cho một tên khác giáo úy, sau đó một bên đi theo tiến vào thiên hộ chỗ. Đại sảnh, thiên hộ Hồ Hoàn ngồi ngay ngắn trên đó, vương bắt trà nhàn nhạt thưởng thức trà. Hôm nay là cẩm y liề vệ thiên hộ chỗ mỗi tháng một lần điểm danh ngày, phía dưới phương thiên hộ chỗ các cẩm y liề vệ bách hộ theo thứ tự tiến lên, đưa lên cung phụng. Hồ đại nhân, đây là thượng nguyên huyện bách hộ sở tháng này cung phụng, tổng cộng 4,397 lượng bạch ngân, còn mời đại nhân xem qua. Một vị bách hộ đưa lên sổ sách, rất cung kính nói ra. Nghe thấy lời ấy, thiên hộ Hồ Hoàn để xuống bát trà, mặt lộ vẻ nụ cười nói, Lý bách hộ vất vả. Cái này bách hộ liền không dám sưng, sau đó thối lui, cung kính đứng ở một bên. Hồ đại nhân, đây là Cú Dung huyện bách hộ sở tháng này cung phụng, tổng cộng 2,702, còn mời đại nhân xem qua. Một vị khác trung niên bách hộ đi lên trước, ôn quyền nói ra. Trong nháy mắt, mấy vị liền đã toàn bộ trình lên cung phụng. Thanh Trúc huyện Lâm Anh làm sao không có tới? Lúc này, Hồ Hoàn đứng dậy, nhìn quanh một vòng trong đường, lại phát hiện trong đường thiên hộ chỗ 9 vị bách hộ tất cả đều đến, chỉ còn lại Thanh Trúc huyện bách hộ Lâm Anh không thấy bóng người, không khỏi hỏi, các ngươi có thể từng thấy đến Lâm Anh? Mấy vị bách hộ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều lắc đầu. Thấy thế, Hồ Hoàn không khỏi nhíu mày. Lại vào lúc này, đường ngoại truyền đến một thanh âm, Thanh Trúc huyện bách hộ tiểu kỳ Cố Phượng Thanh, cầu kiến thiên hộ Hồ đại nhân. Thanh Trúc huyện tiểu kỳ. Nghe thấy lời ấy, tại chỗ tất cả mọi người không tự giác hướng về bên ngoài nhìn qua. Giờ phút này ra ngoài ngày ánh sáng chiếu rọi, một nam tử mười bậc mà lên, người khoác bằng rực, khí độ nghiêm chỉnh, khiến tại chỗ tất cả mọi người không có cảm giác nheo cặp mắt lại, muốn xem rõ ràng. Không bao lâu, người này đi vào trong phòng. Cố Phượng Thanh nhìn quanh một vòng, sau cùng đem ánh mắt đặt ở chính bên trong người trên thân. Dáng người vĩ nạn, mặc dù đứng ở nơi đó, lại khí độ tự thân. Nhìn quanh ở giữa, càng có một cố thượng vị giả uy nghiêm. Hắn thực lực càng là thâm bất khả trắc, trong lòng biết vị này cũng là ứng thiên phủ cẩm y địa vệ thiên hộ, Hồ Hoàn. Ngay sau đó cao giọng nói ra, thuộc hạ Thanh Trúc huyện tiểu kỳ Cố Phượng Thanh, gặp qua thiên hộ đại nhân. Nhìn qua người tới, Hồ Hoàn cao mày nói, tiểu kỳ, nhà ngươi bách hộ đại nhân đâu? Cố Phượng Thanh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Hồ Hoàn, chậm rãi nói, Thanh Trúc huyện bách hộ Lâm Anh, cấu kết nghịch đảng huyết sát môn, lấy tại 3 ngày trước, bị Cố Mộ chém ở bách hộ sở bên trong. Cái gì? Một lời đã nói ra, bốn phía kinh ngạc. Nghe nói như thế, tại chỗ tất cả mọi người tất cả đều biến sắc, nhất là Hồ Hoàn, càng là đột nhiên biến sắc, vỗ bàn một cái, tức giận nói, lớn mật. Tiếng quát mắng đưa tới thiên hộ chỗ bên trong đông đảo cẩm y liề vệ chú ý lực. Chỉ nghe thấy siêu 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 thanh âm liên tiếp, lần lượt từng bóng người theo thiên hộ chỗ các nơi bay lượn mà đến, càng nương theo lấy từng trận lạnh lẽo tiếng rít. Cẩm y liề vệ trọng địa, người nào dám can đảm náo sự? Chương 17, cẩm y liề vệ sinh tồn phát tắc. Không thể không nói, cẩm y liề vệ ngoại trừ tại đồ vật nhị sưởng trước mặt ra vẻ đáng thương bên ngoài, lúc khác đều cường thế dũng mãnh vô cùng. Giờ phút này Hồ Hoàn giận mà đập bàn, mấy chục trên trăm cái cẩm y liề vệ nghe tin mà hành động, nguyên một đám quốc gia tu xuân ao, đem cái này đại sảnh cho vây quanh ở trong đó. Từng đôi lạnh lẽo đôi mắt khóa chặt tại Cố Phượng Thanh trên thân. Trong chốc lát, lạnh lẽo khát máu sát khí hội tụ, bao phủ toàn trường. Cố Phượng Thanh đúng không? Ngươi thật sự là thật to gan. Hồ Hoàn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Cố Phượng Thanh, tức giận nói ra, vậy mà giết đồng liêu thượng quan, ngươi muốn làm gì? Là muốn tạo phản sao? Lời vừa nói ra, Cố Phượng Thanh thì cảm thấy một cỗ khí thế khổng lồ đập vào mặt. Mang theo lạnh thấu xương sát ý, hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần mình sau một khắc nói nhầm, trước mặt vị này cẩm y liễu vệ thiên hộ sẽ không chút do dự ra lệnh một tiếng, tiếp theo chính mình liền sẽ bị tại chỗ mấy chục trên trăm cái cẩm y liễu vệ cùng nhau tiến lên, loạn đao phân thì chặt thành thịt nát. Thế mà, đối mặt cái này thời khắc nguy cơ, Cố Phượng Thanh lại tựa như cũng không có cảm giác, vẫn như cũ sắc mặt thản nhiên. Thậm chí, hắn trả lộ ra một vệt nụ cười. Hồ đại nhân lời ấy sai rồi. Tại Hồ Hoàn ngoại ý muốn ánh mắt bên trong, Cố Phượng Thanh cười rất là bình tĩnh, Thanh Trúc huyện Bách Hộ Lâm Anh cấu kết phản nghịch huyết sát môn, ta Cố Phượng Thanh thân là cẩm y liễu vệ thiên tử thân quân, tuy là tiểu kỳ, lại như cũng lòng mang triều đình, đánh giết phản nghịch, chính là ta nên tận chi trách nhiệm, nói thế nào tạo phản a. Lâm Anh đã bị ngươi giết, không có chứng cứ phía dưới, bản quan há có thể tin một mình ngươi lý do thoái thác. Hồ Hoàn lạnh hừ một tiếng, sắc mặt điểm như nói, Thiên Hộ đại nhân vì cái gì cũng không tin đâu. Nếu không tin Cố Mỗ, đại khái có thể tự mình đi hỏi một chút Lâm Anh mà. Nói xong, Cố Phượng Thanh tránh ra thân hình. Lúc này, mọi người cái này mới nhìn đến, Cố Phượng Thanh sau lưng lại có một cái hộp nhỏ. Tại chỗ tất cả mọi người đều sửng sở. Nhưng ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Mấy bị bách hộ lửa giận bao táp, vây chung quanh mấy chục trên trăm cẩm y hiệp vệ cũng là trong mắt bốc hỏa. Rất nhiều hận không thể trực tiếp đem Cố Phượng Thanh đánh chết tại chỗ xúc động. Thế mà, Cố Phượng Thanh lại tựa như chưa từng phát giác được chung quanh cái này dày đặc sát ý, vậy mà bật cười lớn, một chân đá vào trên cái hộp. Ung ung cục hộp mở ra, một cái đầu người từ đó lăn ra đến, tại trên bậc thang vòng vo vài vòng. Giữ tợn ngũ quan, hai mắt trợ to, đến bây giờ vẫn như cũng là có thể thấy rõ ràng. Lâm đại nhân, ngươi ngược lại là trò chuyện a. Nói cho chúng ta Thiên Hộ đại nhân, ngươi có phải hay không cấu kết huyết sát môn rồi? Cố Phượng Thanh dùng chân đá đá đầu người, dường như vớt vớt một cái đồ chơi đồng dạng, nhẹ nói nói. T. Nhìn qua Cố Phượng Thanh một cử động kia, tại chỗ tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phát rồ. Kẻ này, quả thực cũng là phát rồ. Tự mình giết chính mình thượng quan, sau đó lại còn chủ động đến Thiên Hộ chỗ thẳng thắn. Sau đó lại tại Thiên Hộ đại nhân cùng mấy vị bách hộ trước mặt, ở trên trăm cẩm y địa vệ trước mặt, tùy ý đùa bỡn bị hắn giết chết bách hộ đầu người. Không hề nghi ngờ, Cố Phượng Thanh như thế phát rồ, ngông cuồng bá đạo cử động, hoàn toàn là không có đem tại chỗ hơn trăm tên cẩm y địa vệ để ở trong mắt. Tên điên. Từ đầu đến đuôi tên điên. Nhìn qua Cố Phượng Thanh không coi ai ra gì cử động, tại chỗ tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra ý nghĩ này. Làm cản. Hồ Hoàn sắc mặt tái nhợt. Lần này, hắn thật sự là bị Cố Phượng Thanh như thế quái đản buông thả cử động chỗ chọc giận. Sắc mặt đông nhiên biến dày đặc, lạnh lẽo sát ý trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, thật sự là thật can đảm. Nhiều ngày chưa từng đến phía dưới tuần tra, không ngờ cẩm y vệ ta vậy mà ra như thế một cái hành sự cuồng vọng chi đồ, quả thực cũng là xem kỷ luật như không. Trước mặt mọi người đánh giết thượng quan, thậm chí còn dám ở cẩm y liễu vệ thiên hộ chỗ làm cản, hôm nay nếu không bắt lại ngươi, đưa đến ta bắt trấn phủ ti chiếu ngục, cẩm y vệ ta uy danh ở đâu? Nói, Hồ Hoàn tay phải nâng lên, liền muốn hạ lệnh toàn trường, đuổi bắt Cố Phượng Thanh. Mà ngay tại lúc này, Cố Phượng Thanh chợt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Hồ Hoàn, thiên hộ đại nhân, cảm thấy Cố Mộ thế nào? Lời vừa nói ra, Hồ Hoàn thủ thế liền ngưng. Có ý tứ gì? Hồ Hoàn nhíu mày hỏi. Lâm Anh bất quá một giới phế bật, tiến vào Tam Lưu 10 năm có thừa, đến bây giờ không có chút nào tiến thêm. Tự xưng là đem bách hộ sở trưởng không chủ đáo, nhưng trên thực tế lại nhận tâm lưu động, tại thiên hộ hạ hạt bách hộ sở bên trong, mỗi tháng cung phục lại là ít nhất. Dạng này một cái phế bật, lại có tư cách gì đảm nhiệm bách hộ vị trí đâu? Cố Phượng Thanh cao giọng nói ra. Hồ Hoàn giận quá mà cười, cho nên ngươi thì giết chết hắn. Cố Phượng Thanh, ngươi cũng đã biết, giết đồng bào cấp trên, tại chúng ta cẩm y hiệp vệ, đây chính là tối kỵ. Cố Mỗ đương nhiên biết đây là tối kỵ, nhưng Cố Mỗ cũng có không giết không được lý do. Cố Phượng Thanh nói ra, Lâm Anh tại bách hộ sở bên trong làm điều ngang ngược, dùng người không khách quan. Bách hộ sở bên trong cũng có một cẩm y hiệp vệ, bất quá 6 năm liền tiến vào tam lưu cảnh giới, vì bách hộ sở lập xuống công lao hắn mã, có thể cho đến nay như cũ chỉ là một giới phổ thông phi tử, lại trắng trợn cướp đoạt dân nữ, cưỡng chiếm bách tính gia nghiệp, ngắn ngủi mấy năm, liền đã để dành đến mấy vạn lượng bạch ngân thân ra. Hồ Hoàn vốn là nghe Cố Phượng Thanh nói lời này còn một mặt không kiên nhẫn. Tại cẩm y địa vệ, dùng người không khách quan, cưỡng đoạt đây không phải tất cả mọi người tại làm sự tình sao? Chẳng qua là không ai đem việc này để lên bàn giảng xong. Cái này Cố Phượng Thanh xem ra phát rồ, to gan lớn mật, chẳng lẽ lại còn là một cái tâm tư chất phác người? Hồ Hoàn đương nhiên không tin. Hắn cho rằng Cố Phượng Thanh nói ra lời này, khẳng định có thâm ý quả thật đúng là không sai. Các loại Cố Phượng Thanh nói ra câu nói sau cùng thời điểm, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thì vi diệu. Hắn rất nhiều tràn đầy nhìn thoáng qua Cố Phượng Thanh, lập tức có ý riêng nói, ồ. Còn có việc này. Đây là tự nhiên. Cố Phượng Thanh tựa hồ không có phát giác được Hồ Hoàn ngữ khí biến hóa, phối hợp nói ra, ngày đó Lâm Anh để Cố Mỗ đi chấp hành nhiệm vụ, bắt một đám tặc nhân, cũng chưa từng muốn đám tặc nhân này lại là hiện nay nghịch đảng huyết sát môn. Mà lại Cố Mỗ còn theo cái này chút phản nghịch trong miệng, biết được bọn họ cùng Thanh Trúc huyện Bách Hộ Lâm Anh có cấu kết. Thiên Hộ đại nhân, giống như thế quốc chi sâu mọn, ta Cố Phượng Thanh thân là cẩm y địa vệ thiên tử thân quân, lại làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Khi tìm thấy chứng cứ xác thực về sau, Cố Mỗ ngay tại Bách Hộ sở trước mắt bao người, cùng Lâm Anh rồi, cái kia phản đảng Lâm Anh tại chỗ bị Cố Mỗ cãi lại á khẩu không trả lời được, sau cùng chết tại Cố Mỗ dưới đao. Cố Phượng Thanh trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Mà Hồ Hoàn hiển nhiên sẽ không tin tưởng chỗ sơ hở này chồng chất lý do thoái thác, nhưng có lý do này, lại là đã đủ. Bao quát tại chỗ còn lại cẩm y liễu vệ, đang nghe đoạn văn này về sau, trong mắt lửa giận cũng toàn đều biến mất. Có thể tại cẩm y liễu vệ làm cảnh sát, mặc kệ thực lực như thế nào, đều có mắt nhìn xung quanh, hai nghe khắp nơi bản sự. Giờ phút này nghe xong Cố Phượng Thanh nói, mặc dù biết trong miệng hắn không hoàn toàn là nói thật, nhưng đã hiểu chuyện ngọn nguồn. Muốn đến là Lâm Anh được điểm qua huyết sát môn cái này đại phiền toái nhiệm vụ, bất đắc dĩ tình huống dưới đành phải đem tái giá cho trước mặt vị này Cố tiểu kỳ. Nhưng mà ai biết vị này Cố Tiểu Kỳ cũng không phải một nhân vật đơn giản, khi biết mình bị hố về sau, quay đầu lại liền đem Lâm Anh giết đi. Náo loạn nửa ngày, đây chính là Bách Hộ Sở nội chiến a. Biết được đây hết thảy, bao quát Hồ Hoàn ở bên trong tất cả Cẩm Y Liễu vệ, không còn cho Lâm Anh ra mặt tâm tư. Giống như vậy tính kế, Cẩm Y Liễu vệ mỗi ngày không biết muốn phát sinh bao nhiêu, Lâm Anh hắn bảng hiệu không sáng, thực lực không đủ, tìm nhầm người, bị người giết, chỉ có thể trách tự mình xui xẻo. Mạnh được yếu thua. Cái này là Cẩm Y Liễu vệ sinh tồn phát tắc. Nghĩ như vậy, không ít người đều đem chú ý lực đặt ở Cố Phượng Thanh trên thân. Người này tuổi còn trẻ, lại là cái nhân vật hung ác ca. Chỉ bất quá bị người hố một thành, ai muốn đến trực tiếp liền đem người giết đi. Bây giờ càng là chủ động tới đến thiên hộ chỗ, cử động lần này, quả thực cũng là điên cuồng cùng cực. Cố Phượng Thanh nói xong, thì đứng tại chỗ, ánh mắt sáng rực nhìn lấy thiên hộ Hồ Hoàn. Mà Hồ Hoàn cũng giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Cố Phượng Thanh, chậm rãi nói, nói mà không có bằng chứng, không có chứng cứ, ngươi gọi bản quan như thế nào tin tưởng? Lâm Anh là người đảng. Nghe nói như thế, Cố Phượng Thanh trong lòng nhất định. Đại nhân cứ yên tâm. Hắn vừa cười vừa nói, trên mặt mười phần rào rạt, qua hôm nay, thuộc hạ liền sẽ đem Lâm Anh cùng lịch đảng cấu kết chứng cứ, bao quát hắn chiếm linh thị trường, cưỡng đoạt có được mồ hôi nước mắt nhân dân, tổng cộng hơn 3 vạn lượng bạch ngân cùng tất cả tang vật đưa đến thiên hộ đại nhân trước mặt của ngài. Lời vừa nói ra, Hồ Hoàn ánh mắt trong nháy mắt thì híp lại. Chương 18, nơi này, ta quyết định. Hồ Hoàn dò xét cẩn thận lấy cái này đứng ở trước mặt tuổi trẻ Cẩm Y Liễu vệ, ánh mắt híp lại. Trên mặt xem ra mặc dù bất động thanh sắc, nhưng nội tâm cũng đã lật lên sóng to gió lớn. Kẻ này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng tâm trí quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn, trừ cái đó ra càng là to gan lớn mật. Đầu tiên là bị Lâm Anh thiết kế hại, không nghĩ tới hắn lại ghét ác như kiểu, trực tiếp tại Bách Hộ Sở giết Bách Hộ, càng là thông dòng thoát thân. Sau đó đơn thương độc mã tiến về Thiên Hộ chỗ, chủ động bàn giao việc này. Nhìn như to gan lớn mật không muốn sống, kỳ thực người này tại đến ứng thiên phụ trước đó, cũng đã đem bao quát ta ở bên trong tất cả mọi người tính kế đến, cho nên mới không có sợ hãi. Hắn đoán chắc Lâm Anh không có có hậu trường, cũng đoán chắc phản ứng của ta, nhất là ném ra ngoài 30.000 lượng bạch ngân mỗi nhử. Càng là có thể hắn né tránh cái này giết quan viên hẳn phải chết chi tiết. Trọng yếu nhất chính là hắn một mực chắc chắn Lâm Anh cấu kết phản nghịch huyết sát môn, càng là trực tiếp đem việc này tính chất nắp hỏng kết luận, chỉ cần ta nghĩ ra được cái này 30.000 lượng bạch ngân, nhất định phải thừa nhận hắn sở tác hết thảy đều là vô tội. Một điểm cuối cùng, hắn rõ ràng là thanh trừ biết ta thiên hộ đoạt được một cái phiền thoái, nhất định phải điểm qua huyết sát môn, cho nên ở cái này trước mắt thể hiện ra chính mình ngông cuồng bá đạo, vì chính là để ta biết hắn Cố Phượng Thanh muốn so Lâm Anh càng hữu dụng. Nghĩ tới đây, Hồ Hoàn nhìn lên trước mặt Cố Phượng Thanh, hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, ngươi rất tốt. Nói, Hồ Hoàn phất phất tay, đối với hai bên nói ra, ngươi đợi đi xuống trước đi, để cho ta cùng Cố Tiểu Kỳ trò chuyện. Đại nhân, có người lo lắng Hồ Hoàn an nguy, còn muốn nói cái gì, lại bị Hồ Hoàn trô đánh gãy. Sau cùng chỉ có thể trừng mắt liếc Cố Phượng Thanh, sau đó không người rời đi. Một lát sau, trong phòng chỉ còn lại có hai người. Hồ Hoàn chắp tay sau lưng, tại trong đường giả bước, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Cố Phượng Thanh. Hai người đều không nói gì, trong đường nhất thời yên tĩnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hồ Hoàn đột nhiên dừng bước lại, nói ra, tuy nhiên bị ngươi tính kế, để ta tâm tình vô cùng khó chịu. Nhưng bản quan nhìn ra được, ngươi có dạ tâm, có năng lực, có thủ đoạn, thanh trúc huyện bách hộ vị trí, ta có thể giao cho ngươi. Nghe lời này, Cố Phượng Thanh cười. Hắn song trưởng hợp lại, ôm quyền hành lễ, gàn từng chữ, 30.000 lượng bạch ngân ít ngày nữa liền sẽ đưa đến đại nhân ngài trong phủ, huyết sát môn sự tình. Thanh trúc huyện cũng bao hết, tuyệt sẽ không để cho đại nhân có xử. Hy vọng như thế. Hồ Hoán Duốt cảm nói, ngươi ta đều biết, đây chỉ là một giao dịch, cho nên ngươi không muốn hy vọng thiên hộ có khả năng cho ngươi có chỗ trợ giúp. Phàm là ngươi không có làm tốt, phía trên giáng tội xuống tới, bản quan vẫn là phải cầm ngươi khai đao. Thuộc hạ biết được, tất không cho đại nhân thất vọng. Nếu như thế, cái kia liền đi đi. Hồ Hoàn khoát khoát tay nói ra. Cố Phượng Thanh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú Hồ Hoàn liếc một chút, theo sau đó xoay người, nhanh chân rời đi. Sau lưng, Hồ Hoàn nhìn lấy Cố Phượng Thanh bóng lưng rời đi, tốc độ kiên định, như vực sâu như chỉ, không khỏi hai mắt híp lại. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Chỉ là một giới tiểu kỳ, vậy mà tính kế một cái cầm ý liễu vệ thiên hộ, như thế thủ đoạn, quả thật ta cuộc đời ít thấy. Một người như vậy, bản quan thật đúng là chờ mong hắn có thể mang đến cho ta một cái như thế nào kinh hỉ. Ngoài phòng, mấy vị bách hộ cùng đông đảo cẩm y liễu vệ đều tại cửa ra vào chờ đợi. Làm Cố Phượng Thanh vượt qua cánh cửa đi lúc đi ra, thấy đối trên phương diện đủ cười, tất cả mọi người ở đây tất cả đều sửng sốt. Lập tức, chúc mừng Cố đại nhân. Mấy vị bách hộ lần lượt chắp tay ra hiệu, đều là trên mặt đủ cười. Chúng ta gặp qua bách hộ đại nhân. Bọn cẩm y vệ tất cả đều quỳ một chân trên đất, đối Cố Phượng Thanh hành lễ. Chư vị không cần đa lễ, sau này sẽ là một cái trong nồi vơ vét cơm ăn huynh đệ. Cố Mộ mới đến, như có sai lệch, ngày sau mong rằng các vị đồng nghiệp huynh đệ thông cảm nhiều hơn. Cố Phượng Thanh mỉm cười thăm hỏi. Cố đại nhân nói đùa. Bách hộ đại nhân cất nhắc. Thiên hộ chỗ bên trong một mảnh hài hòa, mọi người náo nhiệt ào ào, mấy vị bách hộ ào ào trách móc muốn cho Cố Phượng Thanh bài tiệc ăn mừng, cung chúc hắn vinh được bách hộ. Một mảnh hài hòa cảnh tượng sau lưng. Lối thoát. Một cái đầu người, hai mắt trừng trừng, giống như đang phát tiết sau cùng không cam lòng. Chỉ là hắn điểm ấy không cam lòng thì có ích lợi gì đâu? Cũng không biết là ai hành vi phong túng, hoặc là cảm thấy chướng mắt. Một chân đem đầu người đá bay ra ngoài, vừa vặn đá thiên hộ chỗ bên cạnh nơi hẻo lánh. Nhà xí bên cạnh, đồ bỏ đi khắp nơi trên đất, mùi thối ngút trời. Phảng phất giống như bị quét vào đống rác. Lâm Anh đã trở thành quá khứ. Cố Vượng Thanh nhìn thoáng qua, sau đó thì xoay đầu lại. Một vị bách hộ thông đồng lấy cổ của hắn, cười hắc hắc nói ra, "Cố bách hộ lần đầu tiên tới Ứng Thiên phủ a. Vậy tối nay nhất định phải đi một chuyến rượu nữ phường, từ bị kia. Bảo quản ngươi đi một lần liền nghĩ lần thứ hai." "Đúng đúng đúng, tối nay ta làm chủ, Cố bách hộ nhất định muốn hãnh diện." Mấy cái bách hộ cùng bọn cầm ý vệ đều là cười to. Chỉ là, nụ cười này đằng sau có bao nhiêu thực tình, lại có bao nhiêu giả ý thì không được biết rồi. Có thể đây đối với Cố Phượng Thanh mà nói, có cái gì khác biệt đâu? Tối thiểu nhất, Thanh Trúc huyện bách hộ sở nơi này, kể từ hôm nay, hắn định đoạt. Hôm sau, Thiên Cương thả sớm, Cố Phượng Thanh thì lên. Đơn giản rửa mặt một phen, vọt lên một cái nước lạnh tắm, sau đó liền đi tới giá áo trước. Tiệm quần áo mới, đại biểu cho chính lục phẩm cẩm y liễu vệ bách hộ quan phục. Quần áo màu đen phía trên thêu lên tầm màu bạc bốn trảo phi ngư văn, đầu rồng, đuôi cá, có cánh, giống như mãng hình, chỉ là góc áo chỗ có thêu thơ vàng, nhiều một chút sáng sắc. So với trước kia, tăng thêm thần bí. Nhìn lấy cái này áo, Cố Phượng Thanh đông nhiên bật cười lớn. Sau đó, mặc vào lụa trắng áo trong, bên trong bao bọc thanh la, áo khoác đỏ thấm mãng áo phi ngư phủ. Động tác của hắn cũng không nhanh, ngược lại mười phần chậm chạp, xem ra chậm rãi, lộ ra cẩn thận tỉ mỉ. Sau đó, buộc lên loan mang, đeo lên màu đen quan mạo. Quan mạo hai bên có dây buộc, đem buộc lại bó chặt. Cầm lấy đại biểu bách hộ thân phận lệnh bài, treo ở bên hông loan mang lên. Sau cùng, chậm rãi cầm lấy đặt ở phía dưới cùng tú xuân ao, cẩn thận phối tốt. Quay đầu nhìn thoáng qua gương đồng. Trong gương phản chiếu lấy một cái anh tuấn uy vũ bóng người, nhất là hai con mắt lóe ra rạng rỡ quan huy. Hắn cười lạnh một tiếng, theo sau đó xoay người rời đi. Tại không lưu luyến, xuống lầu thanh toán xong tiền thuê nhà, tại trưởng quý tiểu nhị nơm nớp lo sợ ánh mắt bên trong, Cố Vượng Thanh dắt về ngựa của mình, sau cùng nhìn thoáng qua cách đó không xa cẩm y liễu vệ thiên hộ chỗ. Phía đông kim ô mới lên, thiên hộ bao phủ tại hồng sắc quang độ dưới, thêm một tia mông lung. Xem ra, lại có một tia mỹ cảm đặc biệt. Lúc này ngày dần dần cao lên, trên đường phố người đi đường dần dần nhiều. Cố Vượng Thanh tại không lưu luyến, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, điều khiển. Hí 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 hí. Hí. Thất ngựa tê minh một tiếng, sau đó nhanh chân hướng về ngoại thành mà đi. Lúc đến, là tiểu kỳ. Đi lúc, vì bách hộ. Chương 19, vua nào triệu thần lấy thanh trúc huyện. Giữa trưa, mặt trời gay gắt treo cao. Cố Vượng Thanh đơn thương độc mã tự Ứng Thiên phủ mà quay về. Móng ngựa bước qua đá xanh đường phố bách hộ sở, trong huyện, bách hộ sở bên trong tất cả cẩm y hề vệ đã đợi đợi đã lâu. Đại nhân, như thế nào? Quách Tâm Viễn thấy Cố Vượng Thanh trở về, liền vội vàng tiến lên nên đón, vội vàng hỏi. Kỳ thật đang nhìn Cố Vượng Thanh bình yên vô sự trở về thời điểm, hắn liền đã biết kết quả. Nhưng dù sao vẫn là muốn theo Cố Vượng Thanh trong miệng đạt được chứng thực. Cố Vượng Thanh không có trả lời, mà chính là đưa mắt nhìn qua trong viện. Bọn cẩm y vệ ánh mắt tập trung tới, có chờ mong, có thất vọng, có lạnh nhạt, đủ kiểu tâm tình đều ở trong mắt. Từ hôm nay trở đi, Cố Vượng Thanh đối mặt với tại chỗ bọn cẩm y vệ. Hắn trong đám người thấy được Lục Văn Trung, thấy được tay gãy Trương Khánh, thấy được nhận biết, không quen biết. Nơi này, Cố Vượng Thanh tay phải vươn ra ngón trỏ hướng về phía dưới, sau đó ngón trỏ thu hồi, duỗi ra ngón tay cái chỉ mình, ta quyết định. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người là sững sờ. Quách Tâm Viễn trước tiên lấy lại tinh thần, trên mặt lúc này lộ ra một vẻ hưng phấn, sau đó lập tức một chân quỳ xuống, trong miệng cao giọng nói, Quách Tâm Viễn, gặp qua bách hộ đại nhân. Những người khác cũng đều tại ngây người sau đó, trước tiên quỳ xuống. Bọn họ minh bạch, Cố Phượng Thanh tự thiên hộ trỗi trở về sau, chính thức trở thành thành trúc huyện bách hộ sở bách hộ. Cái này thi lễ, Cố Phượng Thanh thản nhiên tụ chi. Không có giả mù sa mưa giả vờ giả vịt, cũng không có thừa cơ thu mua nhân tâm. Đối với hắn mà nói, không cần. Hắn sẽ dùng thực lực, sử dụng thủ đoạn, chinh phục tất cả mọi người. Trong đường, Cố Phượng Thanh ngồi ngay ngắn ở đại sảnh, đường phía dưới là bách hộ sở bên trong một đám tiểu kỳ cùng tổng kỳ. Nhìn lấy trên đó người, thân mang đỏ thấm mang áo phi ngư phục, trong lúc vô hình một cô ung dung khí độ sinh ra, khiến tại chỗ tất cả mọi người không khỏi trong vô thức tâm kính sợ, không dám nhìn thẳng. Triệu mọi người tới, là muốn thương nghị một chút chúng ta bách hộ sở tiếp xuống điều lệ. Mắt thấy tất cả mọi người đã đến đủ, Cố Phượng Thanh chậm rãi nói ra. Lời vừa nói ra, đường phía dưới mọi người sắc mặt khác nhau. Cùng Cố Phượng Thanh thân cận người mừng thầm trong lòng, mơ hồ mang theo chờ mong. Cùng Cố Phượng Thanh xa lánh người bên trong lòng thấp thỏm, nhất thời chân tay luống cuống. Mặc dù Cố Phượng Thanh còn không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng, đây rõ ràng là luận công hành thưởng. Vua nào triều thần ấy, lúc trước Lâm Anh vì bách hộ thời điểm, bọn họ là Lâm Anh tâm phúc, kém nhất cũng là quan hệ thân mật. Mà bây giờ Cố Phượng Thanh ngồi phía trên, tự nhiên muốn để bạn tâm phúc của mình. Chỉ là, cái này bách hộ sở bên trong tổng cộng cũng cư như vậy mấy cái vị trí, một cái củ cải một cái hố, hiện nay bách hộ muốn để bạn người nào đi lên, mà người nào lại xuống tới. Cái này liên quan đến bọn họ tiền đồ của mình, đương nhiên sẽ mười phần khẩn trương tâm thần bất định. Ở trong đó, khẩn trương nhất thuộc về Trương Khánh. Lúc trước hắn là Lâm Anh tâm phúc, cùng Cố Phượng Thanh trở mặt, bây giờ Cố Phượng Thanh đắc thế, chỉ sợ lần này, hắn cái này tổng kỳ vị trí là giữ không được. Mà tổng kỳ vị trí nếu là không có, ngày xưa ỷ vào bách hộ tâm phúc, lại là tổng kỳ, tại bách hộ sở bên trong ỷ thế hiếp người, bên ngoài lại gây vô số kẻ thù, bây giờ nhất triều thất thế, cái này sau này thời gian. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi sắc mặt trắng bệnh. Trong lòng cũng hiện ra nồng đậm mối hận. Sớm biết hôm nay, không để ý tới Trương Khánh tâm tư, Cố Phượng Thanh nhìn lấy đường phía dưới mọi người, chậm rãi nói ra, lúc trước phản nghịch Lâm Anh tại vị, lấy mạnh hiếp yếu, dùng người không khách quan, đem cái này cẩm y liễu vệ làm cho trương khí mù mịt. Cẩm y liễu vệ chính là thiên tử thân quân, cứ tiếp như thế há xứng đáng này phía trên tín nhiệm. bản quan nhìn không được, bây giờ tức là bách hộ, tự nhiên muốn chỉnh đốn một phen. Nói xong, Cố Phượng Thanh đem ánh mắt tập trung đến Trương Khánh trên thân, tổng kỳ Trương Khánh ở đâu? Mắt thấy hô hắn, Trương Khánh toàn thân một cái giật mình, không thể không kiên trì tiến lên, không đúng nói, thuộc, có thuộc hạ. Sắc mặt hắn trắng bệch, cũng không biết là nội tâm hoảng sợ, hay là bởi vì tay gãy chưa tốt nguyên nhân. Ngươi vốn là Lâm Anh tâm phúc, từng vì Lâm Anh làm qua không ít chuyện ác, bây giờ Lâm Anh bị đánh vì phản địch, theo lý mà nói, vô luận như thế nào ngươi đều cần phải bị mang đến Cẩm Y Y vệ chiếu ngục đi một lần. Một câu nói kia nói ra, Trương Khánh nhất thời thân thể run rẩy như run rẩy, trên mặt cũng lại không huyết sắc, phù phù một tiếng quỳ xuống đến, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng à. Không trách Trương Khánh sợ hãi như vậy, Cẩm Y Y vệ chiếu ngục, cái kia là người một nhà nhấc lên đều vô ý thức sợ hãi địa phương. Phàm là đi vào, thì cho tới bây giờ không gặp người sống đi ra qua. Bây giờ nghe Cố Phượng Thanh ý tứ, lại muốn đem hắn đưa đến Cẩm Y Y vệ chiếu ngục, hắn há có thể không sợ. Không qua. Cố Phượng Thanh bỗng nhiên cười nói, nể tình ngươi vì Cẩm Y Y vệ hiệu mệnh nhiều năm như vậy phân thượng, tạm thời thì tha cho ngươi lần này. Chỉ là, cái này tổng kỳ vị trí, ngươi lại là không thể lại làm đi. Cái gì? Nghe nói như thế, Trương Khánh nhất thời mừng rỡ. Chết không đáng sợ là sống không bằng chết. Vốn là cảm giác mình có thể muốn khó thoát một kiếp, không ngờ vậy mà buông tha mình. Trong chốc ngắn này, Trương Khánh trong lòng lại có một loại trở về từ coi chết may mắn cảm giác. Hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, âm thanh nước mắt chảy xuống dòng dòng nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân ân không giết. Đến mức cái kia tổng kỳ vị trí, có thể giữ được tánh mạng đã là chuyện may mắn, tổng kỳ lại cũng không dám nữa hy vọng xa vời. Nhìn lấy quỳ rạp xuống đất không ngừng dập đầu Trương Khánh, Cố Phượng Thanh tâm tư cuộn cuộn. Hắn cùng cái này Trương Khánh vốn không thâm cựu đại oán niệm, hắn bất quá chỉ là nghe Lâm Anh mệnh lệnh thôi, theo lý mà nói là không có làm gì sai. Có thể, một số thời khắc, không phải ngươi không làm sai sự tình liền sẽ không bị xử phạt. Đứng sai đội, liền đã đủ lấy chí mệnh. Cố Phượng Thanh có thể giữ lấy hắn không giết, đã coi như là nhân từ nương tay. Người cánh tay phải gãy mất, tại làm cái phiên tử là không thích hợp. Về sau, ngay tại Cẩm Y Liễu vệ làm một cái dân sự tham sự đi. Quay đầu cho ngươi tìm một con đường dưỡng lao đi. Cố Phượng Thanh khoát khoát tay, nói ra. Nghe vậy, Trương Khánh lại là cảm động đến rơi nước mắt, thiên ân và tạ, sau đó lúc này mới lui ra. Vậy xem một đám tiểu kỳ, nhìn lấy ngày xưa bách hộ sở bên trong nhất nhân chi hạ tổng kỳ Trương Khánh, hôm nay lại trầm luân đến nước này, tại thuần thức sau khi lại không khỏi có chút thọ chết hổ buồn cảm giác. Quách Tâm Viễn. Cố Phượng Thanh nhìn lấy trong đường đứng tại sau cùng tinh tráng hán tử, hô. Quách Tâm Viễn eo đeo tú xuân ao, nghe vậy về sau, tốc độ vững vàng đi lên trước, sau đó quỳ một chân trên đất, ôm quyền hành lễ nói, đại nhân. Tổng kỳ Trương Khánh vị trí để trống, về sau, ngươi chính là cái này bách hộ sở tổng kỳ. Nghe lời này, Quách Tâm Viễn mở môi run run một lát. Mặc dù sớm cũng đã nghĩ đến tình cảnh này, nhưng khi giờ khắc này tránh thức tiến đến thời điểm, vẫn không khỏi trong lòng cuộn cuộn, trong mắt có chút mơ hồ. Hắn lờ mờ nhìn đến giờ bị người khi dễ bất lực hoàn thủ, trong nhà không có lương thực mẹ già chết đói ở giường, cần mẫn khổ nhọc lại gặp cường lại siêu cao thuế nặng, vẫn mà không cam lòng dấn thân vào Cẩm Y Liễu vệ. Hô, hắn lấy lại tinh thần, nhiều năm tâm nguyện, vài năm như chó đồng dạng bị người sai xử, để dành tới oán khí cùng không cam lòng, tại thời khắc này tựa hồ bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một tiếng rắc nhẹ. Trở về ngay sau đó, Quách Tâm Viễn ổn quyền, hành lễ, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói ra, thuộc hạ đa tạ đại nhân. Không có nhiều lời, nhưng lời nói bên trong lại tràn đầy kiên định. Thề sống chết hiệu chung, quyết chí thể không đổi. Quách Tâm Viễn xong chuyện, Cố Phượng Thanh lại đem ánh mắt tập trung đến một người khác trên thân. Đứng tại nơi hẻo lánh chỗ, báo đao mà đứng, trầm mặc không nói. Tựa hồ đối với bất cứ chuyện gì đều thờ ơ Lục Văn Trung. Cố Phượng Thanh ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ do dự, nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi tổng kỳ vị trí, vẫn là như cũ đi. Nghe lời này, Lục Văn Trung trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Trầm mặc một lát, hắn tiến lên một bước, ôm quyền hành lễ, đa tạ đại nhân. Sau đó Cố Phượng Thanh lại miễn đi mấy cái tiểu kỳ vị trí, tiện tay cất nhắc lên mấy cái. Mấy cái này bị miễn đi tiểu kỳ vị trí Cẩm Y Liễu vệ, cũng không có cùng hắn có thủ, chỗ lấy làm như vậy, bất quá là bởi vì ban đầu vì bách hộ, muốn lập uy. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách bọn họ không may. Hết thảy xong chuyện, mắt thấy trong đường hơn phân nửa người đều đổi, Cố Phượng Thanh sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, hôm nay tạm thời cứ như vậy đi. Cất nhắc lên chớ vui vẻ hơn quá sớm, lưu niệm cũng chớ có may mắn. Lúc này không giống ngày xưa, tại ta chỗ này, có người có khả năng lên, vô năng giả phía dưới. Thuận theo người phía trên, không thuận người dưới, hy vọng chư vị sau này nhiều hơn phối hợp. Nếu để cho bản quan biết được có người ăn cây táo rào cây sùng, lá mặt lá trái, bản quan nhận ra ngươi, bản quan đao trong tay, có thể nhận không ra ngươi. Nghe vậy, tất cả mọi người là nhíu mắt, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chúng ta cần tuân bách hộ đại nhân chi mệnh. Cố Phượng Thanh khoát qua tay, mọi người lại là hành lễ, sau đó lúc này mới lui ra. Trong đường, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có hắn một người. Đến lúc này, Cố Phượng Thanh lúc này mới thở dài một hơi, nhìn qua ngoài viện, lẩm bẩm nói, sự tình muốn từng kiện làm, đến đó lấy. Đến người nào? Chương 20, chuyện của ngươi phàm bảo. Thanh trúc huyện bách hộ sở nên đón mới bách hộ, hết thảy đều là tình cảnh mới. Bách hộ sở trong viện làm nhiệm vụ lưu thủ, đến mức điểm danh về sau liền rời đi làm chuyện của mình. Mới bách hộ vừa nhậm chức, ngươi điểm danh về sau liền đi, bạn nhất hướng Cố bách hộ cho rằng ngươi là đúng lòng hắn hoài lời oán giận làm sao bây giờ? Vì vậy bọn cẩm ý vệ đều là lưu ở trong viện chờ phân công, nhàn rồi không chuyện gì làm, dứt khoát thì ở trong viện mài căn cốt. Chỉ nghe thấy tiếng hò hét bên thai không dứt, trong lúc nhất thời bách hộ sở bên trong lại phảng phất giống như nhặt được tân sinh, khắp nơi tràn ngập tinh thần phấn chấn. một cái cẩm y liễu vệ chính đang ra sức vung đao chém thẳng một nhân hung, bên hai bỗng nhiên vang lên một thanh âm, thất hồn đao pháp trọng tại sát phạt, vung đao chi thì nội tâm bên trong muốn tràn ngập sát ý, đao đao thẳng vào chỗ yếu hại, các không vừa ý lưu giữ do dự. Cái này cẩm y liễu vệ trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, nhất thời thu đao hành lễ nói, bách hộ đại nhân. Đa tạ bách hộ đại nhân chỉ điểm. Những người khác cũng đều thấy được, trong lúc nhất thời toàn đều hành lễ nói, gặp qua bách hộ đại nhân. Chư vị không cần đa lễ, các ti kỳ trước. Cố Vượng thanh khẽ bước cằm, nhặt vừa nói nói. Vâng. Mọi người tiếp tục huấn luyện, chỉ là luyện được càng thêm hăng say. Đồng thời trong lòng đối với vị này tân nhiệm bách hộ cũng nhiều một chút hào cảm. Tiên nhiệm bách hộ Lâm Anh, cho tới bây giờ cũng sẽ không chỉ điểm bọn họ võ học tinh yếu, mà cố bách hộ lại còn sẽ theo ngón tay chỉ một hai. Dù là chỉ là một chút tiểu huệ, cái này cũng đủ làm cho bọn họ nhiều chút thân cận. Thấy tình cảnh này, Cố Vượng thanh khẽ bước cằm. Hắn mặc dù không tận lực mua chuộc nhân tâm, nhưng tùy ý hành động, nếu có hiệu quả, cũng là chuyện tốt. Dù sao, đối với rất nhiều phần lớn người mà nói, ngươi chỉ cần tại không làm thương hại bọn họ hạch tâm lợi ích điều kiện tiên quyết, tùy ý một ít chuyện so tiền nhiệm làm tốt, bọn họ liền sẽ tin phục ngươi, nghe theo ngươi. Đứng ở trong viện, Cố Vượng thanh mỉm cười. Hắn nhìn lấy trong viện bận rộn bóng người, thầm nghĩ, Quách Tâm Viễn làm chuyện kia, cần phải không sai biệt lắm đi. Thanh trúc huyện, hoàng thạch đường cái. Trên đường con buôn khắp nơi trên đất, người đi đường nối liền không dứt, một mảnh cảnh tượng nhiệt áo. Đây là thanh trúc huyện thành tây thứ nhất đường phố phồn hoa, hai bên tiểu lâu, đổ phường, câu lan viện khắp nơi đều có. Tiểu mỹ nhân, cùng ta chơi đùa đi. Bên đường phố, một cái thân mặc cẩm y công tử nhà giàu mang theo hai cái gia đình, tại ven đường thông đồng phụ nữ đàng hoàng. Đây chính là trong huyện lớn nhất phú hộ hoàng viên ngoại nhà công tử, theo công tử, bảo quản ngươi ăn ngon uống say. Bên cạnh, có gia đình điểm ra công tử áo gấm thân phận. Công tử, không muốn. Nữ tử mặt lộ vẻ khó xử, có lòng muốn dãy rủa rời đi, nhưng một cái cô gái yếu đuối như thế nào là mấy cái tráng hán đối thủ, mặc kệ nàng dãy rủa như thế nào, đều không tránh thoát. Thấy nữ tử dãy rủa, công tử áo gấm có chút khó chịu, đang định nói chuyện, lại vào lúc này. Ào ào ào. Chỉnh tề tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Công tử nhất thời khó chịu, quay đầu hét lên, người nào mẹ nó lúc này đi ra nhiễu người hào hứng, cẩn thận ra lộ ngươi. Lời còn chưa dứt, lại đột nhiên tạm ngừng. Cẩm y liễu vệ phá án, người không có phận sự tránh lui. Tiếng bước chân truyền đến phương hướng, quát to một tiếng vang lên, truyền khắp cả con đường. Trong lúc nhất thời, trên đường phố bách tính vô luận người đi đường con buôn, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng hướng về hai bên tránh né. Căn bản không dám ngăn ở giữa đường. Quách Tâm Viễn tay vỗ tu xuân đao, mang theo một đội cẩm y liễu vệ nhanh chân hướng phía trước đi đến, đường lối công tử áo gấm lúc, một đôi mắt hổ quét mắt tới. Cái này khiến công tử áo gấm trong nháy mắt như rớt vào hầm băng, toàn thân run rẩy. Đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng tâm tư cũng mất, xám xịt mang theo hoàng sợ gia đình chạy trốn. Một đội cẩm y liễu vệ cuối cùng tại hoàng thạch đường cái xa hoa nhất một tòa tiểu lâu trước dừng lại. Hồng vận tiểu lâu. Quách Tâm Viễn đánh giá liếc một chút, lập tức vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, vây lại cho ta. Ra lệnh một tiếng, trung quanh cẩm y liễu vệ trong nháy mắt tứ tán ra, đem chọn cái tiểu lâu cho vây nước chảy không loạn. Lúc này, Quách Tâm Viễn lúc này mới dẫn người hướng về bên trong đi đến. Hồng vận tiểu lâu là thanh trúc huyện lớn nhất tiểu lâu, lúc này chính là giờ cơm, bên trong ăn cơm người cơ hồ ngồi đầy cái bàn. Thanh âm ồn ào, hô tới quát lui thanh âm liên tiếp. Làm Quách Tâm Viễn dẫn người đi vào thời điểm, tất cả mọi người mộng. Trong này không thiếu có chút cầm đao mang kiếm giang hồ võ lâm nhân sĩ, không sai giờ phút này cũng đều là nguyên một đám ngồi tại nguyên chỗ, động cũng không dám động. Có chút nhát gan thậm chí còn đem trước đó cố ý để lên bàn binh khí cho lén lút cầm xuống đi, sợ bị cẩm y liễu vệ nhìn đến. Toàn bộ tiểu lâu trong nháy mắt thì an tĩnh lại. Thấy tình cảnh này, Quách Tâm Viễn hài lòng gật đầu. Lúc này, một cái thân mặc viên ngoại phục trung niên mập mạp nam tử chạy tới. Nhìn đến Quách Tâm Viễn, vội vàng trên mặt cười làm lành, không người nói ra, vị đại nhân này, không biết đến thảo dân cái này cửa hàng nhỏ có gì muốn làm. Nói, thì theo ống tay áo vạch ra một cái túi, liền muốn hướng về Quách Tâm Viễn trong túi quần đựng, cái này là cửa hàng nhỏ tháng này trường hợp bạc, nhiều những cái kia coi như là đại nhân cùng các vị ra nước trả tiền. Quách Tâm Viễn lại không tiếp, ngược lại giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt nam tử, hỏi, ngươi chính là Hồng Vận tiểu lâu trưởng quỹ? Thảo dân Lưu Trương, chính là này cửa hàng trưởng quỹ, có chuyện gì còn mời đại nhân phân phó. Lưu Trương xoa xoa mồ hôi chán, kinh sợ nói. Khi nhìn đến Quách Tâm Viễn không có tiếp bạc thời điểm, trong lòng của hắn thì minh bạch, đây là gặp phải phiền toái. Quả thật đúng là không sai. Khi biết đối phương cũng là trưởng quỹ về sau, Quách Tâm Viễn quét mắt Lưu Trương liếc một chút, sau đó sắc mặt lạnh lẽo, Lưu Trương đúng không? Chuyện của ngươi phạm bảo. Người tới, mang cho ta đi. Hồng Vận từ lâu, từ trưởng quỹ xuống đến tiểu nhị, nhưng phạm là này cửa hàng người, một cái không rơi toàn bắt hết cho ta, chạy một người, lao tử lột ra các của các ngươi. Lời vừa nói ra, trưởng quỹ Lưu Trương trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, mà không có chút máu. Còn muốn nói chuyện, nhưng lúc này hai cái như lang như hổ cẩm y liễu vệ liền đã nhào lên, trực tiếp đem Lưu Trương cho đè ngã xuống đất, trói lại. Còn lại cẩm y liễu vệ cũng đều vọt thẳng tiến trong tử lâu, bắt đầu bắt người. Trong lúc nhất thời đùng đùng, không dứt, thanh âm không ngừng vang lên. Đây là bát nước, bầu rượu, thậm chí là cái bàn băng ghế bị nện nát thanh âm. Lưu Trương trái tim đều đang chảy máu, nhưng càng nhiều thì là sợ hãi. Hắn không hiểu, mình rốt cuộc là nơi nào đắc tội cẩm y liễu vệ. Có lòng muốn giải thích, có thể trong miệng lại bị ngăn chặn, chỉ có thể phát ra ô thanh âm ô ô thành thật một chút. Một cái cẩm y liễu vệ nhìn đến hắn ô ô ô dãy rủa, một cái không kiên nhẫn, trực tiếp một đao trôi nện xuống đến, trưởng quỹ Lưu Trường trong nháy mắt đầu rơi máu chảy. Cảm thụ được trên trán ấm áp, sợ hãi trong lòng chiếm cứ tất cả. Rất nhanh, người liền đã tất cả đều tóm lấy. Làm việc lặt vặt, tay cầm môi, điểm tiểu nhị, một cái không rơi. Quách Tâm Viễn nhìn thoáng qua, sau đó quét mắt liếc một chút chúng quanh ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu không dám nói lời nào các thực khách, lập tức vung tay lên. Đi. Một đội cẩm y liễu vệ áp tải hơn 20 người hướng về đi ra. Tại chỗ, chỉ để lại một đám chưa tỉnh hồn các thực khách. Những cái kia cầm đao mang kiếm cái gọi là giang hồ nhân sĩ, cứ như vậy trơ mắt nhìn cẩm y liễu vệ bắt người rời đi, liền cái giấm cũng không dám thả. Bách hộ sở bên trong, cẩm y liễu vệ nhà ngủ. Lưu Trương cả người bị khóa sắt khóa ở trên cột gỗ, bốn phía tối tăm, dưới chân là bị máu tươi nhuộm dần thành màu đỏ sẫm mặt đất, trước mặt là nhếch răng cười cẩm y liễu vệ ngục lại, giống như địa ngục đồng dạng cảnh tượng. Nhìn lấy tình cảnh này, cả người hắn trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Toàn thân càng là dốc hết ra như run rẩy. Đại nhân ta oan uổng a, ta không có phạm tội a. Hắn không cách nào kiềm chế lại nội tâm hoảng sợ, liên thanh hô lớn. Có hay không phạm tội, ngươi nói không tính. Ngục lại giữ tợn vừa cười vừa nói. Lúc này, tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Ngục lại quay đầu nhìn qua, trên mặt nhếch răng cười trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó thì là mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Lúc này đi lên trước, hơi cong lưng, cung kính nói, bách hộ đại nhân, ngài làm sao đích thân đến? Nha ngục khí ẩm trọng, giống như ngài dạng này quý nhân, sao có thể tự hạ thấp địa vị tới này loại bẩn thỉu địa phương? Cố Vượng Thanh cũng không thèm nhìn hắn, từ tốn nói, đến xem một vị người quen cũ. Đang khi nói chuyện, hắn đi lên trước, đi tới Lưu Trương trước mặt, bắt lấy tóc của đối phương kéo dậy, quan sát tỉ mỉ lấy mặt của đối phương. Cố Vượng Thanh ngữ khí nhẹ nhàng, không phập phồng chút nào nói, còn nhận được ta không? Trường Quý. Chương 21, cẩm y liễu vệ điều khiển thiếp. Lưu Trương trên mặt lộ ra một vẻ mê mang. Hắn cẩn thận nhìn lấy Cố Phượng Thanh, nhìn đối phương lạnh lùng hai con mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai mắt đống nhiên trừng trừng, ngươi là? Là ta. Cố Phượng Thanh cười, tại cái này địa phương nhìn thấy ta, có phải hay không thật bất ngờ? Ta cái này như chó đồng dạng dân đen, lại xuất hiện tại trước mặt ngươi. Lưu Trưởng Quý trong nháy mắt mặt không có chút máu. Ngươi nhìn, cái này viên tiền đồng, nhìn quen mắt sao? Cố Phượng Thanh hai ngón tay kẹp lấy một cái tiền đồng, nói, Lưu Trưởng Quý đại phát thiện tâm mua cho ta quan tài tiền, ta còn giữ đâu? Đến bây giờ, ta cũng không dám quên a. Ngón tay buông lỏng, đồng tệ từ ngón tay trở xuống, xoạch rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh, cũng như rơi vào Lưu Trưởng Quý trái tim. Tim của hắn dường như bị một trương đại tay nắm lấy, lo lắng đau. T. Nhìn qua trương này gần trong gang tấc mặt, căn phòng mở tối, một chút ánh đến phản chiếu tại Cố Vượng Thanh trên gương mặt, tỏa ra sắc mặt lúc sáng lúc tối, cũng như ẩn tàng trong bóng đêm ác ma. Lưu Trưởng Quý không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nội tâm hoảng sợ cũng không còn cách nào ức chế, nhịn không được lớn tiếng hoảng sợ nói, đại nhân, ta sai rồi, ta sai rồi. Van cầu ngươi, tha. Tha cho ta đi. Tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân cũng không dám nữa. Đại nhân ngươi thì coi ta là làm một cái dám đem thả đi. Ta trên có già dưới có trẻ, cả nhà có thể không có ta ạ. Đại nhân, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta nguyện ý xuất tiền, ta chịu nhận lỗi. 500 lượng. Không. 1000 lượng. Ta ra 1000 lượng, còn mời đại nhân ngài buông tha ta ạ. Lưu Trưởng Quý âm thanh run rẩy, thân thể mập mạp càng là không ngừng bặm mẹo, toàn thân trên dưới tràn ngập hoảng sợ. Cố Vượng Thanh không nói chuyện, chỉ là ngẹo đầu nhìn lấy Lưu Trưởng Quý. Ánh mắt bình tĩnh. Gương mặt này cùng hắn lúc trước lần thứ nhất gặp Lưu Trưởng Quý lúc giống như lúc. Có thể sắc mặt, thần thái, biểu lộ, động tác lại không giống nhau. Cái này khiến Cố Vượng Thanh có chút thất vọng. Con tưởng rằng có thể nói ra mệnh như có giác bực này lời nói Lưu Trưởng Quý sẽ một mực phách lối đi xuống đây. Trong lúc nhất thời có chút mất hết cả hứng, buồn bực ngán ngẩm xoay người, muốn rời khỏi. Chỉ là tại trước khi đi, lại đối với bên cạnh Ngục lại nói, thật tốt chiêu đãi, vị này Lưu Trưởng Quý làm qua cái gì sự tình, phạm qua cái gì sai, cùng người nào có quan hệ, dù là khi còn bé ăn một miếng cước, cũng phải cho ta xem xét đi ra. Đại nhân yên tâm, cái này đúng là chúng ta sở trường, ngài thì dơ cao tốt ta. Ngục lại cười hắc hắc, nói ra. Cố Vượng Thanh gật gật đầu, trực tiếp rời đi. Sau lưng, là Lưu Trưởng Quý hoảng sợ gọi cùng Ngục lại nhe răng cười. Làm Cố Vượng Thanh rời đi nhà ngục thời điểm, mơ hồ có thể nghe được ngục bên trong truyền đến tiếng thảm. Đại nhân, đi thôi. Sau lưng, Quách Tâm Viễn thấp giọng nói ra. Hắn đối với vị này Lưu Trưởng Quý cùng giữa người lớn với nhau có cái gì ân oán, cũng không hiểu rõ, cũng không muốn hiểu rõ. Hắn chỉ biết là làm một tên thuộc hạ, nghe lời là có thể. Đại nhân để hắn đi bắt người, hắn liền đi bắt người. Còn lại, một mực không hỏi. Nửa canh giờ về sau, bách hộ sở đại sảnh, Cố Vượng Thanh ngồi ngay ngắn trên đó, có tạm dịch bưng tới nước trà. Đường dưới là một mặt cung kính, khoanh tay đứng ngục lại. Cái kia Lưu Trưởng Quý đều bàn giao cái gì? Cố Vượng Thanh nâng chung trà lên bát, nhấp một miếng. Tất cả đều bàn giao. Ngục lại cung kính nói, cái kia Lưu Trương từ nhỏ đến lớn 30 năm qua việc lớn việc nhỏ tất cả đều lời nhắn nhủ nhất thanh nhị sở. Bao quát cùng đại nhân ngài. Nói đến đây, Ngục lại do dự một chút, một lần nữa tổ chức một chút lời nói, bao quát liên quan đến đại nhân ngài cái kia một vụ án cũng đều bàn giao đi ra. Ta trọng điểm thẩm vấn chuyện này chi tiết, biết được lúc trước Lưu Trưởng Quý kêu du côn lưu manh, là đến từ bản huyện một bang phái Hắc Hổ Đường. Hắc Hổ Đường là cái tình huống như thế nào? Cố Vượng Thanh nhạt âm thanh hỏi. Hắc Hổ Đường là bản huyện lớn nhất một bang phái, xúc tu liên quan đến trong thành các nơi, đổ phường, câu lan viện sau lưng trên cơ bản đều có thân ảnh của bọn hắn. Bang chúng phần lớn là một số du côn lưu manh, như thế không đáng giá nhắc tới, bất quá người đường chủ kia sở nghĩ cũng không phải bình thường người. Ngục lại nói ra, nghe nói trước đây từng là người trong giang hồ, về sau ẩn lui giang hồ, trở lại Thanh Trúc huyện tổ chức như thế một bang phái. Bản thân hắn võ đạo tu vi không yếu, trong huyện nghe đồn hắn đã là vào nhập lưu cao thủ. Nói lên nhập lưu, Ngục lại lời nói bên trong mang theo một tia ước mơ. Người trong giang hồ, nhập lưu cao thủ. Cố Phượng Thanh ung dung cười một tiếng. Bất kể hắn là cái gì người trong giang hồ, nhập lưu cao thủ, Cẩm Y Liễu Vệ Thiên La địa vong trận một khi vây quanh, mặc cho võ công của hắn cái thế, cũng phải cúi đầu. Vừa nghĩ đến đây, Cố Phượng Thanh vươn người đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, cái gọi là bang phái bất quá chỉ là ước hiếp hạng người lương thiện, giống như người kiểu này cho tới bây giờ đều là hiệp dùng võ phạm cấm, bản quan không cho phép dưới sự cai trị xuất hiện bực này tồn tại. Quách Tâm Viễn, cho cái kia sở nghỉ phía dưới Cẩm Y Vệ ta điều khiển thiếp, lệnh hắn trong vòng 3 ngày giải tán Hắc Hổ Đường, bản thân tự mình đến đây chịu đòn nhận tội. Nếu không, 3 ngày sau cũng là Hắc Hổ Đường cả nhà diệt hết thời điểm. Lời nói bên trong mang theo thật sâu hàn ý, có không thể nghi ngờ. Đúng, thuộc hạ nghe lệnh. Sau lưng, Quách Tâm Viễn đứng ra thần đến, ở bằng đáp. Lúc này, một cái Cẩm Y Liễu vệ bỗng nhiên bước nhanh đến gần trong phòng, quỳ một chân trên đất hành lễ nói, Bách hộ đại nhân, Thanh Trúc huyện huyện lệnh cầu kiến. Thanh Trúc huyện lệnh. Cố Vượng Thanh suy nghĩ một chút, nói, mời hắn vào đi. Bách hộ sở bên ngoài, một thân lấy thất phẩm huyện quan quan phục mập mạp trung niên chính tại cửa ra vào chờ đợi. Mặt trời chói chang trên, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, cũng không dám lộ ra mảy may bất mãn. Ngược lại nhìn qua cửa, ánh mắt lộ ra e ngại. Không trách hắn như thế sợ hãi, hắn nguyên nhân ngay tại ở Cẩm Y Liễu vệ nắm giữ nghe tiếng tấu sự chức vụ quyền, còn thiết lập chiếu ngục, có thể trực tiếp bắt cùng khảo tra phạm nhân, hình bộ, đại lý tự, đô sát viện các loại tam ti đều không có quyền hỏi đến. Cái này sẽ cùng tại đầy triều trên dưới tất cả mọi người trên đầu treo một cây đao. Chỉ cần bị Cẩm Y Liễu vệ để mắt tới, trực tiếp cho ngươi bình tĩnh một cái có lẽ có tội danh, sau đó một phong điều khiển gián đánh vào chiếu ngục bên trong, quản giáo ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Này các loại tình huống dưới, người nào không e ngại Cẩm Y Liễu vệ. Chờ giây lát, phòng trong đi ra một Cẩm Y Liễu vệ, nhìn lấy hắn nói, đi vào đi, Bách hộ đại nhân ở bên trong chờ ngươi. Đúng, đa tạ vị đại nhân này. Huyện lệnh cũng đúng, đi theo Cẩm Y Liễu vệ hướng về bên trong đi đến. Ngay tại huyện lệnh hướng về bên trong đi đến thời điểm, đúng lúc gặp Quách Tâm Viễn dẫn người đi ra ngoài. Một đội Cẩm Y Liễu vệ đều là người mặc phi ngư phục, eo đeo tu xuân đao, toàn thân trên dưới tản ra kinh người sát khí. Nhất là cầm đầu tinh tráng hán tử, sượt qua người lúc, quét mắt hắn liếc một chút, khiến huyện lệnh nhất thời như rớt vào hầm băng, trong lòng run sợ. Bất quá may mà đối phương chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó thì thu hồi ánh mắt dẫn người rời đi. Đưa mắt nhìn đối phương đi xa, huyện lệnh theo bản năng xoa xoa mồ hôi trán, lại sinh ra một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ổn vững vàng tâm thần, huyện lệnh tiếp tục hướng về phòng trong đi đến. Rất mau vào đến đại sảnh, dương mắt liền thấy một tướng mạo tuấn lãng, thân hình thẳng tắp Cẩm Y Liễu vệ đứng ở nơi đó. Mặc dù tuổi trẻ, lại có một cỗ không giận tự uy cảm giác, để huyện lệnh không dám nhìn thẳng. Dẫn hắn tiến đến Cẩm Y Liễu vệ hô một tiếng đại nhân, sau đó thì cáo lui. Điều này cũng làm cho huyện lệnh biết người trước mắt này cũng là chính chủ, mặc dù nội tâm kinh ngạc tại đối phương tuổi tác, nhưng giờ phút này lại không còn hắn nghĩ, lập tức vẩy lên quan phục và áo, cung kính bái phục trên mặt đất. Hạ quan La Dung, nhận hoàng ân lựa chọn để bạn tại Thanh Trúc huyện lệnh, gặp qua Cố đại nhân. Chương 22, Hắc Hổ Đường Thanh Trúc huyện, Thành Nam. Nơi đây là toàn bộ Thanh Trúc huyện địa phương náo nhiệt nhất, trong huyện mậu dịch thị tập thì thiết lập ở chỗ này, mỗi ngày khai trương đều có đại lượng bách tính đi tới nơi này vật phẩm giao dịch. Cái này cũng bởi vậy thôi sinh không ít diễn sinh ngành nghề, không ít nghèo khổ bách tính đều ở nơi này mưu sinh sống, làm lao động. Bởi vì rắc rối phức tạp nhân viên cấu thành, Thành Nam cũng dần dần biến thành một cái tàng long ngọa hổ chỗ, không ít bang phái trụ sở liền thiết lập ở nơi này. Khoảng cách thị trường mua bán gần nhất hoài thang ngõ hẻm trong có không ít người mặc đánh ngắn tinh tráng hán tử tại vừa đi vừa về tuần tra, bọn họ cầm đao mang kiếm, trong lúc hành động, bưu hán khí tức hiện thị rõ. Những người này đều là Thanh Trúc huyện bang phái lớn nhất, Hắc Hổ Đường tay chân. Hắc Hổ Đường danh xưng 800 tay chân, trong đó tinh nhuệ 300, ngày bình thường tại Thanh Trúc huyện địa hạ xã hội, thuộc về đã nói là làm tồn tại, bên ngoài hành tẩu thời điểm, cũng là uy phong vô cùng phân chấn. Không sai ngày hôm nay, những thứ này tuần tra tay chân lại không trước kia uy phong, ngược lại nguyên một đám mặt lộ vẻ ưu sầu. Ngay tại vừa mới, có Cẩm Y Liễu vệ tự đứng ngoài mà đến, lưu một điều khiển tiếp, giao trách nhiệm Hắc Hổ Đường trong vòng 3 ngày giải tán, đường chủ thân phó bách hộ sở thị tội, nếu không liền muốn huyết tẩy cả nhà. Như là người khác, bọn họ chỉ coi thành một cái đàm thiếu. Nhưng nói ra lời này, là Cẩm Y Liễu vệ, là tên xấu chiêu lấy nhưng lại nói là làm Cẩm Y Liễu vệ. Bọn họ phản ứng đầu tiên cũng là đại họa lâm đầu. Ngay sau đó, nhưng lại là đúng tương lai mê mang. Hắc Hổ Đường muốn gì đi, bọn họ lại đều sẽ có như thế nào vận mệnh. Không yên lòng tuần tra, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lấy ngõ hẻm trong, vị trí trung tâm nhất, một tòa ba tiến đại viện. Hắc Hổ Đường tổng bộ. Trong viện, đề phòng sâm nghiêm. Từng đội hung hãn bao bọc hán tử cầm đao bảo vệ. Tại trung tâm nhất khu vực, một gian tinh thất bên trong, mấy tên Hắc Hổ Đường cao tầng đều là mặt sắc mặt nghiêm trọng. Ở trước mặt bọn họ, trưng bày một phong thư. Cẩm Y Liễu vệ điều khiển tiếp. Thằng mẹ tặc, những thứ này triều đình những quyền, dám chọc tới chúng ta Hắc Hổ Đường trên đầu. Còn để cho chúng ta trong vòng 3 ngày giải tán Hắc Hổ Đường, khẩu khí đúng là mẹ nó đại. Đường chủ, ngươi ra lệnh một tiếng, lao tử đi chặt cái kia đồ bỏ bách hộ. Một cái vóc người khôi ngô, trên mặt có lưu mặt sẹo trắng hán hùng hùng hổ hổ nói. Người này tên là Phùng Hổ, là Hắc Hổ Đường hùng côn, trời sinh thì có ngàn cân khiêng định chi lực, là toàn bộ Hắc Hổ Đường, ngoại trừ đường chủ sở hữu bên ngoài, biết đánh nhau nhất người. Bởi vì ưa thích giết người về sau uống cựu nhân huyết, bởi vậy lại có một cái vệ huyết hổ tên hiệu. Hắn tính tình nóng nảy, giờ phút này nói xong cũng cầm lấy dao bầu, hướng về bên ngoài đi đến. Lão Phùng ngươi trước đừng kích động, nghe một chút đường chủ nói thế nào. Hắn vừa đi hai bước, liền bị hai người trò cản lại. Phùng Hổ không tránh thoát, chỉ có thể phẫn mà hướng trên ghế một tòa, hùng hùng hổ hổ nói, "Ta lão Phùng cái gì thời điểm nhận qua bực này khí? Đường chủ, có ý nghĩ gì ngươi ngược lại là nói chuyện nha." Trong lúc nhất thời, trong phòng tất cả mọi người hướng về thượng thủ người nhìn qua. Ngồi ở vị trí đầu chính là một thanh niên, khuôn mặt kiên nghị, chỉ là trong mắt lại mang theo tang thương. Người này cũng là Hắc Hổ Đường đường chủ, Sở Hưu. Mắt thấy tất cả mọi người nhìn chăm chú, Sở Hưu vẫn chưa đáp lời, mà chính là nhìn về phía tòa bên trong một người, trầm giọng nói, "Tả quân sư, ngươi có ý nghĩ gì?" Hắn nhìn về phía chính là một tên tân mang nho sam trung niên. Người này nhìn bộ dạng khoảng 30 tuổi, khuôn mặt ngược lại là trắng nõn, chỉ là một đôi mắt lại có chút âm trầm, thanh âm càng là thay mắt, cả người lộ ra một cỗ che lấp khí chất. Hắn tên là Chu Tả, vốn là khoa cử khảo đi ra tú tài, có thể bởi vì đêm gõ quả phụ cửa bị người tố giác, quan phủ lột công danh, bất đắc dĩ chỉ có thể gia nhập bang phái, trở thành Hắc Hổ Đường quạt giấy trắng. Làm người âm hiểm nhất xảo trá, lại khả quan nhất phụ, thường xuyên ỷ vào Hắc Hổ Đường danh hiệu, cưỡng bức phụ nữ đàng hoàng. Không biết để nhiều thiếu nữ con bị tao đạp sau tự vận bỏ mình. Chu Tả trầm ngâm một lát, lập tức lạnh giọng nói ra, cái kia cầm y liễu vệ hạ điều khiển tiếp, tỏ rõ ý đồ là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nếu là không giải tán, vậy bọn hắn khẳng định sẽ diệt chúng ta cả nhà. Có thể Hắc Hổ Đường là đường chủ ngài cùng chúng các huynh đệ tân tân khổ khổ tạo dựng lên, hắn cầm y liễu vệ một câu liền muốn để cho chúng ta giải tán. Ta Chu Tả tâm lý không cam lòng. Có thể không giải tán thì phải làm thế nào đây? Thật chẳng lẽ muốn làm trái cầm y liễu vệ? Bên cạnh lại có một người nói chuyện. Biện pháp tự nhiên là có, cũng là xem các ngươi có dám đi hay không làm đi. Chu Tả thâm trầm cười một tiếng, lập tức nói ra, ta nghe nói đương nhiệm cẩm y liễu vệ bách hộ Cố Phượng Thanh chính là giết tiền nhiệm bách hộ Lâm Anh ngồi phía trên, thủ hạ chắc chắn sẽ không phục hắn, không nói lá mặt lá trái, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng tận tâm phục tùng. Cứ như vậy, chúng ta đối mặt bất quá chỉ là một cái Cố Phượng Thanh, chỉ cần hắn chết, chúng ta Hắc Hổ Đường nguy cơ tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Lao Chu, ngươi nói là muốn ám sát cẩm y liễu vệ bách hộ. Nói chuyện lúc trước người sợ hãi cả kinh, đội văn nói, ngươi cũng đừng phạm hồ đồ a. Giết cẩm y liễu vệ bách hộ, vậy nhưng cùng cấp tạo phản a, vạn nhất điều tra ra, chúng ta người nào đều không sống nổi. Chu Tả nói, đây chỉ là bất đắc dĩ cách làm. Chúng ta trước tiên có thể tới đáp lên quan hệ, nhìn nhìn ý đồ của đối phương đến cùng là cái gì. Nếu là muốn tiền, vậy liền trả thù lao, nếu là muốn người, vậy liền bốn phía vơ vét mỹ nữ đưa cho hắn. Thật đến bách thời điểm bất đắc dĩ, giết quan viên tạo phản thì sao? Huyết sát môn không như cũng làm, còn không phải sống rất tốt. Dù sao chúng ta cũng cùng huyết sát môn làm lâu như vậy giao dịch, nếu là bị điều tra ra cũng phải bị mất đầu. Cùng lắm thì tìm nơi nương tựa huyết sát môn, chỉ bằng đường chủ ngài võ đạo tu vi cùng chúng ta Hắc Hổ Đường mấy trăm hảo hán, tức liền đến huyết sát môn, đường chủ ngài cũng có thể lăn lộn cái hộ pháp, trưởng lão tương xứng, như cũ tiêu giao khoái hoạt. Nghe nói như thế, mọi người tại đây đều là không tự giác gật gật đầu. Hiển nhiên là tán thành Chu Tả đề nghị. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến Sở Hưu trên thân. Sở Hưu ngồi ở vị trí đầu, nhắm mắt trầm tư rất lâu, mở to mắt, chậm rãi nói, Tả quân sư đề nghị vẫn là tương đối ổn thỏa, nếu như thế, vậy liền ý theo Tả quân sư biện pháp đi làm đi. Nói xong, hắn khoát tay áo, tất cả giải tán đi. Mọi người liếc nhau, sau đó đều là ôm quyền hành lễ, sau đó rời đi nơi đây. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại có Sở Hưu một người. Căn phòng mở tối bên trong, một tia sáng thông qua ngoài cửa sổ chiếu vào. Chiếu rọi đưa ra phía trên người hai con mắt, trên trán lộ ra một vẻ cùng tuổi tác không hợp mọi mệnh cùng tang thương. Thiên hạ to lớn, nhưng lại không có ta Sở Hưu một đất dung thân. Hắn cúi đầu xuống, từ trong áo móc ra một quyển sách nhỏ, bìa viết ba chữ: Huyết Sát Kinh, chẳng lẽ sau cùng thật muốn nhập ma môn luyện ma công? Hắn nhẹ giọng nỉ non, giống như tại hỏi thăm, lại như nói nhỏ, nhưng lại không người đáp lại. Sau cùng chỉ có thở dài một tiếng tự tâm ở giữa sinh ra. Hoài Tha phía ngoài hẻm, Chu Tả bảy rẽ tám chuyển lửa gạt đến một cái u ám trong ngõ nhỏ, sau cùng tại một gian nhà gỗ nhỏ trước đường chân. Nhìn chung quanh một chút, sau đó đưa tay gõ cửa. Bang, bang, bang bang bang. Tiếng đập cửa có một loại đặc thù tiết tấu, tựa hồ một loại nào đó ám hiệu. Cách không bao lâu, cửa bị mở ra, cũng không gặp người mở cửa. Chu Tả không ngạc nhiên chút nào, hướng về phòng trong đi đến. Trong đường, một thân mặc hắc y liễu, đầu đội mũ rộng vành nam tử đưa lưng về phía hắn. Thấy người này, Chu Tả đội vàng trên mặt mang cười, thuộc hạ gặp qua phí hộ pháp. Chu Tả, lần này tìm ta chuyện gì? Sự tình làm thành. Cái kia họ phí hộ pháp từ tốn nói. Theo nói chuyện, xoay người lại, lộ ra khuôn mặt. Tướng mạo ngược lại là phổ thông, chỉ là cái kia một đôi mắt, lại tràn ngập nhàn nhạt huyết hồng, nhìn lại làm cho người kinh hãi. Chu Tả vừa cười vừa nói, vốn đang muốn tốn nhiều sức lực, nhưng người nào muốn cái kia cầm y liễu vệ bách hộ hạ điều khiển thiết bức bách, chắc hẳn cái kia Sở Hưu kiên trì không được bao lâu. Tốt. Phí hộ pháp khẽ bước cằm, dường như hài lòng, việc này hoàn thành, ngươi có công lớn. Môn chủ làm sẽ đích thân ban thưởng khen thưởng. Có điều lúc này là thời khắc mấu chốt nhất, các không thể phớt lờ, còn cần chú ý nhiều hơn. Chu Tả gật đầu nói phải, lập tức còn nói thêm, phí hộ pháp, cái kia tân nhiệm cẩm y liễu vệ bách hộ giết thượng quan lên vị, muốn đến là thủ đoạn độc các người, có thể hay không đối kế hoạch của chúng ta có chỗ trở ngại. Người này xác thực quả quyết, không giống Lâm Anh bực này phế vật. Bất quá ngươi không cần lo lắng, các loại bận bịu qua việc này, trong môn liền sẽ quất ra hảo thủ đem giải quyết. Sau cùng, hắn nghiêm nghị nói ra, Thanh Trúc huyện không cho phép có dạng này cẩm y liễu vệ bách hộ tồn tại. Chương 23, cẩm y vệ ta điều khiển tiếp, liền đáng giá 300 lượng. Bách hộ sở. Cố Vượng Thanh cùng huyện lệnh La Dung hàn huyên một trận, theo tục một chén nước trà, La Dung lúc này mới tiến vào chính đề. Cố đại nhân trở thành chúng ta cái này Thanh Trúc huyện bách hộ, không biết cái này về sau là một cái dạng gì điều lệ, còn mời đại nhân chỉ thị. Cố Phượng Thanh biết lời này đại biểu cho chính là cái gì, đơn giản cũng là huyện nha đối bách hộ sở nộp cung phụng trường hợp bạc. Giao số tiền này thì tương đương với là một vụ giao dịch. Huyện nha cho ngươi cầm y liễu vệ tiền, ngươi cầm y liễu vệ cũng đừng nhàn rỗi không chuyện gì tìm ta phiền phức, mọi người bình an vô sự, cùng một chỗ phát tài. Trầm ngâm một lát, Cố Phượng Thanh nói ra, bản quan ban đầu vì bách hộ, đối trong huyện vận chuyển cũng không biết rõ. Như vậy đi, giống như thường ngày Lâm Anh tại lúc như vậy, hết thể như cũ đi. Nghe lời này, La Dung thở dài một hơi. Hắn không biết Cố Phượng Thanh bản tính, sợ người này là một cái công phu sư tử mọi người, bởi vậy đang hỏi lời này thời điểm nội tâm mười phần tâm thần bất định. Bất quá may mắn, hết thể như cũ. Cứ việc Lâm Anh tại thì muốn cũng không ít, nhưng dầu gì cũng tại hắn có thể trong phạm vi chịu được. Lúc này trong lòng có cơ sở, La Dung cũng liền an tâm. Lúc này, La Dung nhìn đến Cố Phượng Thanh nâng chung trà lên bắt nhấp một miếng trà, lúc này đứng lên, nếu như thế, vậy hạ quan liền cáo tử. Cố Phượng Thanh khẽ bước cằm, để một cẩm y liễu vệ đưa La huyện lệnh ra ngoài. La Dung vừa đi, Quách Tâm Viễn liền trở lại. Sự tình làm xong, Quách Tâm Viễn hành lễ nói, đại nhân yên tâm, điều khiển tiếp đã đưa ra. Cố Phượng Thanh gật đầu, đứng dậy, chắp tay sau lưng tại trong đường giả bước. Quách Tâm Viễn ngay tại ra tay đứng hầu, nhìn lấy Cố Phượng Thanh, im lặng không nói. Tại hắn nhìn soi mói, người trước mắt anh tư thẳng tắp, khí độ trầm ổn, mặc dù vừa mới trở thành bách hộ, nhưng đã có kiếp người uy nghiêm. Trong đường yên tĩnh, nhất thời biến đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không biết qua bao lâu, Cố Phượng Thanh dừng bước lại, nhặt vừa nói, cái kia Hắc Hổ Đường có thể trở thành Thanh Trúc huyện bang phái lớn nhất, muốn đến nhất định có chỗ độc đáo, các không thể coi thường. Còn có cái kia Sở Hưu, trà trộn qua giang hồ muốn đến không phải người bình thường, cũng nên thêm nhiều cảnh giác. Đại nhân yên tâm, Cẩm Y Diệp vệ trước kia không phải là không có đúng địa phương bang phái cùng người trong giang hồ vây quét qua, đều đã hình thành trình tự quy tắc. Chỉ cần cái kia Hắc Hổ Đường có chỗ cùng rất dậu chi hiểm nghi, thuộc hạ nhất định có thể ngay đầu tiên đem tiêu diệt. Quách Tâm Viễn cứng rắn vừa nói, lời nói bên trong mang theo từng tia hàn ý cùng lạnh tấu xương sắc cơ. Không có chút nào đối Hắc Hổ Đường có bất kỳ lo âu nào. Cũng là cái gọi là giang hồ, xem ra khoảng cách triều đình rất xa. Nhưng thật tình không biết, triều đình cũng là lớn nhất giang hồ môn phái. Mặc cho ngươi vo công cái thế, môn nhân đông đảo, chỉ cần còn tại triều đình dưới sự cai trị, ai cũng không nổi lên được bọn nước. Hắc Hổ Đường sau khi thương nghị thì lập tức hành động. Phát động sự giao thiệp của bọn hắn muốn dựng vào Cẩm Y Liễu vệ người nói chuyện, có thể Cẩm Y Liễu vệ cho Hắc Hổ Đường đưa điều khiển tiếp thời điểm không có ẩn tàng, như thế giống chống thua chiêng, cơ hồ toàn bộ Thanh Trúc huyện có chút hai mắt người đều nhận được tin tức. Lúc này, ai dám giúp Hắc Hổ Đường làm việc? Là lấy dạo qua một vòng hai ngày xuống tới, Hắc Hổ Đường mọi người phát hiện, bọn họ tất cả đều ăn bế môn canh. Sau cùng không có cách, chỉ có thể trọng kim thu mua một vị Cẩm Y Liễu vệ phi tử, gửi hy vọng vị này tiên tử có thể đem bọn nó mang cho Cố Phượng Thanh. Bách hộ sở, trong viện, Cố Phượng Thanh ngay tại tập luyện đao pháp. Thực nguyệt tam sát đao đao thẳng vào chỗ yếu hại, vung đẩy ở giữa sát khí tràn ngập. Một cái phiên tử đứng ở bên cạnh, trên mặt cung kính đem Hắc Hổ Đường ý nguyện nói ra. Chờ hắn sau khi nói xong, Cố Phượng Thanh thu đao mà đứng, chậm rãi bình phục một chút nội tức. Hắn nghĩ, nói ra, Hắc Hổ Đường cho ngươi bao nhiêu ngân lượng? Nghe lời này, phiên tử trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khẩn trương, nhưng vẫn là nói chi tiết nói, 300 lượng. A, Cố Phượng Thanh cười. Đường đường một cái Hắc Hổ Đường, vậy mà liền giá trị 300 lượng a. Xem ra ta vẫn là coi trọng hắn Sở Hưu liếc một chút. Cố Phượng Thanh đi đến lần này con trước mặt, khẽ cười nói, bất quá ta ngược lại là thật tò mò, vì cái gì 300 lượng thì có thể để ngươi bốc lên bị mất đầu mạo hiểm hướng ta đưa lời nói. Lúc nói chuyện, Cố Phượng Thanh là cười. Nhưng lần này con nhưng trong nháy mắt tâm thần run rẩy dữ dội, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn nhất thời quỳ xuống đến, trong miệng gấp giọng nói ra, đại nhân, ta. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Cố Phượng Thanh trô đánh gãy, còn nói là tại trong lòng ngươi, Cẩm Y vệ ta một phong điều khiển thiếp, cũng chỉ giá trị 300 lượng bạc. Đang khi nói chuyện, Tú Xuân đao khoác lên phiên tử trên gương mặt, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy. Rõ ràng lực đạo không nặng, nhưng tại phiên tử trong lòng, mỗi một lần đập, lại phản phất giống như một cái trọc truy. Để trái tim của hắn, cũng không khỏi làm rung động. Nhìn lấy phiên tử thần sắc kinh khủng, Cố Phượng Thanh thở dài nói, Cẩm Y vệ ta lại thối nát đến tận đây, liền chỉ là một giới du côn lưu manh tạo thành bang phái, đều có thể đáp lời. Câu nói này vừa nói ra, phiên tử cũng không còn cách nào ức chế sợ hãi của nội tâm, đông 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 liên tục dập đầu, trong miệng hô, đại nhân ta sai rồi, còn mời đại nhân vòng qua tiểu nhân lần này, tiểu nhân cái này đem tiền trả lại trở về. Phốc vậy, lời còn chưa dứt thì im bặt mà dừng. Một quả đầu lâu phóng lên tận trời. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, một đôi mắt vẫn mang theo nồng đậm hối hận. Cố Phượng Thanh thu đao, cầm lấy một khối khăn lau đem đao vết máu trên người lau sạch sẽ, sau đó đao vào vỏ, khăn lau tiện tay nhét vào bên chân trên thi thể. Từ hôm nay trở đi, hắn cao giọng nói chuyện, đem trong viện tất cả còn bị lúc trước một màn khiếp sợ lấy lại tinh thần bọn Cẩm Y vệ chú ý lực hấp dẫn tới. Về sau, ta không hy vọng tại gặp phải tình huống tương tự. Nếu không phải như vậy, người này cũng là ngươi chờ chút chàng. Thoại âm rơi xuống, người đã đi xa. Trong viện, chỉ còn lại có một đám vẫn tự khiếp sợ bọn Cẩm Y vệ. Bọn họ nhìn lấy cái kia không đầu thân thể, cái kia rơi xuống hạt bụi đầu lâu, lại nhìn một chút đi xa bóng lưng, đều là toàn thân chấn động, lại không tự giác dùng mình một cái. 3. Phùng Hổ vỗ lên bàn một cái, nhất thời tứ phân ngũ liệt. Sắc mặt hắn đỏ lên, tức giận mắng, khinh người quá đáng, quả thực cũng là khinh người quá đáng. Chỉ là một cái sữa đều không đoạn bao đầu tiểu tử, thật sự cho rằng thành Cẩm Y Liễu vệ bách hộ thì không làm gì được hắn. Ta lão Phùng chịu không được cái này khí, mẹ nó. Những người khác tuy nhiên không nói chuyện, nhưng nguyên một đám cũng đều là sắc mặt trầm thấp. Từ khi thành Hắc Hổ Đường cao tầng về sau, đi ra ngoài bên ngoài tiền hô hậu ủng, khoái ý tiêu sái, bọn họ chưa từng nhận qua dạng này khí. Theo ta thấy, không bằng trực tiếp giết cái này Cố Phượng Thanh, phản thì phản, cùng lắm thì tìm nơi nương tựa vết sát môn. Bên cạnh, Chu Tả Thâm trầm nói, không tệ. Phản. Ngày mai sẽ là 3 ngày đại nạn, ta cũng không tin hắn thật đúng là có thể đem chúng ta Hắc Hổ Đường cái này 800 người đều giết đi. Cả đám cũng đều là ào ào phụ họa. Sau đó, bọn họ đưa ánh mắt đặt ở Sở Hữu trên thân, ào ào nói ra, "Đường chủ, trong lòng ngươi đến cùng nghĩ như thế nào?" Ngược lại là nói một câu nha. Ngồi ở vị trí đầu Sở Hữu, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Hắn chỉ là muốn ẩn lui giang hồ, có thể trên đời này, hết lần này tới lần khác có người không muốn để hắn an an ổn ổn sinh hoạt. Có thể, thật tạo phản. Hắn lắc đầu. Thật muốn tạo phản, vậy nhưng thật sự là thiên hạ to lớn, không chỗ có thể dung thân. Cẩm Y Liễu vệ để kỵ trải rộng thiên hạ, một khi trêu chọc bọn họ, một chương hải bộ văn thư xuống tới, thiên hạ đuổi bắt. Lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Nhìn qua đang ngồi người tất cả đều lòng đầy căm phẫn, Sở Hưu chậm rãi nói ra, "Muốn không, mọi người vẫn là tản đi đi. Cẩm Y Liễu vệ thế lớn, không phải chúng ta có thể trêu chọc." Giờ khắc này, hắn đã lòng sinh cách ý dự định giải tán Hắc Hổ Đường, sau đó chính mình rời đi Thanh Trúc huyện, lại lần nữa tìm một cái không ai nhận biết hắn địa phương, một lần nữa ẩn cư lại. Thế nhưng là, Sở Hưu không nghĩ tới, làm hắn nói xong câu đó về sau, người ở chỗ này đều là quả quyết phản đối. Giải tán? Cái này sao có thể được? Hắc Hổ Đường là chúng ta tân tân khổ khổ tạo dựng lên, làm sao có thể cứ như vậy giải tán? Ta lão phùng không cam tâm. Liêu mạng, cùng những thứ này triều đình yên quyền liêu mạng. Cùng lắm thì cá chết rách lưới. Phùng Hổ mấy người đều là tức giận nói ra. Chu Tả cũng là ở bên cạnh quên, đường chủ, Cẩm Y Liễu vệ tên xấu chiêu lấy, hắn đã để mắt tới chúng ta, thì coi như chúng ta giải tán, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cùng ngồi chờ chết, chẳng bằng liều cho cá chết lưới rách. Giết Cố Phượng Thanh, sau đó tìm nơi nương tựa vết sát môn. Lời kia vừa thốt ra, bạo tỷ khí Phùng Hổ thì cái thứ nhất nhảy ra, đúng. Giết Cố Phượng Thanh. Bằng không, ta lão Phùng nuốt không trôi cái này giọng điệu. Nói, hắn thì trực tiếp hướng về gian ngoài đi đến, mà những người khác cũng chỉ là nhìn một chút Sở Hưu, lập tức liền quay người lên. Trong đường, nhìn qua những người này bóng lưng rời đi, Sở Hưu cả người bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Hắn phát hiện, lại có chút không biết bọn hắn. Rõ ràng bọn họ trước kia đều là nghèo khổ bách tính a, rõ ràng đối quan phủ mang trong lòng e ngại a. Vì cái gì? Đột nhiên thì biến thành dạng này đây. Chương 24, thừa dịp lúc ban đêm đánh giết là đêm. Phong cao khí sảng, thổi ngọn cây gì rào rung động. Hoài thang ngõ hẻm dưới, 20 tên cầm đao mà đứng hán tử nghiêm nghị mà đứng. Một cái cá thể cách cường tráng, toàn thân tản ra kinh người sát khí. Các ngươi đều là trong nội đường tinh nhuệ nhất hán tử, Hắc Hổ Đường dưỡng các ngươi tạo điều kiện cho các ngươi ăn, tạo điều kiện cho các ngươi uống, bây giờ triều đình nhưng khuyển muốn hủy diệt chúng ta Hắc Hổ Đường, các ngươi đáp ứng không? Trước mặt, Phùng Hổ trầm giọng quát, không đáp ứng. Mọi người cùng kêu lên hô to. Tốt, ta lão Phùng nói thật cho các ngươi biết, hôm nay đem các ngươi triệu tập tới, vì chính là giết một cái mệnh quan triều đình, sau đó có thể sẽ bị đánh thành phản đảng, gây họa tới vợ con, nói cho ta biết, sợ hãi sao? Mọi người cầm đao mà đứng, im lặng không nói. Ta nói cho các ngươi biết, ta lão Phùng sợ hãi. Gặp bọn họ không có đáp lời, Phùng Hổ trầm giọng quát, có thể ta càng sợ tối hơn Hổ Đường không có ở đây, càng sợ hiện tại ngày tốt hết rồi. Triều đình nhưng khuyển không thể gặp chúng ta được sống cuộc sống tốt, nhìn đến chúng ta bảy tiện dân này bắt đầu bị phòng, bọn họ liền muốn đánh áp chúng ta, để cho chúng ta lần nữa trở thành người người có thể lẫn dân đen. Người khác nghĩ như thế nào ta không biết, nhưng ta lão Phùng chịu không được. Ta lão Phùng bằng trong tay một thanh búa, theo Thi Sơn biển lửa giết ra đến, lúc này mới đánh ra bây giờ Phú Quý, lao tử không muốn mất đi, không muốn tiếp qua loại kia ăn bữa trước không có bữa sau thời gian. Cho nên tối nay chúng ta muốn giết cậu quan, chỉ cần giết hắn, chúng ta liền có thể tiếp tục qua loại này phú quý thời gian. Phùng Hổ giống to, hiện tại nguyện ý cùng ta cùng đi, tiến lên một bước. Bạch, 20 cái hán tử tất cả tiến lên một bước, không chút do dự. Rất tốt. Phùng Hổ gật gật đầu, sau đó giương một tay lên nói, dâng rượu. Người bên cạnh lập tức bưng tới một chén bát loại rượu, phân cho mỗi một cái hán tử. Làm đi. Mọi người hướng lên cái cổ, đem trong chén rượu toàn bộ uống xong, sau đó tất cả đều đem bát ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, tất cả mọi người cùng Phùng Hổ cùng một chỗ, ào ào dùng vải đưa tay cùng binh khí tay cầm buộc chung một chỗ. Hiện tại, xuất phát. Theo ta đi, đánh ra một cái rất tốt tiền đồ. Nói xong, Phùng Hổ trực tiếp dẫn đầu rời đi, sau lưng hơn 20 người, đi sát đằng sau tại sau lưng. Trong mắt bọn họ hết thảy đều lộ ra cừu hận, toàn thân sát ý tràn ngập. Gió đột khởi. Hắc Hổ Đường ba đại đàn chủ một trong Vệ Huyết Hổ Phùng Hổ, thừa dịp lúc ban đêm đánh giết Cẩm Y Liễu vệ Bách Hộ Cố Phượng Thanh. Sau lưng, Chu Tả theo chỗ Hắc Ám đi ra, nhìn qua rời đi mọi người, khóe miệng phát họa ra một tia cười lạnh. Thành Tây, Cố Trạch. Cố Phượng Thanh ngay tại thư phòng đọc sách. Đêm đã khuya, vì vậy đốt lên ánh nến. Đến ánh sáng chiếu rọi, chiếu tại bên cửa sổ, chiếu rọi ra một đạo như vực sâu bóng người. Bên cạnh tiểu thị nữ nhất Y Lìa gậy một chút đến, để ánh đèn càng lóa mắt chút. Trăng lên giữa trời, hồng tụ thiêm hương, nửa đêm đọc sách. Vốn là tuyệt hảo ý cảnh. Chỉ tiếc, Cố Phượng Thanh nhìn một chút nhất Y Lìa, xương gầy như tải, vẫn là người câm, không khỏi lắc đầu. Trong đầu những cái kia buồn cười hình ảnh nhất thời tiêu tán. Nhất Y Lìa, đã trễ thế như vậy còn không đi ngủ. Hắn nhẹ nói nói. Nhất Y Lìa lắc đầu, a a a a nói cái gì đó. Rất rõ ràng không nguyện ý Cố Phượng Thanh còn muốn nói cái gì. chợt thân sắc cứng lại, lỗ tai giật giật, ngay sau đó khỏe miệng móc ra một vệt đường cong. Hắn nhìn lấy Nhất Y Y, ôn thanh nói, đêm đã khuya, mau đi ngủ đi. Nhớ đến đóng cửa kỹ càng, bên ngoài lạnh, cẩn thận lạnh. Nhất Y Y mở to hai mắt nhìn, nhu thuận gật đầu, rời đi thư phòng. Trước khi đi còn xoạch nhẹ đóng cửa khép cửa thư phòng. Cố Vượng Thanh thu hồi ánh mắt, dương mắt nhìn ngoài cửa sổ. Trăng sáng sao thưa, thật là một cái giết người thời tiết tốt. Hắn nhạt vừa cười vừa nói, lập tức thu hồi ánh mắt, chút xuống tới trong tay quyển sách phía trên, say sưa ngon lành nhìn lại. Ngoài viện, góc tường, Phùng Hổ mang người đã lặng lẽ mò tới chỗ gần. Một cái hán tử theo chỗ hắc ám chạy chậm tới, thấp giọng nói ra, "Hổ gia, dẫn qua điểm, bốn phía không ai, cậu quan kia thì trong phòng, chỉ một mình hắn." "Tốt." Nghe nói như thế, Phùng Hổ cắn răng nói ra, "Hôm nay cũng là chó này quan viên tự kỷ, tất cả mọi người cùng ta cùng tiến lên, giết cậu quan." Đám người còn lại không có trả lời, chỉ là nắm thật chặt đao trong tay. Bọn họ lặng lẽ sờ đến cửa chính, Phùng Hổ trong lòng mặc đến ba tiếng, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, "Động thủ!" "Vành!" Cơ hồ ngay tại hắn mở miệng trong nháy mắt, hai cái cầm đao hán tử một đao chém vào khe cửa phía trên, đem cửa khung cho chém đứt. Ngay sau đó hai người lại là dùng lực một chân, trực tiếp đem cửa lớn cho đá băng. Thấy cửa lớn mở rộng, tất cả mọi người cùng một chỗ vào. Cậu quan ở nơi đó, giết hắn. Trong đêm tối, chỉ có một gian phòng ốc đèn sáng, ánh đến chiếu chiếu đến một người bóng người chiếu tại trên cửa sổ. Có thể thấy rõ ràng. Giết! Giết cậu quan! Phùng Hổ một người đi đầu, tay cầm một thanh trọng phủ, giết tới. Thế mà, vào thời khắc này, siêu siêu. Đột nhiên hai đạo tiếng xé gió vang lên, hướng về Phùng Hổ kích xạ mà đến. Nguy cơ phủ đầu, Phùng Hổ một cái lắc mình né tránh, chỉ là sau lưng lại có hai cái huynh đệ rên lên một tiếng ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, hắc ám trong viện bốn phía đột nhiên sáng lên nguyên một đám bó đuốc. Không tốt, chúng kế. Nhìn thấy một màn này, Phùng Hổ nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng hướng về đằng sau nhìn lại, đã thấy phía sau chỗ cửa lớn cũng đã bị chắn. Có Cẩm Y Liễu vệ bưng đoàn nỏ, tốc sát khí tức tràn ngập. Bán. Không biết là ai hô một tiếng, Cẩm Y Liễu vệ nhấn đoàn nỏ cơ quan, dì dào mưa tên hướng lấy bọn hắn phóng tới. Mau tránh, né tránh. Phùng Hổ giống to. Chỉ tiếc, trong nội viện này cứ như vậy lớn, Cẩm Y Liễu vệ lại đem bọn hắn cho bao vây lại, phạm vi hoạt động vốn là tiểu, cho dù tránh, lại có thể trốn đến nơi lâu đi. Bọn này hán tử khua tay phát đao, muốn đẩy ra tên nỏ. Đáng tiếc bọn họ cũng không phải cao thủ gì, bất quá chỉ là một đám thêm chút huấn luyện du côn lưu manh mà thôi, mặc dù may mắn đẩy ra một hai mũi tên, lại có thể thế nào? Tên nỏ có thể liên phát, đừng nói bọn họ, liền xem như giang hồ cao thủ, chỉ cần bị đoàn nỏ cho vây quanh, cũng khó thoát khỏi cái chết xuống chẳng. Tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang lên. Hắc Hổ đường người một cái tiếp một cái ngã xuống. Phùng Hổ khóe mắt, hai mắt đều đã sung huyết. Và nó, cùng bọn hắn liều mạng. Phùng Hổ trong lòng biết giờ phút này đã là trốn không thoát, cùng ngồi chờ chết, chẳng bằng xông ra một con đường máu. Giết! Giết cậu quan, mặc dù chết, cũng muốn giết cậu quan. Cái này Phùng Hổ không hổ là danh xưng vệ huyết hổ, mức hiện nay vậy mà không lùi mà tiến tới, hướng thẳng đến Cố Phượng Thanh chỗ thư phòng mà tới. Rút đao. Thấy những người này trùng sát, Quách Tâm Viễn lạnh giọng nói ra. Một bọn cẩm y vệ im lặng không nói, vứt bỏ đòn nỏ, cùng nhau quất ra tú xuân đao. Ngay sau đó tiến lên, cùng những người này chém giết cùng một chỗ. Lúc này, trước mặt cản trở một cái cẩm y liề vệ, Phùng Hổ quát lên một tiếng lớn, vung búa chặt xuống, chết đi cho ta. Lực lớn dồn khí nhất phủ, đem trước mặt cẩm y liề vệ chặt té xuống đất. Đi theo sau thế không ngừng, tiếp tục hướng phía trước giết đi qua. Mắt thấy liền muốn vọt tới cửa thư phòng, lúc này, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Chết đi cho ta. Phùng Hổ thiên sinh thần lực, cái này nhất phủ tràn ngập bi phẫn, lực lớn dồn khí một chiều, như muốn đem bóng tối này đều cho bổ ra. Thế nhưng, Quách Tâm Viễn lại cười lạnh một tiếng. Điều trùng tiểu kỹ. Hắn vậy mà không tránh không né, ngược lại thoát ra tiến lên. Tại búa sắp rơi xuống mấy mắt. Ken. Theo xả đao ra khỏi vỏ tiếng vang lên, một vệt đao quang chợt hiện. Chém ra một đao, Quách Tâm Viễn cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp vượt qua người này. Mà sau lưng. Len ken. Dơ lên búa rơi xuống. Phùng Hổ đứng chết chân tại chỗ, khuôn mặt ngốc trệ. Trên mặt, một đạo huyết sắc dấu vết từ cái trán đến cái cằm chậm rãi hiện lên. Phốc vậy tinh tế tơ máu biểu bay ra ngoài. Theo ầm vang một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm, Phùng Hổ té lăn trên đất, lại cũng mất động tĩnh. Lúc này trong viện còn tại chém giết, Quách Tâm Viễn cầm đao mà đứng, ngăn tại cửa thư phòng. Giết, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Ra ngoài tiếng chém giết khắp nơi trên đất. Trong thư phòng, Cố Phượng Thanh vẫn tự vùi đầu đọc sách. Phản phất giống như trong mắt chỉ có sách, không còn gì khác. Chương 25, đêm mưa hủy diệt Hắc Hổ đường sau một lát, tiếng giết yên lặng. Quách Tâm Viễn đi vào trước cửa thư phòng, vẫn chưa đặt chân đi vào, ngược lại tại cửa ra vào quỳ một chân trên đất hành lễ nói, đại nhân, xâm phạm kẻ trộm tổng cộng 21 người, trừ một người sống bên ngoài, còn lại đều đã đền tội. Ta đã biết. Trong phòng truyền đến thanh âm. Một lát sau, cửa phòng mở rộng, Cố Phượng Thanh thân mang phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao, tự trong phòng bước ra. Ánh lửa chiếu sáng, trung quanh cẩm y liễu vệ tất cả đều cầm đao mà đứng, toàn thân đẫm máu. Trên mặt đất, tràn đầy thi thể, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được. Nhỏ gió thổi qua, huyết tinh tràn ngập, một cỗ âm trầm khí tức khủng bố sinh ra. Những thi thể này Cố Phượng Thanh vẫn chưa làm nhiều dò xét, mà chính là đi vào cái kia người sống duy nhất trước mặt, nhẹ giọng hỏi, ngươi đợi thế nhưng là Hắc Hổ đường người. Người này nhìn tuổi tác bất quá 20 tuổi, khuôn mặt non nớt, cánh tay phải bị bổ xuống, tựa hồ bởi vì đổ máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này nghe nói như thế, nhưng vẫn là cố nén đau đớn, tức miệng mắng to, phi. Triều đình những quyền, người người có thể chu diệt. chỉ hận chính mình không có thân thủ giết người chó này quan viên, bằng không nhất định phải sinh ăn ngươi thịt. Lời nói không nói chuyện, lại đột nhiên im bặt mà dừng. Chỉ thấy một cột máu biểu bay, thân thể ngã trên mặt đất, đầu lâu cũng đã lăn xuống đến ba bước bên ngoài. Rất tốt tuổi tác, không biết sao vì tặng. Hắn lắc đầu, nhặt vừa nói nói. Sau đó đem Tú Xuân đao ở tại trên thân lau lau rồi một phen, lúc này mới bỏ đao vào vỏ. Nhìn quanh trong viện, cao giọng nói ra, Hắc Hổ Đường thừa dịp lúc ban đêm đánh giết mệnh quan triều đình, so như phản địch, cẩm ý vệ ta tuyệt không thể cho. Quách Tâm Viễn. Quách Tâm Viễn bất ngờ ra khỏi hàng, âm thanh cứng rắn như sắt, có thuộc hạ. Hồi bách hộ sở, triệu tập nhân thủ, vinh phát hoài thả ngõ hẻm, tiêu diệt Hắc Hổ Đường. Cố Vượng Thanh trầm giọng nói ra. Ầm ầm. Lời vừa nói ra, trên trời bỗng nhiên nổ ra một đạo sấm rền. Tia chớp xẹt qua trời cao, tỏa ra trên bầu trời mây đen dọc trời. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Quách Tâm Viễn ầm vang đáp. Nói xong, vẩy lên phi ngư phục và áo, tay vỗ chôi đao, quay người rời đi. Nhớ kỹ. Sau lưng, truyền đến Cố Vượng Thanh căn dặn, ta muốn Hắc Hổ Đường cả nhà trên dưới, một tên cũng không để lại. Thanh âm bên trong ẩn chứa vô cùng hàn ý, hắn sát khí chi nồng đậm, khiến tại chỗ cẩm y liễu vệ cũng không khỏi sợ hãi. Bách hộ sở, Quách Tâm Viễn phục mệnh triệu tập một bọn cẩm y vệ, nửa canh giờ không đến người, chạm lập quyết. Một lệnh phát ra, phong thủ giáo úy lực sĩ lập tức theo bách hộ sở bên trong khoái mã mà đi, bốn phía thông báo trở về nhà cẩm y liễu vệ. Song đông ngõ hẻm, ngõ hẻm trong bách tính đều đã chìm vào giấc ngủ, hai bên đường phố không một ánh đèn, hoàn toàn yên tĩnh. Bành bành bành, tiếng gõ cửa dồn dập đống nhiên vang lên. Trong phòng, một cái tinh trắng hán tử chính ôm bà nương ngủ, tiếng đập cửa đem đánh thức, nhịn không được hùng hùng hổ hổ nói, ai vậy? Hơn nửa đêm gõ cửa. Bách hộ triệu tập, tất cả mọi người lập tức đến bách hộ sở báo danh, nửa canh giờ không đến người, chạm lập quyết. Ngoài phòng, truyền đến đáp lại, ngay sau đó lại là nhanh chân chạy rời đi thanh âm. Một câu nói kia, lúc này để còn có chút mơ hồ hán tử toàn thân giật mình một cái, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Xoay người từ trên giường lăn xuống đến, bắt đầu luống cuống tay chân mặc quần áo. Làm sao hơn nửa đêm còn muốn đi bách hộ sở điểm danh a? Bà nương ở bên cạnh phàn nàn nói. Vì cái gì lời nói, tranh thủ thời gian giúp ta mặc y phục. Đã chậm nam nhân của ngươi liền bị chặn. Bao bọc hán tử gấp giọng nói ra. Hắn bà nương lúc này cũng rốt cục lấy lại tinh thần, không dám nói nữa. Vội vàng xuống giường giúp hắn nam nhân mặc quần áo. Rất nhanh, y phục mặc tốt, người này cơ lấy thả tại cạnh giường Tú Xuân Đao, vội vã đi ra ngoài. Xa xa, bước xuống một câu lời nói, lão tử không ở nhà, đóng cửa kỹ càng. Cảnh tượng như vậy còn có rất nhiều. Làm lệnh triệu tập phát ra về sau, toàn bộ Thanh Trúc huyện các nơi cẩm y liễu vệ, vô luận là ở nhà ngủ, vẫn là tại bên ngoài uống rượu, cho dù là tại đi, cũng nhất định phải lập tức nâng lên quần. Tiến về bách hộ sở báo danh. Bách hộ sở bên trong, Quách Tâm Viễn đứng ở trong viện, nhìn lấy tính theo thời gian đồng hồ cát. Theo thời gian trôi qua, nguyên một đám cẩm y liễu vệ vội vã chạy vào, sau đó tại mỗi cái tiểu kỳ xuất lĩnh dưới, xếp hàng chỉnh tề, chờ phân công. Nửa canh giờ vừa đến, Quách Tâm Viễn trầm giọng nói ra, thời gian đã đến, nhân số có thể từng đến đông đủ. Có người kiểm kê nhân số, rất mau trở lại phục nói, nhân số đều lấy đến đông đủ, không một bỏ sót. Nghe lời này, Quách Tâm Viễn khẽ bước cằm, đưa mắt nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, đột nhiên thổi lên gió lớn. Tiếng gió vun vút rung động, trong viện hơn trăm cẩm y liễu vệ người mặc phi ngư phục, eo đeo Tú Xuân Đao, đứng lặng yên. Bó đuốc ánh sáng tại gió lớn quét dưới, sáng tối chập chờn. Tỏa ra một bọn cẩm y vệ, giống như trong bóng tối mở ra miệng rộng muốn nuốt người hung thú. Âm trầm đáng sợ. Quách Tâm Viễn trầm giọng nói ra, hơn nửa đêm gọi các ngươi đến điểm danh, chỉ có một việc. Giết người. Hắc Hổ Đường thừa dịp lúc ban đêm đánh giết bách hộ đại nhân, may mà đại nhân đã sớm chuẩn bị, đem đến xâm phạm kẻ trộm đều chém giết. Nhưng giống như thế xem kỷ luật như không, thậm chí dám giết quan viên tạo phản người, bách hộ đại nhân bất mãn hết sức. Đại nhân nói, muốn để Hắc Hổ Đường cả nhà trên dưới, một tên cũng không để lại. Các ngươi đều nghe rõ ràng. Nghe được Quách Tâm Viễn, tại chỗ tất cả mọi người vừa sợ vừa giận. Giận là Hắc Hổ Đường vậy mà đánh giết mệnh quan triều đình, hơn nữa còn là bọn họ cầm y liễu vệ. Kinh hãi là bách hộ đại nhân lại muốn diệt Hắc Hổ Đường cả nhà trên dưới. Thân ở Thanh Trúc huyện, người nào không biết Hắc Hổ Đường chính là bản địa bang phái lớn nhất, danh xưng 800 tay chân, 300 tinh nhuệ. Chẳng lẽ lại muốn một đêm tru sát 800 người? Cho dù là khám nhà dị tộc, giết người như ngoé cầm y liễu vệ, cũng bị kinh hãi đến. Xem ra tối nay lại đem máu chảy thành sông. Không ít người nội tâm đều là nghĩ như vậy đến, có thể trên mặt lại không biểu lộ ra, ngược lại cùng kêu lên đáp, chúng ta nghe lệnh. Xuất phát. Quách Tâm Viễn không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, dẫn trước đi ra cửa. Sau lưng, hơn trăm người theo sát phía sau, từng tia túc sát khí tức tràn ngập. Đá xanh đường cái, bách hộ sở bên trong nối đuôi nhau mà ra hơn trăm người, tại Quách Tâm Viễn chỉ huy dưới, hướng về thành nam mà đi. Mặc dù nhân số đông đảo, nhưng cũng không có ồn ào thanh âm. Ngoại trừ nhanh chóng chạy vội tiếng bước chân, cùng Tú Xuân Đao va chạm vào đao nột ngạt tâm thành. Vù vù gió lớn ảo ạt, ngọn cây lắc lư, phát ra rì rào tiếng vang. Trên bầu trời bắt đầu dần dần có giọt mưa rơi xuống. Bọn cẩm y vệ chạy trên đường đã rút đao ra, cầm đao chỉ xéo mặt đất, gió thổi qua đao nhận, phát ra tiếng rít. Mưa nện ở lưới dao, thứ phân ngũ liệt. Nhìn lấy trên sống đao một giọt nước nện xuống, Quách Tâm Viễn lẩm bẩm nói, mưa hạ sấm sét, thật là một cái giết người thời tiết tốt. Một đêm mưa lớn qua đi, vô luận là cặn bã vẫn là đồ bỏ đi, đều bị cọ rửa sạch sẽ. Ào ào ào, mưa rốt cục xuống. Cuồn phong gào thét, mưa to mưa như chút nước. Trong bóng tối, không nhìn thấy một tia sáng. Hoài thang ngõ hẻm, cửa ngõ có hai tên Hắc Hổ Đường bang chúng tuần tra thủ vệ. Đột nhiên ở giữa, một người trong đó tựa hồ nghe đến cái gì, hướng về bên cạnh nhìn qua. Có thể cái này xem xét, lại chỉ thấy được một thanh đao quang chặt đứt giọt mưa, xẹt qua hư không, trực tiếp mà đến. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, đao đã gần cái đầu. Phốc vậy thân đao vào thịt chi tiếng vang lên, hắn cảm giác mình tựa hồ bay lên. Giữa không trung, đầu lâu dạo qua một vòng. Hắn nhìn đến, cùng mình cùng nhau phòng thủ đồng bạn, đầu lâu cũng bay lên. Hắn càng nhìn cầm tới. Ở phía sau, lít nha lít nhít cầm y liề vệ, hờ hững hướng về bên này vào tới. Hắc hổ đường. Xong. Sinh mệnh một khắc cuối cùng, trong đầu của hắn lóe lên ý nghĩ này. Quách Tâm Viễn cầm đao mà đứng, trên đao vết máu cùng giọt nước dung hợp, lại tự mũi đao trở xuống. Hắn nhìn lấy ngõ hẻm trong, rõ ràng mà chậm rãi nói ra, giết. Cả nhà trên dưới, một tên cũng không để lại. Một lời đã nói ra, sau lưng vô số cầm y liề vệ trầm mặc cầm đao và bảo. Một lát sau, ngõ hẻm trong đống nhiên bốc lên hỏa quang. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, tiếng sấm rền liên tiếp vang lên, liên tiếp. Tà thích mưa hạ. Nghe ngõ hẻm trong động tĩnh, Quách Tâm Viễn ngẩng đầu nhìn bầu trời, giọt nước nện ở trên mặt. Hắn liếm lấy một chút giọt mưa, cười cười, nói khẽ, đương nhiên, càng ưa thích giết người. Là đêm. Quách Tâm Viễn dẫn cầm y liề vệ đánh giết hắc hổ đường, cả nhà trên dưới, tất cả đều đền tội. Chương 26, sở đường chủ, bản quan chờ đã lâu. Lạch cạch mưa cạnh, tiếng chém giết cũng ngừng nghỉ. Hoài thang ngõ hẻm trong, sặc người thiêu đốt vị cùng mùi máu tươi đan vào một chỗ, làm cho người chính muốn buồn nôn. Sụp đổ phong ốc, đứt gãy cột gỗ, đầy đất tàn chi, cùng nước mưa hôn tạt máu tươi trên mặt đất chảy xuôi, hội tụ thành nguyên một đám màu đỏ bùn nước. Bọn cầm y vệ tại đại chiến sau đó hoài thang ngõ hẻm dò xét, thấy người sống hoặc là trọng thương chưa chết người, liền lên trước bổ đao. Trong lúc đó cũng không bất kỳ lời nói nào, chỉ có cước bộ giẫm tại vùng nước hội tụ phát ra phốc vậy âm thanh, cùng tú xuân đao xẹt qua cái cổ, máu tươi biểu bay phát ra xì xì âm thanh. Quách Tâm Viễn đứng tại phía ngoài hẻm, có phiên tử trước đến hồi báo, Quách đại nhân, chiến dịch này chém kẻ trộm 617 vị, hát hổ đường 300 tinh nhuệ tất cả đều bị diện, từ ba đại đàn chủ, quạt giấy trắng cùng các đường phố người nói chuyện, một cái không rơi. Chỉ là, nói đến cái này cờ mờ nờ con mặt lộ vẻ do dự, phun ra nuốt vào nói, chỉ là cái kia hát hổ đường đường chủ sở hữu lại chạy, chẳng biết đi đâu nơi nào. Nghe thấy lời ấy, Quách Tâm Viễn nhíu mày, có lòng muốn chất vấn, nhưng nhìn lấy liền cái này thông báo chiến báo phiên tử đều toàn thân đẫm máu, cuối cùng vẫn là không nói ra miệng. Hơn trăm cẩm y liề vệ đối lên gần 800 người, mặc dù cẩm y liề vệ thành hệ thống có đòn nỏ, nhưng dù sao địch nhân số đông đảo, lại cái kia sở hưu chính là nghe đồn vào chạy cao thủ, không cách nào chiếu cố cũng đúng là bình thường. Các huynh đệ thương vong bao nhiêu? Quách Tâm Viễn hỏi. Chết 12 người, trọng thương 19 người, những người còn lại người mang thương. Phiên tử trầm giọng nói ra. Quách Tâm Viễn trầm mặc một lát, lập tức nói ra, đem cái chết huynh đệ thi thể mang về, người bị thương lập tức mang đến trị liệu, đám người còn lại theo ta về bách hộ sở phục mệnh. Mặt khác, thông báo huyện nha, phái người tới đây quét dọn thanh lý. Phiên tử đáp lại một tiếng, theo sau đó xoay người truyền đạt mệnh lệnh. Bọn người hội tụ hoàn tất, Quách Tâm Viễn quét mắt liếc một chút, lập tức vung tay lên, chúng ta đi. Bách hộ sở bên trong, Cố Vượng Thanh ngồi tại đường bên trong chờ đợi. Hắn thân mang phi ngư phục, tú xuân đao một mực đặt ở bên hông, vẫn chưa rỡ xuống. Sau một lát, đường ngoại truyền đến ồn ào chi thân, lập tức Quách Tâm Viễn nhanh chân đi tiến vào trong đường. Thấy Cố Phượng Thanh, lúc này hành lễ nói, bách hộ đại nhân, Quách Tâm Viễn đến đây phục mệnh. Quách Tâm Viễn kỹ càng nói một lần tình hình chiến đấu, trong lúc đó lại nói cái kia hắc hổ đường đường chủ sở hữu lần trốn sự tình. Nói xong tình hình chiến đấu, Quách Tâm Viễn quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói, không có bắt lấy sở hữu, đây là thuộc hạ là tội, còn mời đại nhân giáng tội. Dẫn hơn trăm cẩm y liề vệ đánh giết 800 người, còn đại hoạch toàn thắng, ngươi hẳn là một cái công lớn. Đến mức cái kia sở hưu đào tẩu, này không phải ngươi là tội. Cố Vượng Thanh khoát qua tay, để Quách Tâm Viễn đứng lên. Thú hổ, cái kia sở hưu có thể chạy không thoát. Cố Vượng Thanh vừa cười vừa nói, ban đêm thanh trúc huyện cửa thành đóng, cái kia sở hưu căn bản không có khả năng chạy ra thành, chỉ cần hắn trả tại trong thành, thì tránh không khỏi cẩm y vệ ta thay mắt. Vừa dứt lời, đúng lúc nhìn đến Lục Văn Trung dậm chân đi đến. Cố Vượng Thanh nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc. Cố đại nhân, may mắn không làm được bệnh. Lục Văn Trung vừa mới tiến đến, thì hành lễ nói, ta bách hộ sở để kỵ phiên tử đã điều tra đến cái kia sở hữu động tĩnh. Tốt. Cố Vượng Thanh vươn người đứng dậy, khoe miệng móc ra một vệt ý cười, đi, cùng đi chiếu cố vị này sở đường chủ. Lúc này trời còn chưa sáng, bất quá đã là nửa đêm về sáng, sắp tờ mở sáng. Trước ánh bình minh, chính là trong một ngày thời khắc hắc ám nhất. Thời khắc này, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, là ngủ được lớn nhất thời điểm chết. Mà đối với mặt khác một phần nhỏ người mà nói, thí dụ như không thể lộ ra ngoài ánh sáng người, lại luôn yêu thích tại ban đêm hoạt động. Ba dặm ngõ hẻm, tới gần trong thành cửa đông một đầu hẻm nhỏ. Một đạo hắc ảnh phảng phất như quỷ mị xuất hiện trong bóng đêm, dưới chân tựa hồ sinh phong, tại một tòa nhà phòng đỉnh chót nhanh chóng chạy vội. Mỗi một lần chạy vội, liền có thể tiến lên thật xa. Mặc dù tại nóc nhà chạy, lại như giẫm trên đất bằng. Này tốc chi nhanh, trong đêm tối giống như điểm đen, rất khó phát giác. Hắn nhanh chóng hướng về hướng cửa thành mà đi, mắt thấy sắp đến thành tường chỗ, lại vào lúc này, đột nhiên biến sắc, cả người càng là đột nhiên dừng lại. Sở đương chủ, đây là muốn đi nơi nào a? Trong bóng tối, truyền đến một đạo lạnh nhạt thanh âm. Sau một khắc, ngay tại hắc ảnh ánh mắt kinh ngạc bên trong, bốn phía bỗng nhiên sáng lên từng cây bó đuốc. Hỏa quang sáng tắt, chiếu sáng từng trương lạnh lùng, mặt ông trầm, giống như u hồn đồng dạng đáng sợ. Bọn họ xuất hiện tại đầu đường cuối ngõ, xa nhà nóc nhà, mơ hồ ở giữa, đã đem chung quanh mỗi một lối ra, tất cả đều ngăn chặn. Thấy đến người quần áo trên người cùng binh khí, Sở Hưu tâm tình bỗng nhiên chỉnh xuống. Phi ngư phục, tú xuân đao, cầm ý địa vệ. Sở Hưu mặt trầm như nước, lạnh giọng nói ra, chư vị cẩm y liễu vệ đại gia lần này hưng sư động chúng như vậy cản ở đường đi của ta, không biết là không biết có chuyện gì à? Đang khi nói chuyện, hắn khỏe mắt quét nhìn không ngừng hướng về chung quanh dò xét, chỉ là càng đánh lượng, tâm tình lại càng thêm chìm xuống. Đầu đường cuối ngõ xuất hiện lít nha lít nhít cẩm y liễu vệ, không dưới mấy chục người, đem chung quanh xuất khẩu tất cả đều chắn cực kỳ chặt chẽ. Những cẩm y vệ này võ đạo tu vi hắn không để vào mắt, có thể quá nhiều người, nhiều đến cùng nhau tiến lên, liền có thể đem hắn loạn đao chém chết. Sở đường chủ vẫn là khác phí tâm tư. Chỗ tối tăm, Cố Phượng Thanh chậm rãi đi ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy vây vào giữa cái kia một bóng người. Ánh mắt của hắn híp lại, tay vỗ tu xuân đao chùi, chậm rãi nói, bản quan ở đây đã đợi chờ đã lâu. Trong huyện nghe đồn sở đường chủ chính là nhập lưu cao thủ, một thân võ đạo tu vi không kém. Bất quá cẩm y vệ ta khác không có, cũng là nhiều người. Nói, Cố Phượng Thanh rối ra hai ngón tay bái một cái, tại chỗ mười mấy tên cẩm y vệ cùng nhau quất ra tu xuân đao. Ken, ken, ken. Trong chốc lát, chỉ nghe thấy rút đến ra khỏi vỏ âm thanh liên tiếp vang lên, thanh âm hội tụ, lại thoáng như sóng lớn vô bờ, tại cái này giữa bầu trời đêm đen kịt, truyền ra một cỗ khó có thể hình dung áp lực cùng túc sát cảm giác, bao phủ tại sở hữu trên thân. Một trận đại chiến, cẩm y liễu vệ mặc dù tất cả đều bị thương, nhưng trên người sát phạt khí tức lại càng thêm nồng hậu dày đặc. Phàm là chỉ cần có người có thể ngăn lại ngươi một cái chớp mắt, cẩm y vệ ta đao liền có thể đâm vào trái tim của ngươi. Sở đương chủ nếu không tin, đều có thể thử một lần. Vừa mới nói xong, Quách Tâm Viễn cùng Lục Văn Trung xuất hiện tại hai bên trái phải. Hai người không nói gì, chỉ là ánh mắt lạnh lùng, nhìn chòng chọc vào Sở Hưu. Một thân sắc ý, không có không bảo lưu hướng về đối phương chút xuống mà đi. Nghe bên thai kim tiết đan sen âm thanh, cảm thụ được cái này không chút kiêng kỵ sắc ý, Sở Hưu tâm thần lớn rung động. Nguyên bản trong lòng còn có một tia may mắn, cũng tại cái này uy hiếp trắng trận phía dưới, không còn sót lại chút gì. Nhìn đến những người này, là hắn biết, chính mình hắc hổ đường đã xong. 800 tay chân, 300 tinh huệ, mấy năm nỗ lực, tất cả đều giữa một đêm này được chôn cất đưa, mà hắn cũng sắp đi vào theo gót. Giờ khắc này, Sở Hưu trên mặt lộ ra một vẻ trước nay chưa có ngưng trọng.